Chương 295, vạn vật đều có thể kiếm, 1, chương 295, vạn vật đều có thể kiếm, 1, hảo tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Vương Nhị Cầu tiếng nói đều có chút run rẩy. Phải biết, chính là hắn hiện tại thu kiếm cũng làm không được Diệp Phi nhanh chóng như vậy, tại ngắn ngủi trong vài giây liền để thiên kiếm vào vỏ. Rất đơn giản a. Diệp Phi bĩu môi một cái, ta chỉ là tâm niệm vừa động, những kiếm này ta liền tất cả đều có cảm ứng, bọn hắn thật giống như có thể cảm ứng được ý nghĩ của ta giống như, tất cả đều tự động bay trở về. Vừa rồi chiêu kia vạn kiếm quy xào ai bảo ngươi? Vương Nhị Cầu một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Hộp kiếm này không phải những phi kiếm này nhà tôi, ta suy nghĩ để phi kiếm về nhà cho nó đặt tên phong cách một chút, cho nên ta liền nghĩ đến vạn kiếm quy xào cái từ này. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, cong lên hộp kiếm, hắc hắc, sư phụ, cái tên này lên thế nào, tạm được. Đúng. Vương Nhị Cầu đưa tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán. Ôi Diệp Phi ôm đầu, sao, không được a? Sư phụ, ngươi có tốt hơn từ như sao? Vương Nhị Cầu, danh tự này lấy được tốt. Diệp Phi, ta nhận. Lấy được tốt ngươi còn quất ta. Diệp Phi một mặt mất hứng kêu lên. Vương Nhị Cầu, quất ngươi là muốn nói cho ngươi, tiểu tử ngươi so trước kia thông minh cơ linh một chút. Đừng nhìn Vương Nhị Cầu mặt ngoài làm bộ dạng như không có gì, trên thực tế, hắn lúc này trong lòng đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn biết rõ, có thể làm cho 1000 đem nguyên bản đã mất đi khống chế kiếm trong nháy mắt trở lại hộ kiếm, cái này cần phi thường khủng bố kiếm ý cùng đối với kiếm đạo cảm ngộ mới có thể làm đến. Đây là những cái kia kiếm cùng một vị kiếm đạo người đại thành ở giữa tâm ý tương thông, muốn làm đến điểm này, tuyệt đối phải so triệu hoán 1000 thanh kiếm ra khỏi vỏ càng khó. Tiểu tử ngốc này, coi như truyền thừa Thiên Tiên Tông những tiền bối kia kiếm ý, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ mạnh như thế kiếm đạo đi, không nên mạnh như vậy mới đúng à? Hẳn là hắn là kiếm tiên chuyển thế, cái kia không có khả năng. Nếu là hắn kiếm tiên chuyển thế, có tiên thiên cương khí bản thân, đã sớm nhất phi trùng thiên, cũng không tới phiên ta Vương Nhị Cầu rơi như thế tốt đồ đệ. Sư phụ, ta hiện tại tính kiếm tu sao? Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên tính. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Vậy ta là kiếm tu cảnh giới gì a? Diệp Phi hỏi. Kiếm tu phân lục cảnh, phân phàm kiếm cảnh, thiên kiếm cảnh, linh kiếm cảnh, huyền kiếm cảnh, tiên kiếm cảnh, thần kiếm cảnh. Vương Nhị Cầu chậm rãi nói, phàm kiếm cảnh, chủ tu kiếm thức cùng kiếm khí. Trong tay có kiếm, mỗi một kiếm đều có thể nhẹ nhõm thi triển ra kiếm khí cách không đả thương người. Thiên kiếm cảnh, chủ tu kiếm ý, làm đến trong tay không có kiếm, kiếm không sở trạng, võ tu cao nhân đắc đạo cũng có thể làm đến, nhưng bình thường đều cần mang theo kiếm linh bảo kiếm, cùng kiếm linh ký kết khế ước, phi kiếm mới có thể nghe hắn sai sự, để hắn tùy ý điều khiển phi kiếm. Nhưng kiếm tu khác biệt, có thể điều khiển nhiều thanh phi kiếm, tựa như trước ngươi như thế điều khiển 1000 thanh kiếm, không phải kiếm tu giả tuyệt không có khả năng. Vậy ta hiện tại chính là thiên kiếm cảnh thôi. Diệp Phi rất hài lòng gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, về phần linh kiếm cảnh, chủ tu chính là kiếm đạo, làm đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm tùy ý phát, kiếm ý giao phó kiếm có linh tính, cần cực mạnh kiếm đạo cảm ngộ mới có thể đạt thành. A, Diệp Phi sững sờ, chiếu ngươi nói như vậy, ta cảm giác giống như lại là linh kiếm cảnh. Ân, ngươi cũng không xê xích gì nhiều, bất quá, ngươi còn làm không được tùy tâm sử dụng, cho nên còn kém chút hòa hậu, luyện thật giỏi, cũng sắp. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Ờ, Diệp Phi gật đầu, cái kia huyền kiếm cảnh đâu? Huyền kiếm cảnh thôi, hừ hừ, vạn vật đều có thể kiếm. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm trọng, đây là cũng là vì sư một mực theo đuổi cảnh giới, đây cũng là phạm giới kiếm tu cảnh giới tối cao. Vạn vật đều có thể tiện. Diệp Phi sững sờ. Đối với vạn vật đều có thể kiếm. Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đi, đi thôi, sắp trời không còn sớm, nên xuống núi còn có chuyện thần yếu. Ờ. Diệp Phi có hộp kiếm đi ở phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực, cảm xúc cao vút, hắc hắc, về sau ta nhất định phải làm một cái vạn vật đều có thể tiện vô địch đại kiếm tu, ta muốn tiện chết bọn hắn. Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi làm vô địch đại tiện nhân còn tạm được, còn lớn hơn kiếm tu. Vương Nhị Cầu cười mắng. Hắc hắc, Diệp Phi cười cười, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hắn đang tìm kiếm hôm nay ban ngày truyền thừa những kiếm ý kia lúc, trong lòng đối với kiếm đạo một chút cảm ngộ. Cùng lúc đó, hắn vừa đi, hai tay nắm nuốt hai đạo kiếm chỉ một bên qua tay. Vương Nhị Cầu theo ở phía sau, tiếp tục nói, cái gọi là vạn vật đều có thể kiếm nói là, thế gian vạn vật đều có thể hóa thành trong lòng ngươi chi kiếm, tâm chi sở trí, kiếm chi sở hướng. Ngươi tạm thời chỉ cần hiểu rõ phía trước cái này bốn loại kiếm tu cảnh giới là được rồi, bởi vì tiên kiếm cảnh cùng thần kiếm cảnh không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể đạt tới, chờ ngươi khi nào có thể đạt tới cái này huyền kiếm cảnh, ngươi cũng liền thật xuất sư, vi sư đều không dạy được ngươi, bởi vì vi sư cũng còn không có đạt. Vương Nhị Cầu nói đến đây, đột nhiên trông thấy Diệp Phi hai tay nhanh chóng huy vũ mấy lần, đã thấy chúng quanh trên mặt đất một chút, đột nhiên dâng lên ba cây dài hơn một mét, ước chừng to như ngón cái nhánh cây. Theo Diệp Phi hai tay vũ động, cái này ba cây nhánh cây bay trùng quanh Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu xoay tròn một vòng, ổn định ở Vương Nhị Cầu trước mặt. Ba cây trên nhánh cây đồng đều mang theo một cỗ để Vương Nhị Cầu cũng vì đó có chút kiên kỵ ngập trời kiếm ý sư phụ. Diệp Phi đột nhiên một mặt kích động quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Cầu, hắc hắc, ta đây là không phải coi như bạn vật đều có thể kiếm. Ngươi nhìn, ta đem nhánh cây đều có thể làm thành kiếm của ta. Vương Nhị Cầu bá ngay tại Diệp Phi vừa dứt lời, ba cây nhánh cây đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, trong lòng lại mất đi cùng cái kia ba cây nhánh cây câu thông. Ai, Diệp Phi có chút thất vọng lắc đầu, xem ra vẫn chưa được, còn không có đạt tới huyền kiếm cảnh. Ai, đồ ăn liền luyện nhiều đi. Diệp Phi tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà đi hơn 10 mét sau, hắn không nghe thấy bước chân, vội vàng quay đầu, phát hiện Vương Nhị Cầu y nguyên cứ thế tại nguyên chỗ còn không có động. Sư phụ, ngươi phát cái gì ngốc nha? Đi nha, ngươi không phải nói xuống núi có chuyện gì sao? Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, ở Diệp Phi bĩu môi một cái, ồ ồ ồ, một ngày chỉ biết là ồ ồ ồ, ngươi là chỉ lão công cả nhà. Ha ha ha, nói xong, con hộp kiếm nhanh chân liền chạy. Vương Nhị Cầu, ngươi cái thằng danh con, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Vương Nhị Cầu ngoài miệng là mắng to một câu, kỳ thật hắn cũng không có đi đuổi Diệp Phi. Chỉ gặp hắn đứng tại chỗ, quay đầu quét mắt một chút Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia bổ ra khe rãnh, xa xa trong khe rãnh, rõ ràng có mấy cố quan tài đều bị bổ ra, nhưng trong quan tài lại dấu huyết, một bộ thi cốt đều không có. Các ngươi trốn ở chỗ này kiếm ý đều đã có người thừa kế, mảnh mộ địa này cũng không có tồn tại cần thiết, sau này ta cũng không cần một mực canh giữ ở vô biên tinh vực. Vương Nhị Cầu nói xong, lại nhìn bên trong một cái ngôi mộ, lão bà tử, kiếm ý của ngươi hẳn là cũng cho hắn đi. Ngươi yên tâm, đứa nhỏ này nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, hiện tại hắn là sống tại các ngươi Tiên Tiên Tông những tiền bối này bọn họ che chở phía dưới, tương lai Tiên Tiên Tông chắc chắn lấy hắn làm ngạo. Vương Nhị Cầu nói xong, lúc này mới quay người hướng phía trước đi đến. Tiểu tử này, nhất định là kiếm tiên chuyển thế đi. Nếu không, nửa tháng làm sao có thể nhập huyền kiếm cảnh? Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đạt tới huyền kiếm cảnh, nhưng liền hắn vừa rồi tư thế kia, còn xa sao? Khó trách tổ sư ra chiêu thứ nhất liền chuyển cho hắn Thiên Kiếm Đồng Xuất, khó trách Thiên Tiên Tông hơn ngàn vị tiền bối đều nguyện ý cho hắn giao ra kiếm ý của mình. Không đối, đứa nhỏ này sẽ không phải bị kiếm đạo gì cao nhân đoạt xá đi. Vương Nhị Cầu đội vàng trực tiếp thi triển Tuấn Di đi vào Diệp Phi bên người, đưa tay một phát bắt được Diệp Phi cổ tay. Sư phụ, ngươi làm gì? Diệp Phi hỏi. Đừng lên tiếng. Vương Nhị Cầu một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Diệp Phi. Sau một lúc lâu, Vương Nhị Cầu lúc này mới buông ra Diệp Phi cổ tay. Sư phụ, thế nào? Diệp Phi mở miệng. Không có việc gì. Vương Nhị Cầu lắc đầu. Không có bị đoạt xá. Thế nhưng là, vì sao hắn lĩnh ngộ kiếm đạo lại sẽ như thế nhanh chóng đâu? Thật sự là kiếm tiên chuyển thế. Vậy coi như thật nhặt được đại bảo bối a. Thiên Tiên Tông chân núi. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Diệp gia. Đi Diệp gia làm gì? Diệp gia đêm nay khả năng có đại sự phát sinh, chúng ta phải đi giúp ngươi một chút ra ra. Đêm nay chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, ngươi đến trợ vi sư một chút sức lực. Nhất định phải nhỏ. Chương 295, vạn vật đều có thể kiếm, 2, chương 295, vạn vật đều có thể kiếm, 2, đến lúc đó ngươi cần phải treo lên 12 phần tinh thần, hảo hảo dùng ngươi vừa học được chiêu kia kiếm quyết, dù sao, đối thủ của chúng ta là hai vị hồn nguyên cảnh, hai vị chân nguyên cảnh ai nha. Sư phụ, ta bụng đột nhiên đau quá, ta muốn trước nhà xí danh con, ngươi hôm nay chỗ nào cũng đừng nghĩ chạy. Ngươi chạy, ta cùng ngươi ra ra hai người có thể không giải quyết được những cường giả kia, đêm nay ngươi cũng coi là chủ lực. Sư phụ, ta muốn kéo thịt thịt nha, người có ba gấp thôi, vừa đi vừa kéo. Tùy chỗ đại tiểu tiện nhiều không tốt. Vậy liền bên cạnh kéo vừa ăn, dạng này liền không có người phát hiện ngươi tùy chỗ đại tiểu tiện cái kia. Chờ một lúc ta muốn ăn không xuống nhiều như vậy, ngươi giúp ta ăn chút, ngươi cái thằng danh con, ta đánh chết ngươi hắc hắc. Sư phụ, đúng rồi, ta trước đó giống như nhìn thấy sư nương, nàng để cho ta thay nàng tốt 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 chiếu cố ngươi. Vương Nhị Cầu trong lòng run lên, dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Tiên Tông phía sau núi, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Ai, mối thù của bọn hắn ta cũng còn không có thay bọn hắn báo, chỗ nào còn có mặt mũi để nàng lo lắng lấy ta. Sư phụ, ngươi thế nào? Diệp Phi hỏi, sư nương là thế nào đi? Năm đó ta theo cha ta lên núi tìm ngươi bái sư thời điểm, ta nghe ta cha nói ngươi là khốn khổ vì tình mới thoái ẩn giang hồ. Chỉ có một thân tu vi, lại ngay cả nữ nhân của mình đều không có bảo vệ tốt, ta còn ở bên ngoài chạy lung tung cái gì kình, không thoái ẩn giang hồ làm gì. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, đi thôi, không đàm luận những chuyện này. Diệp Phi gặp Vương Nhị Cầu cảm xúc đột nhiên có chút xa xút, lập tức nói sang chuyện khác, tới một câu, sư phụ, ta cảm thấy sư nương để cho ta thay nàng chiếu cố thật tốt người, kỳ thật nói chính là nói mát, nàng hẳn là muốn cho ta giúp nàng giám sát người, không để cho ngươi đi dạo thanh lâu. Vương Nhị Cầu, ngươi cái danh con, ngươi chừng nào thì gặp vi sư đi dạo qua thanh lâu? Ân, không đi thanh lâu tốt nhất. Sư phụ, ngươi còn có thể hay không đi, có thể làm lời nói, nếu không ta xuất tiền giúp ngươi mua cái bạn già đi. Đúng. Vương Nhị Cầu một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, tiểu tử túi. Hắc hắc, Diệp Phi vuốt vuốt trán, chê cười nói, sư phụ, ta là chăm chú, coi như là đồ đệ hiếu kính ngươi, ngươi như thế tuổi đã cao vẫn là phải có cái bạn già ở bên người chiếu cố ngươi tương đối tốt thôi đúng. Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, lại bị đánh một bàn tay. Vương Nhị Cầu, ngươi cái không có lương tâm, buồn ta đau lòng như vậy ngươi, ngươi liền không thể cho vi sư mua cái trẻ tuổi xinh đẹp sao? Vi sư cảm thấy mình bảo đạo còn chưa già. Diệp Phi, cỏ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi đức hạnh kia, liền ngươi còn muốn trâu già gặm cỏ non. Ngươi còn có thể hay không yếu điểm lão bước mặt, thế mà còn muốn thai họa tiểu cô nương, ngươi cái này già mà không đứng đắn, già mà không kính lao ra hòa bá. Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, Vương Nhị Cầu trực tiếp thi triển Thuấn Di ngăn tại trước chân. Bá. Diệp Phi dưới tình thế cấp bách, cũng đội vàng thi triển Thuấn Di đến ngàn mét có hơn. Ngoa tạo, Thuấn Di hay là dùng tốt ta? Cùng lúc đó, Thiên Tiên Tông phía sau núi, một vị tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm lấy một thanh quạt xếp nữ tử áo trắng đứng ở phía sau sơn phần trận một cái cây sao phía trên, giờ khắc này, nàng nắm quạt xếp tay phải rõ ràng tại run nhẹ nhẹ. Hắn trở về, hắn rốt cục trở về. Mạnh như thế kiếm đạo khí tức, trừ hắn, còn có ai có thể làm được? Chỉ là, hắn vì sao không đi trước tiên tìm ta? Chẳng lẽ, hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Đối với, nhất định là như vậy, nếu không, hắn không có khả năng không tìm đến ta. Ha ha, xem ra, hắn hẳn là chỉ là tiềm thức sử xuất chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ. Không phải vậy, hắn tuyệt đối sẽ không quên chúng ta ước định ban đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Tiên Tông dưới núi, trong mắt rưng rưng, Tiên Nhi nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về đến bên cạnh ta nha. Trời vừa đen, Diệp gia trấn bên ngoài một chỗ trong rừng cây. Vương Nhị Cầu chỉ Diệp gia phương hướng, đối với Diệp Phi nói, ngươi đi trước Diệp gia đợi, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay mấy cao thủ kia khẳng định sẽ đến Diệp gia náo sự. Làm không cẩn thận, người ta hay là hướng về phía Diệp gia toàn bộ tới. Chờ một lúc chờ bọn hắn đến, ta cùng ngươi nội ứng ngoại hợp. Nhớ kỹ, gặp ta hiện thân dẫn dắt rời đi hai vị kia chân nguyên cảnh cường giả đằng sau, ngươi lại triệu hoán Thiên Tiên kiếm. Nếu không, ngươi bây giờ triệu hoán Thiên Tiên kiếm tốc độ khả năng có chút chậm, ta sợ ngươi kiếm không có triệu hoán đi ra, người ta liền đem ngươi tiêu diệt. Ngươi yên tâm, ngươi có Tiên Tiên cương khí cùng Thái Cổ thần trạng bản thân, lấy ngươi bây giờ chiến lực, đối phó hai vị khác hồn nguyên cảnh khẳng định không có vấn đề. Sư phụ, ngươi xác định ngươi thật có thể dẫn dắt rời đi hai vị chân nguyên cảnh cường giả sao? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên. Vương Nhị Cầu đạo. Diệp Phi, vạn nhất ngươi chỉ dẫn dắt rời đi một cái đâu? Còn có một cái làm sao bây giờ? Vương Nhị Cầu, một cái đánh không lại ta, ta một chút đem hắn diệt, trở lại giúp ngươi diệt một cái khác. Diệp Phi, vạn nhất chờ ngươi trở về thời điểm ta đã treo đâu? Vương Nhị Cầu, vậy ta liền ngay lập tức đi Trần Thợ Rèn nơi đó nói cho hắn biết bộ kia Thiên Tiên kiếm không cần làm, thuận tiện muốn về ta tiền đặt cọc cho ngươi phong quang đại táng. Diệp Phi, Diệp Phi, ta thật sự là hồn nguyên cảnh cường giả đối thủ sao? Vương Nhị Cầu, tin tưởng mình, ngươi có thể làm. Lại nói, coi như vạn nhất đánh không lại, ngươi không phải cũng còn có Thái Cổ thần trạc bảo mệnh thôi. Diệp Phi, cũng là. Vương Nhị Cầu, tiểu tử thúi, ngươi liền an tâm đi, vi sư thật vất vả tìm tới ngươi như thế một cái ra dáng đồ đệ, ta sẽ không đem ngươi hướng trong hố lửa đấy. Diệp Phi, đợi ta biết ngươi sẽ không, ta liền sợ ngươi đem ta trực tiếp hướng trong hố lửa ném. Vương Nhị Cầu, Lan. Diệp Phi, hắc hắc, sư phụ, chủ yếu là, ta sợ ta vạn nhất treo, ta cũng còn không có đã kết hôn đâu. Ta bị hôn thê xinh đẹp như vậy, tiện nghi người khác rất đáng tiếc a. Vương Nhị Cầu, ta cũng không có đã kết hôn. Diệp Phi, vậy ngươi nói cái kia là sư đương? Vương Nhị Cầu, nàng không phải ngươi chính thức sư đương, chỉ là nàng thầm mến ta cả một đời, về sau hay là vì ta mà chết, ta cho nàng truy phong. Diệp Phi, không khoác lác ngươi có thể chết. Liền ngươi cái kia lôi thôi bộ dáng, còn người ta thầm mến ngươi cả một đời. Đi, nhanh đi đi. Vương Nhị Cầu nói ta để cho ngươi sư tỷ đã thông chi cha ngươi cùng ngươi ra ra, cha ngươi hiện tại hiện đang Diệp gia cửa chính chờ ngươi đấy. Đây hay là ngươi bị Diệp gia trục xuất khỏi gia môn đằng sau, lần thứ nhất trở về đi. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, ha ha, ta thật không nghĩ tới, lần trước là bị trục xuất cửa chính, lần này trở về lại là vì bảo hộ Diệp gia. Thật là trân trọng. Đừng nghĩ những thứ này, ngươi về sau là người làm đại sự, không cần nhỏ như vậy bụng ruột gà. Vương Nhị Cầu vỗ vỗ Diệp Phi bà bay, tiểu tử, mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, người mãi mãi cũng đừng quên, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hết thảy đều là ông trời chú định tốt. Lão tiên gia trong cõi u minh cũng sớm đã nhất định tốt hết thảy, có chút nhân quả ngươi muốn tránh đều tránh không xong, bởi vì nó là lão tiên gia đã sớm kế hoạch tốt để cho ngươi tới làm, tỉ như, đêm nay bảo hộ Diệp gia việc này. Nếu như ngươi không có hiện tại thân này tu vi, ngươi cũng sẽ không trở về, cũng không tới phiên ngươi đến bảo hộ Diệp gia. Ngươi chỉ trơ mắt nhìn ra ra ngươi cùng cha ngươi bọn hắn bị người giết chết, ngươi còn có thể làm sao? Ân, giống như cũng là như thế cái đạo lý. Diệp Phi nhẹ gật đầu, có hộp kiếm bay người đi. Hộp kiếm giấu đi, ngu xuẩn. Ngươi sợ người khác không biết ngươi bây giờ là kiếm tu a? Vương Nhị Cầu tại sau lưng mắng một câu, còn có, ngươi bây giờ kiếm ý rất mạnh, thu hồi kiếm ý của ngươi, chớ bị người cái thứ nhất đã nhìn chằm chằm ngươi. Diệp Phi mau đem hộp kiếm giấu vào nhẫn chữ vật. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phi đi tới Diệp gia cửa chính. Quả nhiên, Diệp Lực Đình sớm tại Diệp gia bên ngoài dưới một thân cây chờ lấy hắn. Phi Nhi, Diệp Lực Đình vừa nhìn thấy Diệp Phi, Mã Thượng Phi chạy đến Diệp Phi trước mặt, sư tỷ của ngươi nói ngươi sư phụ nói, đêm nay có người có thể muốn đến huyết tẩy Diệp gia. Là thật sao? Ân, hẳn là thật. Ngươi đã thông chi gia gia sao? Diệp Phi đạo. Ân. Gia gia ngươi đã biết, cũng thông chi Diệp gia người. Diệp Lực Đình một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, tộc trưởng cũng sớm đã ban bố toàn tộc lệnh triệu tập, các phương tộc nhân đều chạy về Diệp gia. Hiện tại, tộc trưởng cùng ngươi nhị gia các loại một đám trong tộc cao thủ đều tại đại điện chờ lấy, Lý Thương Hải cũng tới, không biết hắn từ nơi nào nhận được tin tức. Nói là đêm nay có những tinh vực khác cao thủ hướng về phía Diệp gia tới, chuyên chạy tới hỗ trợ. Đúng rồi, Lý Nhược Linh cũng tới. Chương 296, loại nam nhân này về sau có thể gả. Chương 296, loại nam nhân này về sau có thể gả. A, Diệp Phi sững sờ, nàng tới làm gì? Chỉ nàng cái kia mấy cái đủ làm gì? Hắn trước mấy ngày tại Lý Thương Hải trợ giúp phía dưới, đã đột phá đến tiên nguyên cảnh, ngươi không biết. Ngươi bị hôn thê này hiện tại cũng là danh xứng với thực lý gia cao thủ. Diệp Lực Đình nói không thể không nói, cái này Lý Thương Hải thật hay là rất giảng nghĩa khí. Hắn là hướng về phía ngươi thái gia mặt mũi đến giúp đỡ, hắn không chỉ có chính mình tới, còn từ Lý gia mang theo không ít cao thủ, nói là muốn trợ giúp Diệp gia cùng nhau đối kháng ngoại địch. Không được, ta phải gọi Lý Nhược Linh trở về. Chỉ nàng cái kia mấy cái, đây không phải thuần túy đến tặng đầu người thôi. Diệp Phi vội vàng hướng cửa chính phương hướng đi. Hừ, ta là tới tặng đầu người, ngươi trở về là làm gì? Đúng lúc này, trong môn truyền đến Lý Nhược Linh ở truyền âm nhập thất thanh âm mới xuất hiện, Lý Nhược Linh liền từ trong cửa lớn bay ra ngoài, rơi vào Diệp Phi cùng Diệp Lực Đỉnh trước mặt. Nàng hôm nay mặc một thân màu lam váy dài, tay trái dẫn theo một thanh kiếm. Đột phá đến thiên nguyên cảnh nàng, cả người khí chất rõ ràng so trước kia càng thêm tốt. Chỉ ít, tại Diệp Phi xem ra, so trước kia càng tiên. Tiên khí bồng bềnh tiên. Diệp Thúc. Lý Nhược Linh đầu tiên là đối với Diệp Lực Đình kêu một tiếng, sau đó mới lên bên dưới quan sát một chút Diệp Phi, liền ngươi, cũng không cảm thấy ngại xem thường ta. Diệp Phi đối với Lý Nhược Linh khẽ vươn tay, trả tiền. Lý Nhược Linh, ngươi Lý Nhược Linh dây sợ, không có, không có tiền. Diệp Phi, không có tiền trả lại ngươi cùng ta lớn tiếng như vậy nói chuyện. Lý Nhược Linh trắng Diệp Phi một chút, đi đến Diệp Phi trước mặt, đột nhiên một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, ngươi theo ta đi, ta có lời nói cho ngươi. Nói xong, Lý Nhược Linh lại đối Diệp Lực Đình nói một câu, thúc, ta cùng Diệp Phi phiếm vài câu. Ân, các ngươi ngay ở chỗ này trò chuyện đi. Ta đi cửa ra vào chờ lấy. Diệp Lực Đình chỉ cửa chính. Bọn hắn chỗ cây này cùng Diệp ra cửa chính còn có 6-70 mét khoảng cách, Diệp Lực Đình trực tiếp hướng phía cửa chính đi đến. Gặp Diệp Lực Đình sau khi đi xa, Lý Nhược Linh đột nhiên xuất ra một viên nhẫn chứa vật kín đáo đưa cho Diệp Phi, thấp giọng nói ra, trong này có 10,000 linh thạch, còn có một số đan dược, ngươi cầm chạy mau. A, Diệp Phi sững sờ, ta tại sao muốn chạy? Hôm nay ta Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng tới nhà của ta. Lý Nhược Linh thấp giọng nói ra, ngươi biết hắn cho ta Thái gia ra bán một phần tình báo gì sao? Nghe nói đêm nay có vực ngoại cường giả muốn tới huyết tẩy Diệp gia. Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng cho ngươi Thái gia ra bán một phong tình báo. Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đối với Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, có một số việc ngươi không hiểu, chúng ta Thiên Huyền Học Viện phó viện trưởng Huyền Thanh chân nhân, kỳ thật còn có một cái thân phận là Su Mật Viện viện trưởng, Su Mật Viện ngươi biết là cái gì không? Lý Nhược Linh lúc nói lời này, dạng như vậy đáp ý không được, thử, Su Mật Viện thế nhưng là vô biên tinh vực mạnh nhất tổ chức tình báo, nơi đó có đến không hết chân quý tình báo. Được rồi, ta không muốn nghe cái này. Diệp Phi đánh gãy Lý Nhược Linh lời nói, hắn bán ngươi Thái gia ra tình báo, là lúc nào sự tình? Buổi trưa hôm nay đi. Lý Nhược Linh đạo. Ngoa tào. Diệp Phi trong lòng giật mình. Huyền Thanh lão nhi không chính công a, một phần tình báo bán hai lần. Sáng sớm chạy đến Thiên Tiên Tông bán cho sư phụ ta, giữa trưa lại chạy tới bán cho Lý Thương Hải. Bọn lao gia hỏa này bọn họ, thật sự là một cái so một cái cáo giả. Đi, ngươi đừng nói nhiều, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Lý Nhược Linh một mặt ngưng trọng nói, thật không hiểu rõ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi sớm không trở về Diệp gia, muộn không trở về Diệp gia, Diệp gia tuyên bố toàn tộc lệnh triệu tập, ngươi gấp trở về xem náo nhiệt gì? Toàn tộc lệnh triệu tập. Diệp Phi sững sờ. Nếu không muốn như nào, ngươi không phải là bởi vì toàn tộc lệnh triệu tập trở về sao? Lý Nhược Linh đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, Diệp gia 2 năm trước liền đem ngươi trục xuất khỏi cửa, ngươi cũng không tính Diệp gia người, ngươi còn chạy về tới làm gì? Ha ha, Diệp Phi cười khổ lắc đầu, kỳ thật ta cũng không muốn trở về. Ta đây không phải vì cứu ta ra ra theo trà ta thôi. Liền ngươi, còn cứu bọn họ. Chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, ngươi có thể cứu ai? Đi, ngươi cầm lên ta Thái gia ra đưa cho ngươi vòng béo cút nhanh lên. Lý Nhược Linh nghiêm mặt nói, trong nhận chứa đổ những đan dược này cùng linh thạch đều là ta Thái gia ra để cho ta đưa cho ngươi, là hắn để cho ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Chỉ sợ ngươi chạy về Diệp gia, không nghĩ tới ngươi thật đúng là trở về, ngươi là thật không sợ chết nhà. Không phải có nhiều cao thủ như vậy tại Diệp gia thôi, ta sợ cái gì? Diệp Phi đạo, ngươi biết cái gì nha? Lý Nhược Linh khinh bị nói, tạm thời chúng ta ai cũng không biết ngoại vực cường giả có bao nhiêu người, vạn nhất chúng ta không có đánh qua những cái kia ngoại vực cường giả, Diệp gia khả năng liền sẽ bị huyết tẩy, đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Ngươi ngược lại là mau cút nha. Lý Nhược Linh đẩy một cái Diệp Phi bà bay. Đêm nay ta không thể đi. Diệp Phi lắc đầu, đem nhẫn chữ vật nhét vào Lý Nhược Linh trên tay. Lý Nhược Linh, ngươi nhất định phải đi. Lý Nhược Linh một phát bắt được Diệp Phi cổ tay, trực tiếp thả người nhảy lên, liền bay đến ngàn mét có hơn, sau đó, lại là thả người nhảy lên, lại là ngàn mét có hơn. Nàng liên tục mấy cái bay bọn, trực tiếp đem Diệp Phi mang rời khỏi đến Diệp gia mấy cây số có hơn trong một rừng cây nhỏ. Ta nói Lý đại tiểu thư, ngươi đem ta mang vào cái này lấm tấm màu đen rừng cây nhỏ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Phi một mặt khinh bỉ nhìn qua Lý Nhược Linh, ngươi cũng không phải là muốn đối với ta làm cái gì đi. Ngươi Lý Nhược Linh bị tức đến mặt đỏ dần. Nàng là bởi vì mang theo một người bay xa như vậy, có chút linh lực không tốt, muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên nàng mới dừng lại. Chỉ gặp nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, hôm nay ngươi không đi cũng phải đi, ta Thái gia già giao cho ta nhiệm vụ chính là để cho ngươi đi. Ngươi nếu không đi, liền để ta đem ngươi cưỡng ép mang đi. Đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hảo ý của ngươi ta đã nhận được, ta biết ngươi cũng là sợ ngươi vị hôn phu ta xảy ra chuyện gì, nhưng là đâu, ngươi rất không cần phải lo lắng, ngươi vị hôn phu ta hiện tại đã không còn là trước kia cái kia ta hiện tại đã là kiếm tu. A. Lý Nhược Linh ha to mồm, nàng rõ ràng thật ngoài ý liệu, thật. Ân. Diệp Phi có chút đắc ý nhẹ gật đầu, lừa ngươi làm gì? Lý Nhược Linh có chút không tin trên dưới quan sát một chút Diệp Phi, kiếm tu cảnh giới gì? Sư phụ ta nói ta là thiên kiếm cảnh. Diệp Phi đắc ý cười nói, thiên kiếm cảnh. Lý Nhược Linh một mặt xem thường, còn tưởng rằng ngươi đã là linh kiếm cảnh nữa nha. Thiên kiếm cảnh cho ăn bệ bụng cũng chính là tương đương với võ tu địa nguyên cảnh tu vi thôi. Bất quá, nếu là ngươi hiện tại thật có thiên kiếm cảnh, cũng là rất không tệ. Lý Nhược Linh khoe miệng nổi lên một vòng khó được ý cười. Ai, hắn cuối cùng có chút tiến bộ. Mặc dù tạm thời một chút rất khó đuổi theo ta tăng lên tốc độ, nhưng dù sao cũng so trước kia người người đều xem thường Diệp gia phế vật tốt hơn nhiều. Võ tu hắn là đường đùa, đi kiếm tu đường đi đối với hắn mà nói có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất đi. Chỉ là, nghe ta Thái gia gia nói, kiếm tu lĩnh nộ kiếm ý cực chậm, muốn có chỗ tăng lên phi thường khó, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể đạt tới linh kiếm cảnh. Tính toán, hắn có thể có dạng này đã rất tốt, ta cũng đừng đối với hắn kỳ vọng quá cao đi. Hiện tại, có hay không có thể để cho ta về Diệp gia đi? Đúng lúc này, Diệp Phi lại nói một câu. Vậy cũng không được. Lý Nhược Linh âm thanh lạnh lùng nói, ta Thái gia gia nói, hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi về Diệp gia. Diệp Phi đối với Lý Nhược Linh khẽ vươn tay, trả tiền. Lý Nhược Linh trắng Diệp Phi một chút, nhẹ nhàng vỗ một cái tay của hắn, không có tiền. Ngoa tạo, bàn tay nhỏ của nàng thật chân nha. Hắn tinh tường cảm thấy một cái mềm mại như ngọc tay nhỏ từ trong lòng bàn tay lướt qua, cảm giác kia có chút kỳ diệu, hắn có loại còn muốn lại bị nàng vỗ một cái cảm giác. Tâm niệm đến đây, hắn đột nhiên quay đầu bốn phía nhìn một chút, coi như ngươi không để cho ta về Diệp gia, vậy chúng ta cũng không thể tại trong rừng cây đợi một đêm đi, không bằng chúng ta đi phụ cận tìm khách sạn, một cái gian phòng, chúng ta trắng đêm dài trò chuyện, hảo hảo tâm tình một hạ nhân sinh. Ngươi muốn làm gì? Lý Nhược Linh một mặt sát khí mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, ta có thể cảnh cáo ngươi, mặc dù ta Thái gia gia cứng rắn muốn buộc ta gả cho ngươi, nhưng ở còn chưa kết hôn trước, ngươi mơ tưởng đụng ta, bản tiểu thư cũng không phải tùy tiện như vậy cô nương. Ngươi nghĩ gì thế? Diệp Phi bĩu môi một cái, chúng ta chính là mở gian phòng đơn thuần cùng một chỗ nhìn xem TV. Ờ, không đối, các ngươi chỗ này không có TV. Chúng ta chính là cầm đốt soi dạ đảm, hảo hảo nói chuyện học tập tâm đắc, chán. Chính là ta muốn hướng ngươi học tập một chút ngươi đối với tu luyện cảm ngộ, hướng ngươi lấy thỉnh kinh thôi. Liên ngươi, còn cùng ta học tu luyện cảm ngộ. Lý Nhược Linh bĩu môi một cái. Vậy liền tâm sự, ngươi thiếu ta cái kia 78.300 khối linh thạch đến cùng làm như thế nào còn, nhìn muốn hay không cho ngươi làm cái theo giai đoạn ngày giao, hoặc là tháng giao loại hình. Ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng ta sau khi kết hôn ngươi liền muốn món nợ này xóa bỏ, đó là không có khả năng. Ngươi Lý Nhược Linh tức giận đến mặt đều xanh, ngươi hay là cá nhân sao? Cùng ngươi kết hôn, cũng còn không có khả năng trả nợ sao? Cái này, loại nam nhân này ta về sau có thể gả. Diệp Phi, một mã là một mã, sau khi kết hôn hết thảy đoạt được mới tính vợ chồng cộng đồng tài sản. Ngươi đây là trước khi kết hôn thiếu ta, đương nhiên không có khả năng chống đỡ. Lý Nhược Linh quay người lại, vậy ta không kết. Diệp Phi đi đến trước gót chân nàng, lại đem bàn tay đến nàng phía trước, vậy bây giờ liền trả tiền. Lý Nhược Linh lại đưa tay chụp về phía Diệp Phi tay, không có tiền. Bá. Diệp Phi lần này đã sớm chuẩn bị, bắt lại nàng cái kia mềm mại như ngọc tay nhỏ. Ngươi Lý Nhược Linh dọa đến khuôn mặt đỏ lên, vội vàng dùng tình rút về tay của mình, lần nữa xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà, ngay tại nàng lần nữa xoay người lúc, lại thấy được hơn 10 bước có hơn, hai tên mặc áo bào đen lão đầu nhi chính mặt âm trầm lạnh lùng nhìn qua nàng cùng Diệp Phi. A Lý Nhược Linh dọa đến không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng tay phải lắc một cái, rút ra trong tay trái cầm trường kiếm đối với sau lưng Diệp Phi kêu lên, ngươi chạy mau. Nhưng mà, thoại âm rơi xuống thời khắc, nàng lúc này mới phát hiện sau lưng đã là giống tuyết. Diệp Phi sớm đã không biết tung tích. Lý Nhược Linh, hỗn đản, hắn không nói tiếng nào liền bỏ lại ta chạy. Loại nam nhân này về sau có thể gả. Cùng lúc đó, vừa mới tuấn di đến vài trăm mét có hơn Diệp Phi đã từ nhẫn chứa vật móc ra thiên tiên kiếm hộ, sau đó liền gặp hắn hai tay phi tốc vũ động đứng lên. Chương 297, giết gà thử nghiệm nhỏ một chút giao mổ châu chương 297, giết gà thử nghiệm nhỏ một chút giao mổ châu bá bá bá. Đã thấy Diệp Phi hai tay chỉ là nhanh chóng huy vũ mấy lần, thiên tiên kiếm bên trong liền lần lượt bay ra từng thanh hàn quang lấp loé phi kiếm. Những phi kiếm này hợp thành một đường, trực tiếp hướng phía mấy trăm mét có hơn rừng cây lặng yên không một tiếng động bay đi. Những phi kiếm này tốc độ cực nhanh, mỗi một chiếc đều ẩn chứa Diệp Phi thể nội cái kêu bá đạo đến cực điểm tiên thiên cương khí, bọn chúng giấu ở trong rừng rậm, rất nhanh liền đi tới Lý Nhược Linh chỗ khu vực. Giờ khắc này, nhắc tới cũng kỳ, có lẽ là bởi vì những phi kiếm này nguyên nhân, Diệp Phi vậy mà có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này phát sinh hết thảy. Đã thấy, cái kia hai tên lão giả mặc hắc bào lạnh lùng nhìn chằm chằm đang bị dọa đến từng bước một từ từ lui về sau Lý Nhược Linh. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Nhược Linh một mặt sợ nói ra, chúng ta không oán không kỷ, các ngươi có phải hay không nhận là người? Cái này hai tên lão giả tu vi nàng đều nhìn không thấu, nàng có thể cảm ứng được, bọn hắn chí ít cũng là đan nguyên cảnh trở lên tu vi. Mà nàng một cái vừa mới đột phá thiên nguyên cảnh trong suốt nhỏ, đừng nói lúc này đối mặt chính là hai tên đan nguyên cảnh trở lên cường giả, coi như để nàng đối mặt một vị, nàng đều không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy, nàng hiện tại chỉ có thể lui, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội đào tẩu. Thứ trong đó một tên lão giả mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, các ngươi Lý gia là gan thật là lớn, dám xen vào việc của người khác, ngươi biết các ngươi Lý gia sắp nên đón hậu quả như thế nào sao? Lý Nhược Linh nghe chút, thầm kêu không tốt. Bọn hắn chính là những cái kia vực ngoại cường giả. Ngươi, các ngươi nhất định nhận là người, ta cũng không phải Lý gia người, ta chỗ nào xen vào việc của người khác. Lý Nhược Linh dự định kéo dài thời gian, nàng hiện tại chỉ cầu nàng Thái gia gia có thể nhanh lên cảm ứng được nơi này phát sinh hết thảy, chạy đến cứu nàng. Chính nàng tu vi, thi triển linh hồn truyền âm không có cách nào truyền đến mấy cây số có hơn Diệp gia, bất quá, nàng biết nàng Thái gia gia nhất định có thể cảm ứng được mấy cây số có hơn phát sinh sự tình, mấu chốt ở chỗ hắn có thể hay không chú ý tới cái này rừng cây nhỏ. Nếu như nàng Thái gia gia không cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm, nàng cảm thấy mình hôm nay rất khó chạy thoát rồi. Đồng thời, nàng cũng đem một tia hy vọng mong manh đặt ở Diệp Phi trên thân. Hắn nếu là chạy thoát rồi, hẳn là có thể kịp thời tiến đến Diệp gia gọi người tới cứu ta a. Hắn sẽ không như thế vô tình đi. Hừ, tiểu nha đầu, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn không ít, làm sao? Ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận ngươi là Lý gia người, ngươi liền có thể chạy trốn được? Chúng ta liền sẽ buông tha ngươi, một tên lão giả mặc hắc bào lạnh lùng nói. Đi, hai người các ngươi chớ cùng tiểu nha đầu này nhiều lời, đem nàng bắt đi, chờ một chút dùng để áp chế Diệp gia cái kia Lý Thương Hải. Chỉ cần Lý Thương Hải không xuất thủ, đêm nay diệt Diệp gia liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Đúng lúc này, hai tên lão giả mặc hắc bảo sau lưng cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên truyền tới một giọng của nữ nhân, chỉ bất quá đây là linh hồn truyền âm, ngoại nhân nghe không được. Hai tên lão giả đồng thời nhìn về phía sau lưng, sau đó lập tức lại quay người lạnh lùng nhìn về phía Lý Nhược Linh, trong mắt rõ ràng bắn ra hai đạo sát khí lăng lệ. Bá. Lý Nhược Linh nhìn ra tình huống không ổn, biết bọn hắn lập tức liền muốn động thủ, nàng không còn kịp suy tư nữa, đội vàng xoay người thả người nhảy lên, ý đồ đào tẩu. Bù bù. Nhưng mà cái kia hai tên lão giả mặc hắc bào tốc độ càng nhanh, bọn hắn đồng thời lên nhảy, bay thẳng đến Lý Nhược Linh đỉnh đầu. Lý Nhược Linh chỉ bay đến cao hơn 10 mét, bọn hắn lại bay cao hơn 20 mét. Lúc này mặc kệ Lý Nhược Linh hướng chỗ nào bay, bọn hắn đều có thể trên không trung đối với nàng phát động công kích, hoặc là ngăn lại đường đi của nàng. Lý Nhược Linh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải vội vàng trở xuống mặt đất. Nàng vừa dứt tới mặt đất, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, ý đồ phán đoán bọn hắn điểm rơi lại lựa chọn phương hướng đào tẩu. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, làm nàng làm sao đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Ba 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 ba. Đã thấy cánh rừng tây này trung quanh, đột nhiên cấp tốc bắn ra chí ít mấy trăm đạo ngân quang lóng lánh phi kiếm, hướng phía hai tên lão giả kia bắn tới. Những phi kiếm này cũng không phải hướng về một phương hướng bay tới, mà là từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải cùng một chỗ bay tới. Ba 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 chỉ gặp cái này mấy trăm thanh phi kiếm phân biệt hướng phía hai tên lão giả kia như chớp giật bắn tới, thân ở không trung hai tên lão giả vội vàng tay phải huy kiếm đón đỡ. Đinh 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 a a a, thiên không bên trong vẹn vẹn chỉ là truyền đến vài tiếng kim thạch giao minh âm thanh sau, lập tức liền truyền ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Xích xích xích, hai tên lão giả kia chỉ là ngăn trở số ít mấy thanh phi kiếm, mặt khác phi kiếm tất cả đều bắn vào trong cơ thể của bọn hắn. Vô số phi kiếm không chỉ có từ bốn phương tám hướng, còn từ từ trên xuống dưới đồng thời bắn về phía hai tên lão giả kia, đừng nói bọn hắn chỉ có hai cánh tay, coi như bọn hắn có tám cánh tay cũng cản không đến. Vành, vành. Hai tên lão giả ở trên trời liền biến thành hai bộ thi thể, rơi vào Lý Nhược Linh trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Ba ba ba, có chút ly kỳ chính là, liền tại bọn hắn sau khi rơi xuống đất, lại bay tới một đợt phi kiếm, đối với đã chết không thể chết lại bọn hắn, lại bổ bắn một đợt. Đinh đinh đinh, đã thấy có chút phi kiếm đã không có địa phương đâm, đó là ngạnh sinh sinh chen vào cắm đến trên người hai tên lão giả, cắm đi vào thời điểm đụng ra không ít hỏa hoa. Lộc cộc, Lý Nhược Linh ngơ ngác nhìn qua một màn này, cái cằm đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Cái này rất giống không có bổ đao tất yếu kia đi. Đã thấy trước đó cũng còn rất phách lối hai tên lão giả mặc hắc bào, bọn hắn lúc này, trên đầu, trên thân, trên đùi, trên chân, thậm chí liền ngay cả đỉnh đầu cùng lòng bàn chân đều cắm từng thanh hàn quang bức người đoạn kiếm. Không nói khoa trương chút nào, bọn hắn lúc này chính là hai cái hiển nhiên con nhím, trên thân cơ hồ đã tìm không cái gì khe hở. Liền ngay cả bọn hắn hai cái cánh tay, thậm chí trên bàn tay đều cắm nhiều thanh phi kiếm. Điểm này, Lý Nhược Linh ngược lại là cũng có thể nghĩ thông suốt. Dù sao, mấy trăm thanh phi kiếm, muốn cắm ở hai người trên thân, cũng xác thực cần vài chỗ cắm. Và đúng lúc này, Diệp Phi có một cái hộp kiếm từ trong rừng cây chạy đến, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai cái lão đầu nhìn một chút, trực tiếp đi vào Lý Nhược Linh bên người, một mặt lo lắng nói, cô vợ trẻ, ngươi không sao chứ? Ngươi, cái này, đây là ngươi làm. Lý Nhược Linh ngơ ngác nhìn qua trước mặt trên đất hai cái có hình người con nhím. Lúc này Lý Nhược Linh đã tới không kịp để ý Diệp Phi trong miệng cái kia âm thanh cô vợ trẻ, nếu như là bình thường, nàng khẳng định sẽ mắng hắn hai câu. Đúng thế, ta không phải mới vừa liền đã nói với ngươi sao, hắc hắc, ngươi bị hôn phu ta hiện tại thế nhưng là kiếm tu, hơn nữa còn là thiên kiếm cảnh. Diệp Phi đắc ý cười nói. Trước kia tiên cương khí sự tình, Vương Nhị Cầu đặc biệt đã thông báo Diệp Phi không có khả năng loạn cho người ta nói, sợ hắn cho mình dẫn tới họa sát thân, nhưng kiếm tu này sự tình Vương Nhị Cầu không có đã thông báo để hắn chớ nói lung tung, hắn cảm thấy rốt cục có thể không cần đối với Lý Nhược Linh giấu giếm thực lực chân thật của mình. Cũng là thời điểm quang minh chính đại ở trước mặt nàng giả bộ một chút bước. Tới đây đã hơn 2 năm, còn không có tại Lý Nhược Linh trước mặt trang qua bước đâu. Mặc dù trước kia tại yêu vực đã chứa qua rất nhiều hồi, nhưng ở nữ nhân của mình trước mặt trang, cảm giác chính là không giống mới. Nhất là, giờ này khắc này, hắn đặc biệt chờ mong Lý Nhược Linh một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn lúc ánh mắt mà. Người có phải hay không đốc, nhưng mà, đúng lúc này, Lý Nhược Linh lại đột nhiên một mặt kinh bị hướng về phía Diệp Phi giống lên một câu, liền hai người, ngươi cần phải triệu hoán nhiều như vậy phi kiếm tới đối phó bọn hắn sao? Ngươi nhìn ngươi đem bọn hắn đều đâm thành dạng gì mà? Có cần thiết này sao? Diệp Phi, ta đây không phải suy nghĩ thanh kiếm làm nhiều một chút an toàn bảo hiểm một chút, cũng lộ ra lạc phong một chút thôi. Cái này cũng có lỗi. Ta đây không phải vì nghĩ cho an toàn của ngươi thôi. Diệp Phi nói ta cũng không biết bọn hắn là tu vi gì, ta sợ kiếm làm thiếu đi không đủ dùng. Vậy cũng không cần đến vận dụng nhiều như vậy kiếm đi. Lý Nhược Linh khinh bị nói, thật lãng phí kiếm ý của ngươi nha. Lãng phí kiếm ý? Diệp Phi sững sờ, dùng nhiều kiếm hội lãng phí kiếm ý sao? Ta giống như không có cảm giác gì a Lý Nhược Linh, ngươi đến cùng phải hay không kiếm tu? Lý Nhược Linh một mặt ghét bỏ nhìn qua Diệp Phi, nhiều điều khiển một thanh phi kiếm, thế tất liền sẽ thật lãng phí không ít kiếm ý, việc này ngươi cũng không biết. Ta chỗ nào biết? Diệp Phi mở ra hai tay, đều không có người nói với ta. Không ai nói cho ngươi, chính ngươi bình thường lúc tu luyện cũng có thể rõ ràng cảm giác được đi. Lý Nhược Linh khinh bị nói. Ta hôm nay mới thành kiếm tu, còn chưa kịp bình thường tu luyện qua. Diệp Phi yếu ớt trả lời. Lý Nhược Linh, ngươi hôm nay mới thành kiếm tu. Lý Nhược Linh bĩu môi một cái, ngươi lừa gạt ai nha? Ngươi cho rằng ta không hiểu các ngươi kiếm tu sao? Hôm nay vừa thành kiếm tu, một chút liền đến thiên kiếm cảnh. Hơn nữa còn có thể đồng thời điều khiển mấy trăm thanh phi kiếm. Liền ngươi cái này công lực, bình thường tới nói, không có cái 10 năm 8 năm đều làm không được. Ngươi nói ngươi hôm nay mới thành kiếm tu, Ừ. Ngươi không muốn cùng ta nói thật, cũng không cần thiết coi ta là đồ đần lừa gạt.
Cái kia,
cô vợ trẻ, ta cho ngươi uốn nắn một chút ta. Diệp Phi yếu ớt địa đạo, kỳ thật, không phải mấy trăm thanh phi kiếm, cụ thể tới nói là 1000 thanh phi kiếm.
Cái gì?
Lý Nhược Linh lại là một tiếng kinh hô, 1000 em. Lý Nhược Linh nhìn chằm chằm hai tên lão giả, đâm chọt trên người bọn họ hết thảy có 1000 thanh kiếm.
Ngang.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, đi qua, lật ra một bộ nằm rạp trên mặt đất thi thể. Đã thấy, người này chính diện kiếm so phía sau còn nhiều hơn ra mấy lần, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm, hoàn toàn không nhìn thấy một miếng thịt. Diệp Phi vừa chỉ trên đất hai bộ thi thể nói, còn có một số phi kiếm mới vừa rồi là từ bọn hắn dưới lòng bàn chân phương bay lên không, có không ít là từ lỗ đít bay vào đi, một kiếm xuyên ruột loại kia, kiếm đều lưu tại trong bụng. Không có cách nào, vừa mới ta cũng là bắt đầu điều khiển phi kiếm cắm bọn hắn thời điểm, ta mới ý thức tới, ta triệu hoán phi kiếm quả thật có chút nhiều lắm, hai người lộ ra có chút quá ít, không đủ ta cắm, không có cắm mấy lần liền không có địa phương đâm, nhưng lúc đó đều đã bắt đầu đâm, cắm đến một nửa, không cắm lại không quá tốt, chủ yếu là hôm nay vừa học được chiêu này, cái này cắm một nửa, để một nửa kia phi kiếm bay trở về, ta tạm thời còn không có học được. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là điều khiển còn lại phi kiếm chọn còn không có chơi qua địa phương một trận loạn cắm, bởi vậy, có không ít đều là từ lỗ đít cắm đi bảo, hướng bọn hắn trong bụng bay. Cho dù dạng này, vừa rồi cuối cùng cũng còn thừa hơn 100 thanh phi kiếm không có chỗ cắm, chờ bọn hắn sau khi rơi xuống đất ta liền dứt khoát tất cả đều dùng để bổ đao. Không có cách nào, thực sự không có địa phương đâm, ta cũng hầu như không thể để cho bọn chúng một mực tại trên trời bay nha. Vạn nhất không kiểm soát rơi xuống, đệm vào hoa hoa thảo thảo cũng không tốt thôi. Chương 298, muốn giết đồ đệ của ta. Chương 298, muốn giết đồ đệ của ta. Phúc Lý Nhược Linh bị Diệp Phi câu nói sau cùng thành công chọc cười. Cười gọi là một cái mê người. Giờ khắc này, Diệp Phi không tự chủ được ở trong lòng cầm Lý Nhược Linh cùng Phong Thanh Giao đơn giản là một cái so sánh. Không thể không nói, hai người nhan trị đều là ngàn dặm mới tìm được một. Thân cao cũng kém không nhiều, dáng người đều là cấp một đồng. Làn da giống như Tam Sư Tỷ càng tốt hơn một chút, trắng hơn, càng tinh tế. Lý Nhược Linh so Tam Sư Tỷ ôn nhu nhiều. Tam Sư Tỷ càng phóng khoáng hơn một chút, càng đậu bị một chút, cùng ta tính cách thêm gần một chút, đi cùng với nàng chơi vui điểm. Nhưng nàng quá hung, kỳ thật hung một chút cũng không có gì. Bất quá Lý Nhược Linh ngực lớn. Ân, Đinh Đại Sơn nói đúng, hay là Lý Nhược Linh tốt. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Lý Nhược Linh bị Diệp Phi nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng. Cô vợ trẻ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Diệp Phi tùy tâm khen một câu. Lý Nhược Linh trắng Diệp Phi một chút, ai bảo ngươi gọi ta như vậy? Ai là ngươi cô vợ trẻ? Ta đi Diệp Phi sững sờ, ta hiện tại cũng không phải phế vật, ngươi sẽ không còn ghét bỏ ta đi.
Ai nói ta ghét bỏ ngươi?
Lý Nhược Linh nghiêm mặt nói, ta Lý Nhược Linh từ đầu đến cuối đều không có ghét bỏ qua ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ sao? Là chính ngươi nhất định phải các loại nằm thẳng, cố ý muốn làm phế vật, còn tới chỗ cờ bạc trả ra gì, nợ tiền còn luôn luôn báo Lý gia danh hảo, bốn chỗ bại hoại ta cùng Lý gia thanh danh, gia gia của ta mới mang ta đi Diệp gia từ hôn, ngươi có thể trách ta sao?
Ân, trước kia đều là ta không đối.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Nô.
Lý Nhược Linh đột nhiên hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ nhìn qua Diệp Phi. Diệp Phi, ngươi có chút không đúng rồi, ngươi trước kia từ trước tới giờ không thừa nhận chính mình sai lầm hắc hắc. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Diệp Phi trong lòng đột nhiên có chút hư, hắn đương nhiên nghe rõ, trước kia cái kia Diệp Phi tựa như là mình tại cố ý xếp đặt nát, thế nhưng là, vì cái gì đây? Hắn điên rồi. Để đó tốt như vậy vị hôn thê, nhất định phải chính mình cố ý xếp đặt nát buồn nôn nàng. Đi, không nói, chúng ta đi nhanh lên, nơi này nguy hiểm, bọn hắn khẳng định không chỉ hai người này. Lý Nhược Linh đột nhiên nói ra.
Chờ một chút, ta thu một chút kiếm của ta.
Diệp Phi nói cô vợ trẻ, ngươi nhìn xem, ta cho ngươi thêm biểu diễn một chiêu vạn kiếm quy xảo.
Lý Nhược Linh sững sờ, vạn kiếm quy xảo.
Đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu, lập tức đem hộp kiếm bày ở trên mặt đất, sau đó hai tay nắm nuốt kiếm chỉ nhanh chóng huy vũ mấy lần, đột nhiên, hắn khẽ quát một tiếng, vạn kiếm quy xảo. Ba 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 đã thấy nguyên bản đính tại hai tên lão giả kia trên người đoạn kiếm toàn bộ đồng thời run rẩy lên, ngay sau đó, liền một thanh phi thường có thứ tự hợp thành một hàng dài hướng phía hộp kiếm như chớp giật bay vào. 1000 thanh kiếm, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền toàn bộ trở lại trong hộp kiếm. Đối mặt một màn như thế, lần này Lý Nhược Linh là thật bị Diệp Phi kinh diễm đến. Đã thấy nàng ngơ ngác nhìn qua Diệp Phi, trên mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Trông thấy nàng như thế một bộ biểu lộ, Diệp Phi phi thường hưởng thụ, hắn đem cái hộp kiếm hướng trong nhận chứa đồ ném một cái, cô vợ trẻ, vừa rồi chiêu này thế nào, liền ngay cả bạn kiếm quy xảo danh tự này đều là chính ta lên.
Bá.
Lý Nhược Linh đột nhiên một thanh nắm chặt Diệp Phi lỗ tai, lực đạo của nàng rõ ràng rất nhẹ, không giống Phong Thanh Giao đó là thật vào chỗ chết nắm chặt, nói:
"Ngươi hôm nay nhất định phải trung thực nói cho ta biết, ngươi trở thành kiếm tu đến cùng đã bao nhiêu năm?"
Ôi, Diệp Phi làm bộ rất đau bộ dáng, một phát bắt được Lý Nhược Linh tay, đau, đau, cô vợ trẻ, thật đau hử, vậy ngươi nhanh lên thành thật khai báo.
Lý Nhược Linh lạnh giọng nói ra,
ta trước đó thật không có lừa ngươi, ta liền luyện 15 ngày, hôm nay mới xuất quan, nghiêm chỉnh mà nói, ta chính là hôm nay mới trở thành chân chính kiếm tu.
Diệp Phi đạo,
Lý Nhược Linh thân thể rõ ràng khẽ run lên, nàng lúc này mới buông lỏng ra Diệp Phi lốt hai. Chỉ gặp nàng ngơ ngác đánh giá Diệp Phi, đột nhiên không có dấu hiệu nào nói một câu, ngươi, ngươi thật là kiếm tiên chuyển thế sao?
A,
Diệp Phi sững sờ, kiếm tiên chuyển thế.
Ừ,
ngươi đừng giả bộ. Lý Nhược Linh đột nhiên mặt không thay đổi nói, chúng ta chỉ có mấy tuổi thời điểm, ngươi liền đã nói với ta ngươi là kiếm tiên chuyển thế, còn nói ngươi tại trở thành kiếm tiên trước đó,
rất sớm trước kia, là từ một cái gọi địa cầu địa phương xuyên qua tới.
Ừ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ làm bộ không biết, ta liền quên đi đây hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã nói với ta mỗi câu nói ta cơ hồ tất cả đều nhớ kỹ, ngươi là không lừa được ta. Lý Nhược Linh nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi, còn có, ngươi mấy tuổi lúc nói cho ta biết bài thơ kia, để cho ta hảo hảo nhớ kỹ, còn nói về sau có khả năng đến giúp ta, ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ.
Cái gì thơ?
Diệp Phi hỏi.
Rất kỳ quái một bài thơ, bất quá, ngươi gọi ta nhất định phải học thuộc, ta tất cả nghe theo ngươi nói, một mực khắc trong tâm khảm.
Lý Nhược Linh nói xong, đột nhiên chậm rãi đeo lên, đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cung đình ngọc dịch rượu, gặt lúa ngày giữa trưa, thiên trường địa cửu tương tư khổ, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung tiền quên.
Cái này, bài thơ này là ta khi còn bé dạy ngươi.
Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Đúng thế.
Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, ta nhớ được năm đó chúng ta mới 5 tuổi hay là 6 tuổi, ngươi nói với ta, để cho ta nhất định phải một mực nhớ kỹ, nói về sau khả năng cần dùng đến, còn nói, thậm chí có thể sẽ mang đến cho ta một trận không tưởng tượng được tạo hóa. 2 năm trước ta tiến tiên huyền học viện lúc, sư phụ ta liền hỏi qua ta bài thơ này, ta tất cả đều đáp đúng, về sau sư phụ ta mới thu ta làm đồ đệ, ta cũng là về sau mới biết được, sư phụ ta huyền thông chân nhân tại tiên huyền học viện địa vị phi thường cao, ta hoài nghi, thật khả năng chính là ngươi bài thơ này giúp ta. Sư phụ ta đối với ta đặc biệt tốt, mỗi tháng đều muốn cho ta không ít linh thạch thờ ta tu luyện, ta tại tiên huyền học viện 2 năm này, hắn trước sau cho ta mấy trăm ngàn linh thạch để cho ta tu luyện.
Lý Nhược Linh là tại nói rông dài những chuyện này, mà lúc này Diệp Phi lại một câu đều nghe không vô.
Hắn càng ngày càng ngập bức. Ta khi còn bé liền dạy qua Lý Nhược Linh những ngày thơ, còn nói qua với nàng ta là kiếm tiên chuyển thế. Những thơ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái gì ám hiệu?
Không đúng rồi, ta bộ thân thể này nguyên chủ nhân không phải là bị Diệp Huyền đánh chết, ta là đằng sau mới xuyên qua tới sao? Ta làm sao có thể khi còn bé liền biết địa cầu bên trên sự tình đâu?
Diệp Phi hung hăng gãi đầu một cái.
Ngoa tạo, có hay không một loại khả năng, 2 năm trước ta không có bị Diệp Huyền đánh chết, mà chỉ là bị hắn đánh mất trí nhớ, dẫn đến ta hiện tại chỉ nhớ rõ kiếp trước là địa cầu người sự tình.
Vậy cũng không đúng, cái kia kiếm tiên lại là chuyện gì xảy ra?
Tiểu tử, tranh thủ thời gian mang ngươi vị hôn thê rời đi, các ngươi phụ cận còn có một vị cường giả. Nàng đã nhìn chằm chằm các ngươi rất lâu, nếu ngươi không đi các ngươi khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu linh hồn truyền âm truyền vào Diệp Phi não hải.
Diệp Phi không kịp tiếp tục nghĩ, vội vàng một thanh nắm Lý Nhược Linh cổ tay, đi mau, chung quanh còn có cao thủ.
A.
Lý Nhược Linh có chút lo âu hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, đột nhiên tránh ra Diệp Phi tay, cũng bắt lấy Diệp Phi, đi, ta mang ngươi bay.
Bá.
Lý Nhược Linh mang theo Diệp Phi bay thẳng đi. Liên tại bọn hắn chân trước vừa đi, một người trung niên mỹ phụ nhân không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái kia 2 bộ thi thể huyết nhục mơ hồ trước mặt.
Tiểu tử này đến cùng là tu vi gì? Vì sao nhìn xem chỉ có thiên kiếm cảnh, nhưng thi triển phi kiếm kiếm ý dĩ nhiên cường đại như thế? Mỹ phụ nhân nhíu mày lẩm bẩm một câu.
Đột nhiên cách không một chảo, đem 2 bộ thi thể ném vào nhận chữ vật, quay người bay đi.
Ngay tại nàng sau khi đi, Vương Nhị Cầu rất nhanh cũng tới đến nguyên địa. Hắn nhìn một chút trên đất 2 bãi máu.
Ai?
Tiểu tử ngốc này, làm sao có thể ngu đến mức loại tình trạng này đâu?
Ngu xuẩn, cũng nên ngu xuẩn đến có cái bộ dáng đi.
Quay đầu muốn để hắn dùng phi kiếm giết con gà, hắn có phải hay không cũng muốn thiên kiếm đồng xuất, triệu hắn 1000 thanh kiếm đi ra.
Vương Nhị Cầu trong lòng đậu đen rau muốn vài câu, lúc này mới từ từ quay đầu, quay người nhìn về phía tên mỹ phụ kia người rời đi phương hướng, thử hử, muốn giết đồ đệ của ta.
Lão phu Chu Du mảnh tinh vực này mấy ngàn năm, thật vất vả tìm tới một cái ra dáng đệ tử, các ngươi nếu là không chịu buông tha hắn, coi như đừng trách lão phu đối với các ngươi lòng dạ độc ác.
Chương 299, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Chương 299, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Diệp Phi bị Lý Nhược Linh lại mang về Diệp gia ngoài cửa lớn trên cây đại thụ kia.
Lý Nhược Linh trực tiếp tại ngọn cây trên một nhánh cây tọa hạ, nếu bên ngoài cũng nguy hiểm như vậy, tạm thời chúng ta ngay ở chỗ này đợi đi, ta Thái gia gia ngay tại Diệp gia, vạn nhất có chuyện gì, hắn cũng có thể đi ra giúp chúng ta.
Bất quá, Diệp gia ngươi cũng đừng tiến vào.
Vì cái gì?
Diệp Phi hỏi.
Thứ Lý Nhược Linh đối với Diệp gia phương hướng nhíu môi một cái, ngươi là không biết, trước đó ta ở bên trong nghe được không ít người nói ngươi cùng cha ngươi, còn có ngươi gia gia nói xấu.
Ta nghe đều sắp bị bọn hắn cho làm tức chết, mấy lần ta đều muốn cãi lại, bị ta Thái gia gia cản lại.
Ngươi biết không, ta thậm chí đều muốn gọi ta Thái gia gia trở về, không giúp bọn hắn Diệp gia.
Ngươi ngược lại tốt, ngươi cũng bị bọn hắn đuổi ra ngoài, ngươi còn chuyên môn chạy về đến giúp bọn hắn.
Ha ha, Diệp Phi cười khổ lắc đầu, cũng không thể nói là giúp bọn hắn, kỳ thật, ta đây cũng là đang giúp ta chính mình.
Lại nói, coi như không phải vì chính ta, xem ở cha ta cùng ta ra ra trên mặt mũi, Diệp gia đem ta nuôi nhiều năm như vậy, cái này ơn dưỡng dục tóm lại vẫn là phải báo đáp thôi.
Diệt tộc chi họa dù sao không phải việc nhỏ, đừng nói ta còn thiếu Diệp gia ơn dưỡng dục chưa báo, liền xem như gặp chuyện bất bình, cũng muốn rút kiếm tương trợ a.
Điều này cũng đúng.
Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu.
Đi, chúng ta không trò chuyện những này sự tình không vui.
Diệp Phi lời nói xoay chuyển, vì cái gì càng muốn đợi ở chỗ này?
Ta có chút sợ độ cao a, không thích ngồi tại chỗ cao, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi.
Lý Nhược Linh đối với Diệp Phi lật một chút bạch nhãn, ngươi sẽ không thật mất trí nhớ đi.
Ngay cả nhánh cây này đều quên.
Nhánh cây này có ý tứ gì sao?
Diệp Phi cúi đầu nhìn thoáng qua, mặc dù bây giờ hắn đã không giống lấy trước như vậy sợ độ cao, nhưng vẫn là thật không dám đứng tại chỗ cao nhìn xuống, trong lòng vẫn là có chút sợ sệt.
Lúc bình thường, hắn có thể không tại chỗ cao đợi, đều sẽ tận lực không tại chỗ cao đợi.
Chỉ gặp hắn nói dứt lời,
lập tức ngồi xổm ở trên nhánh cây, trước dùng một bàn tay vịn chắc nhánh cây, lúc này mới chậm chậm ngồi xuống, dạng như vậy thật giống như sợ té xuống giống như. Lý Nhược Linh nhìn hắn một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn đến cùng thế nào? Nàng có chút nghi ngờ quay đầu nhìn qua Diệp Phi, bởi vì bọn hắn khi còn bé chỉ cần Lý Nhược Linh đến một lần Diệp gia, thường xuyên liền sẽ cùng một chỗ ngồi tại trên ngọn cây này chơi bừa, đồng thời còn chính là nhánh cây này. Chỉ là 12 tuổi đằng sau, liền rốt cuộc không có cùng đi qua. Khi đó, nàng đến một lần Diệp gia, Diệp Phi liền ưa thích mang theo nàng leo lên cây này, ngồi ở chỗ này nói chuyện trời đất, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc, ngắm sao, nhìn mặt trăng, cho nàng giảng một chút vốn không nên thuộc về hắn một đứa bé hẳn là hiểu tu chân giới một chút giang hồ tin đồn thú vị, hắn luôn nói đều là ra ra hắn nói cho hắn biết. Nhất là, thời điểm đó nàng còn luôn luôn ưa thích tựa ở Diệp Phi trên bờ bay, lấy tay ôm cánh tay của hắn, nghiêng nhìn qua đỉnh đầu tinh không, loại cảm giác này thật tốt. Đang lúc Lý Nhược Linh nghĩ tới đây lúc, một cái đầu tựa vào trên vai của nàng. Lý Nhược Linh quay đầu nhìn lại, Diệp Phi chính ôm cánh tay của nàng, đem đầu tựa ở trên bả vai nàng, liếc mắt nhìn qua tinh không. "Lý Nhược Linh, ngươi làm gì?" Lý Nhược Linh hỏi. "Ngươi như thế đến, ta làm sao bây giờ?" "Cô vợ trẻ, ngươi nhìn, đêm nay ánh trăng thật đẹp." Diệp Phi đạo. Lý Nhược Linh thuận Diệp Phi ánh mắt, ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn một chút. Đã thấy, thiên không bên trong cái kia một mực trốn ở trong mây đen mặt trăng chỉ là lộ ra rất nhỏ một góc, trên trời ngôi sao cũng lác đác không có mấy. "Ánh trăng này cũng gọi đẹp." Lý Nhược Linh nói ha ha, mặt trăng đều nhìn không thấy. Ánh trăng có đẹp hay không, mấu chốt nhìn với ai cùng một chỗ thưởng thức. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn trời, đi cùng với ngươi, dù là trên trời không có trăng sáng, ngươi vầng trăng sáng này từ lâu trong lòng ta, tự nhiên rất đẹp. Lý Nhược Linh gương mặt xinh đẹp không tự chủ được hơi đỏ lên, đem đầu ngặt về phía một bên, vụ trộm lộ ra một vòng nụ cười mê người. Hỗn đản, học với ai? Trước kia từ trước tới giờ không nói với ta những này, càng ngày càng tệ. Thử. Cho ăn. Lý Nhược Linh Diệp Phi đột nhiên kêu một tiếng Lý Nhược Linh danh tự. Ân. Lý Nhược Linh nhẹ nhàng ân một tiếng. Về sau chúng ta kết hôn, nếu là có hài tử, tên gọi là gì? Diệp Phi đạo. Ngươi Lý Nhược Linh bĩu môi một cái này cưới có thể hay không kết còn chưa nhất định đây này, cuối cùng còn phải nhìn ngươi biểu hiện. Thử, ngươi bây giờ liền bắt đầu muốn cái này, không khỏi cũng quá sớm, ngươi muốn chút mặt được không? Diệp Phi, ta cảm thấy, nếu như là lời của con, liền cứ gọi Diệp được Phi, nếu như là nữ nhi lời nói, liền cứ gọi Lá Linh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Nhược Linh trong lòng khẽ run lên, có chút cảm động, nàng không khỏi có chút xấu hổ thuận miệng hỏi một câu, vì cái gì đều muốn mang lên một cái tên của ta? Thử. Mặc kệ là sinh nam hải nhi hay là sinh nữ hải nhi đều muốn mang lên một cái tên của ta, thật rất tốt, hắn thật có lòng. Hắn lúc nào như thế có yêu, hắn nhất định là vì kỷ niệm chúng ta yêu. Diệp Phi, dù sao ngươi cũng dùng lực. Lý Nhược Linh, ngươi Lý Nhược Linh đột nhiên rút ra bị Diệp Phi ôm tay trái, một tay lấy Diệp Phi từ trên cây đẩy xuống dưới. Bành! Diệp Phi thẳng tắp nhào vào gốc cây bên dưới, trong nháy mắt không có động tĩnh. Lý Nhược Linh ngồi ở trên nhánh cây gặp Diệp Phi một hồi lâu không có phản ứng, đột nhiên hơi khẩn trương lên, cho ăn, ngươi đừng giả bộ chết nha, ta biết ngươi bây giờ là tiên thiên cảnh. Cũng biết ngươi bây giờ là phàm kiếm cảnh kiếm tu, cái này hơn 10 mét khẳng định quăng không chết ngươi, đừng giả bộ à, giả bộ ta tức giận nhưng mà, Diệp Phi hay là không có một chút phản ứng. Lý Nhược Linh đột nhiên sốt ruột. Bá. Nàng phi thân nhảy đi xuống, rơi vào Diệp Phi bên người, đội vàng ôm hắn, đỡ hắn lên ôm vào trong lồng ngực của mình. Đã thấy, Diệp Phi trong miệng lại cắn một chi rất đẹp như thủy tinh bình thường hoa hồng, lúc này đang nhìn nàng cười đâu. Diệp Phi lấy tay cầm xuống trong miệng cắn thủy tinh hoa hồng, đưa cho Lý Nhược Linh, thâm tình chậm rãi địa đạo, hoa tươi tặng mỹ nhân, đóa này băng mân đưa cho băng thanh ngọc khiết người không thể thích hợp hơn. Ngươi Lý Nhược Linh đối với hắn trợn trắng mắt, khóe miệng nhếch cười, nàng một tay vịn Diệp Phi, một tay đưa tay tiếp nhận Diệp Phi trong tay thủy tinh hoa hồng, ngửi ngửi, đóa này băng mân từ đâu tới? Đã sớm muốn một đóa, thế nhưng là một mực không nỡ mua. Giờ này khắc này Lý Nhược Linh, trong lòng rõ ràng vô cùng vui vẻ. Chỉ vì, loại này băng mân tại Vô Huyền tinh vực thuộc về một loại rất hi hữu linh thảo, cần trưởng thành mấy trăm năm mới có thể nở hoa, lại chỉ sinh trưởng tại vạn năm trên băng sơn, là rất hi hữu thanh nhiệt giải độc, trị liệu hỏa độc linh dược, một đóa chí ít có thể bán hơn vạn linh thạch. Ân, quả nhiên vẫn là Lý Nhược Linh ôn nhu nhiều. Nhớ ngày đó, Diệp Phi tại yêu vực trên một tòa băng sơn phí hết rất lớn kình, mới đánh chạy trên băng sơn một đầu huyền giai đỉnh cấp yêu thú, hái được ba đóa băng mân. Lúc đó vừa hái được băng mân, vừa lúc sư tỷ cùng Đinh Đại Sơn chạy tới, hắn lập tức liền dùng chiêu số giống vậy đối phó qua hắn sư tỷ. Lúc đầu hắn lúc đó nằm dạp trên mặt đất chỉ là muốn cho hắn sư tỷ một kinh hỉ, kết quả, lúc đó hắn sư tỷ đem hắn vừa đỡ đứng lên, trông thấy Diệp Phi là giả chết, mặc dù hắn trong miệng ngậm một chi băng mân, nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp nói vài lời dễ nghe. Hắn sư tỷ cái kia 36 mã chân liền đã ấn đến trên mặt hắn đi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng biết sư tỷ là lo lắng hắn, cho hắn sốt ruột, có thể cái kia 36 mã chân dẫm ở trên mặt cũng là thật rất đau. Chỉ cần ngươi đưa thích, dù là ngươi muốn trên trời ngôi sao, ta đều cho ngươi hái xuống. Diệp Phi vừa cười vừa nói. Lý Nhược Linh khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới bung ra Diệp Phi bà bay, đứng lên, quay lưng đi. Hắn những lời này đều là học với ai, trước kia từ trước tới giờ không nói với ta những này, càng ngày càng tệ. Thử. Đi thôi, chúng ta đến trên cây đợi đi. Diệp Phi đạo. Ân. Lý Nhược Linh nhẹ gật đầu, quay người bắt lấy Diệp Phi cổ tay, Diệp Phi lại đột nhiên kéo ra tay của nàng, một thanh trực tiếp cầm tay của nàng, lúc này ta mang ngươi lên đi, hắc hắc, kỳ thật, ta cũng biết bay. Diệp Phi nói xong, đột nhiên thi triển thần phong bộ, nắm Lý Nhược Linh trực tiếp tại trên cành cây ngay cả đạp mấy bước, trong nháy mắt rơi vào trước đó trên nhánh cây kia. Ngươi đây là cái gì bộ pháp? Lý Nhược Linh một mặt ngạc nhiên nhìn qua Diệp Phi, ngươi chừng nào thì học được? Thật là lợi hại thân pháp nha. Phải biết, cây này nhánh cây phi thường dày đặc, Diệp Phi vừa rồi mang theo Lý Nhược Linh bay lên cây lúc, cần nhanh chóng lách qua rất nhiều nhánh cây, nàng đương nhiên có thể nhìn ra, cái này rõ ràng là một loại rất thượng thừa thân pháp. Nếu là dùng loại thân pháp này đến tranh né địch quân công kích, có thể xưng hoàn mỹ. Học được 2 năm. Diệp Phi vừa cười vừa nói, ta nhập Thiên Huyền Học viện 2 năm này, ngươi cũng làm gì đi? Lý Nhược Linh càng phát ra tò mò. Bái một cái rất lợi hại sư phụ, hắn dạy cho ta rất nhiều thứ, còn chữa khỏi trên người ta bệnh. Diệp Phi đạo, cái gì? Chữa khỏi trên người ngươi bệnh? Lý Nhược Linh một mặt lo lắng, ngươi một mực có bệnh. Diệp Phi hỏi lời này. Bất quá ngẫm lại Lý Nhược Linh lời này rõ ràng không có ý tứ gì khác, chính là ý tứ đúng như tên gọi, hắn cũng liền bình thường trở lại. Nguyên lai, ta trước kia một mực không có khả năng tu luyện, là bởi vì trên người của ta có một loại bệnh, là nó dẫn đến ta không có cách nào luyện khí nhập thể. Về sau sư phụ ta đem bệnh của ta chữa khỏi, ta liền có thể tu luyện. Diệp Phi đạo. Hắn hay là nhịn xuống không có nói cho Lý Nhược Linh tiên tiên cương khí sự tình. Thật sao? Lý Nhược Linh rất kích động bắt lấy Diệp Phi cánh tay, vậy thì thật là quá tốt rồi. Nói xong, Lý Nhược Linh đột nhiên từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái hộp gỗ đàn, cho, tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Diệp Phi đạo. Chương 300, ngoại vực cường giả đột kích trước giờ, tình cảm cấp tốc cấm lại. 1. Chương 300, ngoại vực cường giả đột kích trước giờ, tình cảm cấp tốc cấm lại. 1. Ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Lý Nhược Linh có chút tiểu kiêu ngạo vừa cười vừa nói, ngươi đưa ta một đóa băng hồng, ta cũng nên quả đáp lễ ngươi một chút lễ vật thôi. Không phải ngươi khi còn bé dạy ta thôi, đến mà không trả lễ thì không hay. Thử Lý Nhược Linh lúc này mới ngồi ở trên nhánh cây. Diệp Phi cũng chen nàng vào hạ, tiện tay mở ra hộp gỗ đàn. Đã thấy, bên trong là xanh lục bát ngát lá cây. Chính là lúc trước hắn tại yêu vực đưa cho nàng mảnh kia kỳ lân diệp. Mảnh này kỳ lân diệp nàng đến bây giờ cũng còn không ăn. Biết đây là cái gì ư? Lý Nhược Linh có chút đắc ý nói, đây chính là thế gian hiếm có bảo bối, ngươi nhanh lên đem nó ăn, có thể giúp ngươi cải biến thể chất. Cái này Diệp Phi trong lòng cảm động hỏng. Nàng một mực tích lũy lấy không ăn là cho ta giữ lại. Lúc đầu ngày đó ta đi bế quan chức liền muốn đưa cho ngươi, ai bảo ngươi lúc đó thấy một lần ta mặt tìm ta đòi nợ. Thử Lý Nhược Linh chu mỏ một cái, nhanh ăn đi, đây chính là thế gian khó được kỳ lân diệp, ngươi bây giờ đã có thể tu luyện, ăn mảnh này kỳ lân diệp nhất định có thể giúp ngươi tẩy tinh phạt tủy cải biến thể chất của ngươi. Mặc dù công hiệu so ra kém bạn năm kỳ lân quả, nhưng nghe nói một mảnh kỳ lân diệp cũng có thể bù đắp được gần một nửa quả trái cây. Chính ngươi làm sao không ăn? Diệp Phi trong lòng cảm giác rất khó chịu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình năm đó thật sự là hỗn đản, tại sao phải làm những cái kia tổn thương chuyện của nàng? Cứ việc không phải mình làm, nhưng mặc dù chính là có ngàn vạn lý do, cũng không nên đi tổn thương một cái thiện lương như vậy cô nương. Khi hí Lý Nhược Linh đột nhiên cười cười, cũng nghiêng một cái đầu, nhẹ nhàng tựa ở Diệp Phi trên bờ vai, liếc mắt nhìn qua thiên không. Nàng là sợ chính mình lại không ra tay, lại bị Diệp Phi vượt lên trước một bước. Ta đã nếm qua hơn phân nửa quả kỳ lân quả, mảnh lá cây này ăn cùng không ăn hẳn là cũng không có bao nhiêu khác nhau, cho nên ta vẫn tích lũy lấy không nợ ăn, muốn giữ lại trở về cho ngươi ăn. Lúc đầu ta là nghĩ đến, hy vọng nó có thể giúp ngươi tẩy tinh phạt tủy, để cho ngươi có thể tụ khí thành công. Đã ngươi hiện tại đã có thể tu luyện, ăn hết hiệu quả về sau quả khẳng định sẽ tốt hơn, nhanh lên ăn đi, đừng nói nhiều. Ta không muốn. Diệp Phi đem hộp gỗ đàn đắp lên, nhét trở lại Lý Nhược Linh trong tay. Thế nào? Lý Nhược Linh đem đầu từ Diệp Phi trên bờ vai rụt về lại, ngồi thẳng người, cau mày nhìn qua Diệp Phi, ngươi sẽ không phải là cảm thấy ta không cho ngươi lưu công hiệu tốt hơn kỳ lân quả, tức giận đi. Lý Nhược Linh nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, có lỗi với, kỳ thật, lúc đó ta thật nghĩ tới cho ngươi lưu một nửa kỳ lân quả. Bởi vì kỳ lân quả công hiệu khẳng định so kỳ lân diệp muốn tốt hơn nhiều, thế nhưng là, ngươi là không biết lúc đó tình huống kia. Cha ta lúc đó cũng ở tại chỗ, hắn một mực la hét muốn cho ta đệ đệ chữa chút, nếu như ta không ăn xong, hắn khẳng định sẽ mỗi ngày nhớ cái kia nửa viên trái cây, cho nên, lúc đó ta liền cho ta thất sư tỷ phân mấy ngụm, còn lại ta tất cả đều một hơi đã ăn xong, nếu như ta không làm cha ta mì ăn xong, ta phiền đều muốn bị cha ta phiền chết đi. Ngươi nghĩ gì thế, ngươi đừng hiểu lầm, ta lại không trách ngươi cái gì. Diệp Phi đạo. Ha ha, coi như ngươi trách ta, ta cũng không có cách nào. Cái kia kỳ lân quả lúc đầu cũng chỉ có một viên, hơn nữa còn là người khác đưa cho ta, lúc đó ta muốn cho ngươi lưu cũng lưu không được. Lý Nhược Linh vẻ mặt đau khổ nói đến, ta có thể có hôm nay, còn muốn bái vị công tử kia ban tặng, nếu không phải hắn đưa cho ta một viên kỳ lân quả cùng mảnh này kỳ lân diệp, ta hiện tại đoán chừng còn tại tiên thiên cảnh đâu. Diệp Phi thuận miệng nói một câu, đây vốn chính là vận khí của ngươi, dù sao, nhiều khi, vận khí kỳ thật cũng coi là thực lực một bộ phận. Ngươi chẳng lẽ không tốt đẹp gì kỳ vị công tử kia là một hạng người gì sao? Lý Nhược Linh đột nhiên ngẹo đầu nhìn qua Diệp Phi. Hắn là hạng người gì? Diệp Phi hỏi. Nếu nàng muốn cho ta hiếu kỳ, vậy ta liền hiếu kỳ một cái đi. Hắn khẳng định là một vị đặc biệt lợi hại ẩn thế cao nhân đệ tử. Lý Nhược Linh nói đến đây, đột nhiên rất kích động bắt lấy Diệp Phi cánh tay. Ngươi biết không, nàng thế mà có thể hàng phục hỏa kỳ lân ai? Ngươi nói hắn lợi hại hay không? Ngươi là không nhìn thấy, cùng ngày hắn cưỡi hỏa kỳ lân tới cứu chúng ta Thiên Nguyên Tông những người này thời điểm, thật rất đẹp rất đẹp. Lý Nhược Linh nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi biết ta lúc đó trông thấy hắn ra sân lúc, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là cái gì sao? Cái gì? Diệp Phi hỏi. Lý Nhược Linh mỉm cười, ta lúc đó liền muốn, nếu là ngươi chừng nào thì cũng có thể trở nên giống hắn như vậy mạnh, thật là tốt biết bao nha. Diệp Phi trong lòng không khỏi run lên. Nàng thật nghĩ như vậy, hay là giờ phút này chỉ là đang an ủi ta? Bất quá, ngươi bây giờ có cái dạng này ta đã rất cao hứng. Lý Nhược Linh đột nhiên ôm lấy Diệp Phi cánh tay, lần nữa đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, "Thật, Diệp Phi, ta hôm nay thật đặc biệt vui vẻ, trước đó trông thấy ngươi lợi hại như vậy, ta thật vì ngươi cảm thấy thật cao hứng." Ở giờ này khắc này, Diệp Phi tâm lý thật cảm giác rất khó chịu. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem yêu vực những sự tình kia tất cả đều nói cho nàng. Người khác không nói, đơn thuần nói cho Lý Nhược Linh sẽ không có chuyện gì đi. Đang lúc hắn do dự lúc, Lý Nhược Linh lại đột nhiên nói một câu, "Cho ăn, ngươi sẽ không ăn giấm đi?" "Không có." Diệp Phi lắc đầu, "Ngươi cũng biết ăn giấm cái từ này, không phải ngươi dạy ta sao?" Lý Nhược Linh đạo, "Ở ngươi chớ ăn giấm." Lý Nhược Linh chu mỏ một cái, "Ngươi cũng không nghĩ một chút, người ta thế nhưng là có thể hàng phục hỏa kỳ lân tồn tại, coi như ta thật để ý người ta cũng chướng mắt ta nha. Cho nên, kỳ thật, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy hay là đi cùng với ngươi thực sự, chỉ cần ngươi đừng cố ý giả trang phế vật, không tận lực xa lánh ta liền tốt. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tốt với ta, không còn giống như kiểu trước đây cố ý làm yêu, coi như tương lai ta leo lại cao hơn, ta Lý Nhược Linh cũng sẽ không ghét bỏ ngươi Diệp Phi. Về phần cái kia đưa ta hỏa kỳ lân người, ta đã đem nhà ta tổ truyền ngọc bội đưa cho hắn, cũng coi là báo đáp ân tình của hắn, ta đã không nợ hắn cái gì. Cho nên, ngươi cũng đừng lại ăn hàn giấm, ta thừa nhận, ta rất sùng bái người như vậy, nhưng trong lòng ta tuyệt đối sẽ không đi có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, cho dù có, đó cũng là vọng tưởng, không phải sao? Hiện tại ngươi dù sao cũng nên có thể an tâm đi. Tại sao muốn như vậy tự coi nhẹ mình? Diệp Phi đột nhiên một mặt nghiêm túc đối với Lý Nhược Linh nói ra, "Lý Nhược Linh, ta cảm thấy ngươi xứng với trên đời này bất kỳ người đàn ông nào. Chí ít ta Diệp Phi thì cho là như vậy. Cho nên, ngươi về sau đừng lại xem nhẹ chính mình, hiểu không? Ngươi có thể bị bất luận kẻ nào xem thường, dù là chính là ngay cả phụ mẫu đều xem thường chính mình, vậy cũng không quan trọng, nhưng mình nhất định phải để ý mình, chính mình nhất định phải tin tưởng mình không kém bất kỳ ai. Chỉ cần mình chịu cố gắng, không ngừng đi kiên trì, đi phấn đấu, sớm muộn một ngày có thể thắng đến thuộc về mình thời đại." Giờ khắc này, Diệp Phi không khỏi nhớ tới chính mình mới vừa lên Thiên Tiên Tông lúc ấy, khi đó chính mình còn không biết Vương Nhị Cậu làm hết thệ cũng là vì giúp hắn rèn luyện gân cốt, bị chó cắn, bị kẹp, trúng độc. Đoạn thời gian kia là hắn đời này khó quên nhất thời gian, cũng là nhất khắc cốt mình tâm thời gian. Chương 300, ngoại vực cường giả đột kích trước giờ, tình cảm cấp tốc cấm lại, 2, chương 300, ngoại vực cường giả đột kích trước giờ, tình cảm cấp tốc cấm lại, 2, bất quá, sau đó, càng làm cho hắn khắc cốt mình tâm lại là tại yêu vực. Nhất là tiến vào yêu vực đằng sau, khi hắn phát hiện hắn đã không còn rác rưởi như vậy, khi hắn phát hiện hắn đã thấy một chút tại cái này tu chân thế giới quật khởi hy vọng sau, tại yêu vực thời gian 2 năm kia, hắn cơ hồ liền không có đường đường chính chính ngủ qua một tốt cảm giác. Bởi vì hắn tại cái kia ngắn ngủi hơn 700 ngày bên trong, trừ tại tranh đoạt tiền tài địa bảo bên ngoài, tất cả thời gian cơ hồ đều đang điên cuồng tu luyện. Hắn sư tỷ cùng Đinh Đại Sơn mỗi lần đang đánh xong yêu thú đằng sau, chỉ là đơn giản bổ sung một chút linh lực, bọn hắn liền đi nghỉ ngơi, mà hắn, cho dù là trên thân không có bao nhiêu linh thạch, hắn cũng sẽ tìm linh khí rồi dạo điểm địa phương tiếp tục tu luyện. Mặc dù mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, tu vi một mực dừng lại tại tiên tiên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn nằm mơ đều còn tại nghĩ đến, nhất định phải đem tiên tiên cảnh đến địa nguyên cảnh đạo này cửa trước cho mau chóng xông phá. Cứ việc dòng dã thời gian 2 năm đi qua, đạo này cửa trước vẫn là không có nửa điểm buông lòng dấu hiệu, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ buông tha. Bởi vì hắn cảm thấy mình tu vi hay là quá thấp, thậm chí ngay cả Đinh Đại Sơn cũng không sánh nổi, trong lòng của hắn không phục lắm. Mặc dù hắn có tiên thiên cương khí bản thân, có thái cổ thần trạc trợ giúp chính mình, chiến lực của hắn cùng hắn sư tỷ tựa hồ cũng có lực đánh một trận, nhưng hắn vẫn cảm thấy xa như vậy thiếu xa. Hắn biết, nếu muốn ở thế giới này để cho mình càng thêm an toàn một chút, chính mình nhất định phải cố gắng mau chóng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chính mình thiên phú không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng khổ tu dùng càng nhiều lúc tu luyện dài đến đền bù trên thiên phú không đủ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình đừng từ bỏ, cái này tiên thiên cảnh đỉnh phong khảm hắn sớm muộn có thể bước đi. Nếu như mình từ bỏ, vậy cái này khảm tất nhiên liền mãi mãi cũng không bước qua được. Hắn cũng không muốn mình tới đầu đến coi như vận khí đủ tốt, tại sư phụ cùng sư tỷ bọn hắn che chở cho có thể miễn cưỡng thọ hết chết già, nhưng hắn nhưng bây giờ không cam tâm tại chính mình chết già thời điểm hay là tiên thiên cảnh. Thời gian 2 năm kia, liền ngay cả Phong Thanh Giao cái này tu luyện cường nhân đều cảm thấy hắn điên rồi. Sở dĩ 2 năm xuống tới, Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn đều toàn không ít linh thạch, hắn cũng không có tích lũy bao nhiêu linh thạch xuống tới, chính là bởi vì hắn tu luyện tiêu hao nhiều lắm. Cứ việc 2 năm xuống tới, tu vi không có tiến thêm, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha, cũng chưa từng hối hận qua, chí ít hắn cảm thấy mình căn cơ khẳng định so trước kia ổn nhiều. Chớ nhìn hắn bình thường cùng sư tỷ, sư đệ bọn hắn cùng một chỗ cà lơ phất phơ, giống như chưa từng đứng đắn qua, kỳ thật trong lòng của hắn một mực kìm nén một hơi, chỉ là không có người biết thôi. Bởi vì hắn muốn cũng không phải là vĩnh viễn sống ở Vương Nhị Cậu cùng sư tỷ bọn hắn che chở phía dưới, hắn càng muốn hơn chính là có một ngày hắn có thể che chở bọn hắn, tựa như ban đầu ở yêu vực cưới hỏa kỳ lân bảo hộ Lý Nhược Linh như thế, hắn cảm thấy đây mới là một người nam nhân chuyện phải làm. Hắn hy vọng có một ngày, Vương Nhị Cầu đi ra ngoài, có người ở ngay trước mặt hắn nâng lên hắn Diệp Phi danh tự lúc, Vương Nhị Cầu có thể rất kiêu ngạo mà đối với người khác nói, tiểu tử kia đồ đệ của ta. Hắn hy vọng có một ngày, Phong Thanh Giao đi ra ngoài, có người ở ngay trước mặt hắn nâng lên Diệp Phi lúc, Phong Thanh Giao cũng có thể kiêu ngạo mà nói, đó là sư đệ ta. Hắn hy vọng có một ngày, Đinh Đại Sơn đi ra ngoài, có người ở ngay trước mặt hắn nâng lên Diệp Phi lúc, Đinh Đại Sơn cũng có thể rất kiêu ngạo mà nói, đó là sư minh của ta. Đương nhiên, hắn hy vọng nhất nhìn thấy hay là, có một ngày, Diệp Lực Đỉnh cũng có thể ngay trước người khác rất kiêu ngạo mà nói, ta là Diệp Phi cha hắn. Lý Nhược Linh có thể làm lấy người khác rất yêu ngạo mà nói, ta là Diệp Phi vị hôn thê. Mà không phải giống bây giờ, người khác vừa nhắc tới Thiên La Thành Diệp Phi phế vật này, bọn hắn đều có chút không dám thừa nhận bọn hắn nhận biết mình. Diệp Phi, ngươi thay đổi. Lý Nhược Linh kinh ngạc nhìn Diệp Phi rất lâu, cuối cùng mới xuất hiện một câu như vậy. Giờ khắc này, nàng nhìn Diệp Phi ánh mắt rõ ràng có ánh sáng. Chỗ nào thay đổi? Diệp Phi sờ lên mặt mình, là trở nên đẹp trai sao? Hắc hắc, hiện tại hẳn là thật đẹp trai, trước mấy ngày trên mặt mủ nhọn đã tốt. Lý Nhược Linh cười nhìn qua Diệp Phi lắc đầu, ta không phải là nói ngươi bộ dáng thay đổi. Nàng cười lắc đầu, bộ dáng thực sự quá đáng yêu. Diệp Phi đột nhiên có chút kìm lòng không được vươn chính mình bàn tay eo ăn mặn nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Lý Nhược Linh rõ ràng thân thể khẽ run lên, bất quá nàng cũng không có đẩy ra Diệp Phi bàn tay eo ăn mặn, chỉ là có chút thẹn thùng cúi đầu. Tình cảnh này, không khí đều tô đậm đến nơi này, không hôn nàng một chút, há không rất xin lỗi cái này ngày tốt cảnh đẹp. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi duỗi ra cái tay còn lại, nhẹ nhàng nâng lên Lý Nhược Linh cái kia mê người cằm nhọn. Lý Nhược Linh xấu hổ nhìn hắn một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngoa tạo, nàng không có cự tuyệt. Diệp Phi trong lòng kích động hỏng, đội vàng đem miệng từ từ đụng hướng về phía nàng cái kia mê người môi đỏ. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi miệng cách Lý Nhược Linh môi đỏ chỉ có không đến 5 cm khoảng cách lúc, một tiếng nói giản mua đột nhiên từ Diệp gia phương hướng truyền đến, Diệp gia tộc trưởng ở đâu, cút ngay lập tức đi ra. Thanh âm này rất bá khí, cũng rất có sát khí. Bá. Lý Nhược Linh đột nhiên mở to mắt, một mặt khẩn trương nhìn về phía sân Diệp gia phương hướng. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng nhìn sang. Đã thấy, chẳng biết lúc nào, Diệp gia trên nóc nhà đã nhiều hơn mười mấy tên khách không mời mà đến. Những người này tất cả đều thuần một sắc mặc áo bào đen, trên mặt mang theo một loại đầu lâu mặt nạ. Bọn hắn tới. Lý Nhược Linh dùng truyền âm nhập thất đối với Diệp Phi nói ra. Tới thì tới, mặc kệ bọn hắn. Đến, chúng ta trước hôn một chút lại đi đánh nhau. Diệp Phi nhẹ nhàng nói ra. Vừa rồi chỉ có không đến 5 cm liền có thể thành công cầm xuống nụ hôn đầu của nàng, hắn có điểm tâm không cam lòng. Lại muốn bổ túc một chút. Thân cái đầu của ngươi. Lý Nhược Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đến lúc nào rồi, còn muốn những này. Ngươi muốn để ta hôn một chút, sức chiến đấu của ta nhất định có thể càng mạnh một chút. Diệp Phi đạo. Diệp Phi đột nhiên rất vô sỉ nghĩ đến đổ thánh bên trong tinh gia mê luyến ỉ mộng. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta Lý Nhược Linh hiện tại tốt như vậy lừa gạt sao? Lý Nhược Linh đối với Diệp Phi trợn trắng mắt, đừng làm rộn, lập tức liền sắp đại chiến. Ở Diệp Phi rất không cao hứng ác một tiếng, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Diệp gia trên nóc nhà những người áo đen kia. Con chó nhỏ, vừa rồi một tiếng hét kia đến cùng là ai gào? Ngươi mẹ nó hơi chậm hơn mấy giây có thể chết. Đúng lúc này, trước đó âm thanh giàn mua kia vang lên lần nữa, ngươi chính là Diệp gia tộc trưởng. Lần này Diệp Phi thấy rõ ràng, đây là đứng tại Diệp gia phòng khách chính trên nóc nhà một cái mang theo đầu lâu mặt nạ áo bào đen lão đầu nhi. Lão Đông Tây, nguyên lai vừa rồi chính là ngươi hỏng chuyện tốt của ta a. Đi, lão bất tử, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chờ một lúc ta không nhiều đâm ngươi 180 kiếm, ta mẹ nó chữa Diệp viết ngược lại. Chương 301, rốt cục nên ta ra sân. Chương 301, rốt cục nên ta ra sân. Lão hủ chính là Diệp gia tộc trưởng Diệp Trường Minh, không biết ta Diệp gia chỗ nào đắc tội các vị đạo hữu, các ngươi muốn dẫn lấy nhiều như vậy cường giả đến tự tiện xông vào Diệp gia. Diệp Trường Minh thanh âm từ trong viện trầm trầm truyền đến. Lúc này, đã sớm tại Diệp gia mai phục gần ngàn người tất cả đều đã cầm đao kiếm trong tay từ trong nhà chạy ra. Thiên La Diệp gia mặc dù thua xa phủ Vân Diệp thị, nhưng cũng có 1700 tộc nhân, dứt bỏ không có tu vi hoặc tu vi cực thấp nam nữ già trẻ bên ngoài, già, trung niên, trẻ đời thứ ba hết thảy kiếm ra hơn ngàn tên có thể chiến đấu hay là miễn cưỡng có thể, huống chi hôm nay Lý gia còn mang đến mười mấy tên hảo thủ cũng ở trong đó. Thời khắc này tình thế, ngược lại là rất có một bộ địch quả ta chúng chi thế. Bất quá, Diệp gia những người này trong lòng đều rất rõ ràng, tới những người này mỗi một cái đều là có thể lấy một địch 10, thậm chí là lấy một địch 100 hảo thủ, bởi vậy, sắc mặt của mọi người tất cả đều rất khó coi, từng cái như lâm đại địch. Ước chừng 19 năm trước, các ngươi Diệp gia có thể từng thu dưỡng qua một vị vừa mới tuổi tròn một tuổi năm đồng, đám kia người áo đen lão giả dẫn đầu lạnh giọng hỏi. 19 năm trước, Diệp Trường Minh hơi nhướng mày, nhìn ngay lập tức hướng đứng ở trong đám người Diệp Lực Đình, "Lực Đình, Diệp Phi đâu?" Diệp Lực Đình vội vàng trả lời, "Đại bá, ngươi sẽ không phải là định đem Diệp Phi giao ra đi. Ta đang hỏi ngươi người khác ở nơi nào?" Diệp Trường Minh lạnh giọng quát, "Hừ, ta đã nói rồi, ta Diệp gia những năm này như giống trên băng mỏng, làm chuyện gì đều cẩn thận chặt chẽ, như thế nào đột nhiên dẫn tới đại họa như thế?" Nguyên lai đều là người già già năm đó thu lưu tên nghiệt chủng kia rước lấy thai vạ bất ngờ. Xem ra, chúng ta tối nay đến đối địa phương, cầm đầu lao giả mặc hắc bào rất hài lòng gật gật đầu. Diệp Trường Minh vội vàng hai tay ôm quyền, đối với đứng tại trên nóc nhà lao giả mặc hắc bào nói ra, tiền bối, nếu các ngươi chỉ là bởi vì hài đồng kia mới đến ta Diệp gia, còn xin xuống tới tọa hạ một lần, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, thậm chí, chỉ cần các ngươi hứa hẹn không làm thương hại chúng ta Thiên La Diệp thị tộc nhân, ta đem hắn giao cho các ngươi đều có thể. Ngươi? Diệp Lực Đình tức giận đến mặt đều xanh, đại bá, ngươi cái này không khỏi quá phận. Cho dù Diệp Phi không phải chúng ta Thiên La Diệp thị nhất mạch, hắn cuối cùng cùng chúng ta đồng tông đồng nguyên, ngươi có thể nào như vậy đối với hắn? Ngươi như đem hắn giao cho đám người này trong tay, hắn còn có thể sống mệnh sao? Ngươi cảm thấy ta thân là Thiên La Diệp thị tộc trưởng, ta bây giờ còn có thời gian dỗi quản hắn có thể hay không mạng sống sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta vì tên nghiệt chủ kia, đem Diệp ra nhiều người như vậy sinh tử không xem ra gì sao? Diệp Trường Minh quát lạnh nói. Diệp Trường Minh, đúng lúc này, trong đám người Lý Thương Hải đều có chút nhìn không được, ngươi thật đúng là mất hết ngươi Diệp Phong thúc thúc mặt mũi. Nhớ năm đó, ta Diệp Phong huynh là bực nào hào khí bừng mây, nghĩa bạc vân thiên, đến phiên các ngươi lời này, vậy mà bất ức thành bộ này đức hạnh. khó trách đã từng phong quang vô hạn Diệp gia ngắn ngủi mấy chục năm liền xuống dốc cho tới hôm nay tình cảnh như thế này, nguyên lai là gia ngươi như thế một vị đồ bỏ đi tộc trưởng. Diệp Trường Minh, Lý Lao Thái gia. Diệp Trường Minh vẻ mặt đau khổ nói, ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ để cho ta vì một ngoại nhân, muốn làm cho ta Diệp gia gần 2000 tộc nhân tính mệnh tại không để ý sao? Diệp Trường Minh nói xong, đổi dùng linh hồn truyền âm đối với Lý Thương Hải nói ra, Lý Lao, tin tưởng ngài cũng cảm ứng ra tới đi, bọn này ở trong, chí ít có không xuống 4 tên chân nguyên cảnh cường giả, hồn nguyên cảnh chí ít cũng không còn có 10 người. Còn lại tất cả đều là thuần một sắc đan nguyên cảnh, chúng ta mặc dù nhiều người, khả nhân đa cũng không đại biểu thế chúng y nguyên vẫn là tại bọn hắn cái này mấy chục người một phương nha. Hẳn là ngươi thật muốn để cho chúng ta bị diệt tộc sao? Người ta rõ ràng chỉ là hướng về phía Linh Hư Diệp thị mà đến, Diệp Phi dù sao không tại Diệp gia, ta tùy tiện nói cho bọn hắn một chỗ, để bọn hắn đi tìm Diệp Phi đến liền là. Tùy ngươi vậy." Lý Thương Hải lạnh giọng nói ra, vô luận như thế nào, xem ở Diệp Phong trên mặt mũi, đêm nay ta sẽ đem hết khả năng giúp các ngươi Diệp gia, từ nay về sau, Diệp gia cùng ta Lý gia ân đoạn nghĩa tuyệt, đều không cùng nhau thiếu. Diệp Trường Minh trong lòng run rẩy một chút. Cũng được, nguyên bản còn hy vọng dựa vào Diệp Phi trèo cao các ngươi Lý gia, xem ra cái này Diệp Phi quả thực giữ lại không được, môn thân này nhà không trèo cũng được. Linh Hư Diệp thị cái kia Dương Nhiệt hiện nay ở đâu? Lão giả mặc hắc bào đột nhiên lạnh giọng hỏi. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, Diệp gia hậu viện đột nhiên truyền đến một trận ho khan thanh âm. Cái này âm thanh ho khan thanh âm tới rất đột ngột, mặc dù tiếng ho khan không lớn, nhưng lại làm cho hiện trường gần hơn 1000 người tất cả đều nghe được phi thường rõ ràng. Đã thấy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp gia hậu viện. Nơi đó chậm rãi đi tới một người, hắn người mặc áo gấm ngọc phục, tóc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Trường Minh vừa nhìn thấy hắn, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Trường Sinh. Diệp Trường Sinh, mặt khác rất nhiều Diệp gia người cũng đều sợ ngây người. Hắn không phải điên rồi sao? Đúng vậy a, đã điên rồi nhiều năm như vậy. Hắn không phải một mực núp ở phía sau núi trong sơn động sao? Lúc nào đụng tới? Đúng thế, thật sự là kỳ quái, giống như có chút không đúng, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, không giống như là điên rồi a, có phải điên rồi hay không thì có ích lợi gì? Cái này lao phế vật lúc này xuất hiện, chẳng lẽ lại hắn còn có thể giúp chúng ta Diệp gia vượt qua chảng nguy cơ này không thành? Còn không phải sao? Năm đó nếu không phải bọn hắn chứa chấp Diệp Phi, chúng ta Diệp gia hôm nay cũng sẽ không có lớn như vậy diệt tộc nguy cơ, đều là bọn hắn làm hại mấy cái lao phế vật chứa chấp một cái tiểu phế vật, thật sự là tuyệt. Khu khu khu, Diệp Trường Sinh một đường ho khan, trực tiếp đi vào Diệp Trường Minh bên người. Hắn đầu tiên là quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Trường Minh, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà cầm đầu lão giả mặc hắc bào, ngươi nói Linh Hư Diệp thị Dương Nhiệt hắn sớm tại 2 năm trước liền đã bị trục xuất Diệp gia. Hắn sớm đã không phải Thiên La Diệp gia người, lại hiện tại cũng không tại Diệp gia. Nếu các ngươi vẹn vẹn chẳng qua là vì hắn mà đến, ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi tìm hắn. Rất tốt, cầm đầu lao giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu, các ngươi Thiên La Diệp gia cuối cùng là ra một cái miễn cưỡng còn như cái bộ dáng người. Bất quá, cái này cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến các ngươi Thiên La Diệp thị hôm nay kết cục. A. Diệp Trường Minh một tiếng kinh hô, tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đã nguyện ý giao ra Linh Hư Diệp thị cái kia Dương Nghiệt, các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta Thiên La Diệp thị sao? Các ngươi muốn trách chỉ có thể trách 19 năm trước không nên thu lưu cái kia Linh Hư Diệp thị Dương Nghiệt, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Lão giả mặc hắc bào đột nhiên tay phải vung lên, một tên cũng không để lại bá. Ngay tại cầm đầu lão giả mặc hắc bào vừa dứt lời, một đạo ngân quang từ phía sau hắn cấp tốc bay tới. Xoẹt. Lão giả mặc hắc bào đầu người trong nháy mắt lăng không bay lên. Một giây sau, một vị mặc một thân vá chẳng vá đục trường bào màu xám người đeo mặt nạ không có dấu hiệu nào đi vào cầm đầu lão giả mặc hắc bào bên người, đã thấy hắn đưa tay cách không một chảo, lão giả mặc hắc bào kia bay ở không trung đầu người liền bị hắn trộm trong tay. Hắn mang theo đầu người kia tóc, rất khinh bị liếc qua trong tay đầu người, một cái hồn nguyên cảnh tiểu bối ở chỗ này giả trang cái gì đại đầu toán. Người tới lại không là Vương Nhị Cầu còn có thể là ai? Bất quá, bởi vì lúc này Vương Nhị Cầu không biết từ nơi nào tìm tới một bộ mặt nạ khô lâu mang lên mặt, hiện trường trừ Lý Thương Hải cùng Diệp Trường Sinh, Diệp Phi, Diệp Lực Đình mấy người bên ngoài, không có người nghe ra thanh âm của hắn, không ai biết thân phận của hắn. Đã thấy Vương Nhị Cầu nói xong, lập tức đối với trong đó mấy tên người áo đen từng cái nhìn mấy lần, mấy người các ngươi cũng đừng cất, làm sao, vì che giấu tung tích. Tìm khôi lỗi tại các ngươi phía trước giúp các ngươi chuyển lời. Các ngươi coi là liền không có người đã nhìn ra. Việc đã đến nước này, trận đại chiến này khẳng định là tránh không được, vậy liền đánh thôi. Đều đừng chậm trễ lẫn nhau thời gian, đánh xong nên đi hoàng tuyển đi hoàng tuyển, nên trở về nhà đi ngủ về nhà đi ngủ. Vương Nhị Cầu nói xong, nhìn thoáng qua Diệp Trường Sinh cùng Lý Thương Hải, hai người các ngươi một người phụ trách một cái, mặt khác hai cái giao cho ta, mặt khác tự sẽ có người đến xử lý. Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên đem người đầu ném về phía cách đó không xa một tên người áo đen, ngay sau đó, tay phải đối với một tên khác người áo đen chỉ một ngón tay. Hai người các ngươi đối thủ là ta. Bá. Vương Nhị Cầu nói xong, hướng phía nơi xa bay đi. Mà bị Vương Nhị Cầu điểm danh hai vị kia người áo đen quả thật cùng một chỗ hướng phía Vương Nhị Cầu đổi tới. Cùng lúc đó, Lý Thương Hải cùng Diệp Trường Sinh cùng một chỗ phóng lên tận trời, nào về phía trong đó hai gã khác người áo đen. Đồng thời, mặt khác Diệp gia người cùng trên nóc nhà những người kia cũng đều cùng theo một lúc động. Một trận đại chiến, như vậy mở màn. Cùng lúc đó, cùng Lý Nhược Linh song song đứng tại trên đỉnh cây Diệp Phi đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói một câu, mẹ nó, rốt cục nên ta ra sân. Chương 302 Tạ ơn tiên tổ phù hộ chương 302, tạ ơn tiên tổ phù hộ A Ngao Hai Nha. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Diệp gia liền lập tức kêu thảm liên thiên. Rất đau xót chính là, những tiếng kêu thảm thiết này tuyệt đại bộ phận đều là Diệp gia người truyền tới. Chỉ là ngắn ngủi không đến 3 phút thời gian, Diệp gia liền ngã hạ gần trăm người, mà đối phương chỉ là bị thương mấy người mà thôi. Những người áo đen kia đang chiến đấu vừa mới khai hỏa, liền chia ra xông vào Diệp gia, bọn hắn từng cái hổ gặp bầy dê bình thường, Diệp gia căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được sự tiến công của bọn họ. Cái kia từng đạo bốn chỗ bay tứ tung kiếm khí màu vàng, làm cho Diệp gia ngã xuống rất nhiều người đều không thể lưu lại toàn thây. Tộc trưởng, làm sao bây giờ nha, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi a. Đúng nha, tộc trưởng đại gia gia, chúng ta không chống nổi a đại gia gia, cứu mạng a đại bá, không chống nổi. Chỉ là vẹn vẹn đợt thứ nhất tiến công, Diệp gia đám người liền tất cả đều bị bức lui thủ đến Diệp gia trong đại viện một mảng lớn quảng trường trống trải phía trên. Nơi này là Diệp gia diễn võ trường, diện tích rất lớn, ước chừng 2-3 cái sân bóng lớn nhỏ. Diệp gia đám người rất nhanh liền tập trung lui giữ đến trung ương diễn võ trường, hơn 1000 người lại bị mấy chục người đoàn đoàn bao vây, nhìn xem thật sự là để cho người ta cảm thấy rất lòng chua xót. Cầu các ngươi, thả chúng ta Thiên La Diệp gia một đầu sinh lộ đi. Diệp Trường Minh mặt hướng trong đó một tên cách mình gần nhất người áo đen trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn lúc này cũng đã bị thương rất nặng, hắn bất quá chỉ là đan nguyên cảnh tu vi, mà những người áo đen này ở trong, cảnh giới thấp nhất cũng là thiên nguyên cảnh tu vi, ở trong thiên nguyên cảnh trùng kỳ cùng đỉnh phong chiếm tuyệt đại bộ phận, trừ cái đó ra còn có không ít đan nguyên cảnh, cùng mấy tên hồn nguyên cảnh. Đối mặt như thế một đám cường giả, cứ việc bốn tên chân nguyên cảnh đã bị Vương Nhị Cẩu cùng Lý Thương Hải, Diệp Trường Sinh dẫn dắt rời đi, có thể còn lại đám người này Diệp gia vẫn là không cách nào ngăn cản. Bọn hắn sống đến bây giờ chỉ hy sinh gần trăm người, đây hết thảy còn toàn bộ nhờ Lý Thương Hải mang tới mấy chục tên Lý gia cao thủ, nếu không, bọn hắn Diệp gia cái kia khoảng 1000 người, đoán chừng đã bị cường giả áo bào đen bọn họ kiếm khí giết đến không sai biệt lắm. Diệp Trường Minh tự nhiên có thể nhìn ra điều này, vì gia tộc kéo dài, hắn không tiếc mặt mũi trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Hừ hừ, muốn cho chúng ta bỏ qua cho các ngươi cũng được." Một tên nam tử mặc hắc bào lạnh lùng nói, "Ngươi tự vẫn đi, ngươi tự vẫn chúng ta liền buông tha Diệp gia." "A?" Diệp Trường Minh khẽ run lên. "Đại bá, không thể a." "Đúng vậy à, đại gia gia, ngươi đừng nghe hắn đại gia gia, ngươi ngàn vạn không thể nghe hắn, ngươi chết chúng ta làm sao bây giờ a?" Diệp gia đám người tất cả đều mồm năm miệng mười khuyên đứng lên. "Tốt, tốt, tốt." Diệp Trường Minh nhẹ gật đầu, "Tốt, hy vọng các ngươi có thể nói chuyện giữ lời." Diệp Trường Minh nói xong, đột nhiên đem trong tay phải trường kiếm gác ở chính mình trên bờ vai trái. "Đại bá, không cần." "Đại gia gia, không cần." "Ba ba ba." Ngay tại Diệp Trường Minh sắp động thủ cắt đứt cổ của mình thời khắc, hắn đột nhiên liếc thấy, từ Diệp gia cửa lớn cây kia đã hơn ngàn năm trên cổ thụ, đột nhiên bay ra một đầu màu bạc trường long. Đầu này màu bạc trường long thế tới cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền đi tới trên không diễn võ trường. Ngay tại đầu này màu bạc trường long đi vào trên không diễn võ trường thời khắc, nó đột nhiên hư không tiêu thất, một giây sau, nó lại giống như xé rách không gian bình thường, hóa thành vô số phi kiếm, phân biệt xuất hiện đến vây quanh Diệp gia đám người cái kia mười mấy tên người áo đen sau lưng. Hiu 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 hiu. A a a a, mười mấy tên người áo đen đồng thời phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Một giây sau, đã thấy cái kia mười mấy tên người áo đen trên thân đều cắm chí ít không xuống 10 chôi đoạn kiếm. Chỉ là những này đoạn kiếm không có kết cấu gì, có cắm ở người áo đen trên đầu, có cắm ở bọn hắn trên bờ vai, có cắm ở bọn hắn ngực, có cắm ở bọn hắn cổ họng, có cắm ở trên chân, có cắm ở bọn hắn râu ria trên cánh tay. Càng kỳ quái hơn chính là, còn có chí ít 2-300 đem đoạn kiếm thậm chí là đều không có bắn trúng người, là cắm ở người áo đen bên cạnh trên mặt đất, thất bại. Cũng may những phi kiếm này số lượng quá nhiều, cơ hồ mỗi người trên thân đều có không thua kém 10 chôi kiếm. Mặc dù ở trong có gần một nửa người không có thương tổn cùng yếu hại, cũng không bị mất mạng tại chỗ, nhưng cũng đã là bản thân bị trọng thương, không còn có sức chiến đấu. Thình thịch anh đã thấy, bọn hắn từng cái ngã trên mặt đất, lúc này đã là chỉ có mặc người chém giết phần. Nhìn điệu bộ này, nếu là không có 2-300 thanh kiếm sai lầm, cái này mấy chục hào người áo đen bình quân mỗi người trên thân hẳn là đều có thể phân đến gần 20 thanh kiếm. Đáng nhắc tới chính là, cách Diệp Lực Đỉnh gần nhất 3 tên người áo đen, trên người bọn họ kiếm là nhiều nhất, trên người bọn họ đều có không xuống 30 thanh kiếm, lại cơ hồ mỗi một kiếm đều là chỗ hiểm, kiếm kiếm mất mạng. Đồng thời chung quanh bọn họ trên mặt đất một thanh kiếm đều không có sai lầm. Đối mặt một màn như thế, Diệp gia diễn võ trường đột nhiên lâm vào một thời gian dài an tĩnh. Diệp gia hơn 1000 người cùng Lý gia cái kia mười mấy tên cao thủ tất cả đều cùng một chỗ ngơ ngác nhìn qua Diệp gia cửa chính cây đại thụ che trời kia. Cây đại thụ kia chính là hàng ngàn năm trước, một vị Diệp gia tiên tổ tự tay trồng trọt. Nguyên bản đồng dạng cây, Diệp gia trước cửa có hai quả, nghe nói mấy trăm năm trước bị sét đánh chết một gốc, hiện tại chỉ còn lại có gốc cây này. Cây này cơ hồ gánh chịu lấy Diệp gia mỗi một thời đại người tuổi thơ cuộc sống tốt đẹp, chỉ cần là Diệp gia người, không có người khi còn bé không có leo cây đi lên chơi qua. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua cây này, tự nhiên là bởi vì lúc trước tất cả mọi người nhìn thấy, đầu kia ngân long chính là từ trên đỉnh cây bay ra ngoài. Đúng lúc này, không biết là ai xuất nói một câu, "Chúng ta Diệp gia tiên tổ hiển linh." "Tiên tổ hiển linh?" "Là tiên tổ lưu lại kiếm trận bị phát động, là chúng ta tiên tổ tại phù hộ chúng ta." "Đúng đúng đúng, cái này nhất định là tiên tổ lưu lại kiếm trận phù hộ chúng ta." "Ta ơn tiên tổ phù hộ." "Ta ơn tiên tổ phù hộ." "Ta ơn tiên tổ phù hộ." Diệp gia hơn 1000 người tất cả đều cùng một chỗ hướng phía cửa ra vào cây đại thụ kia quỳ xuống đất mà bái. Chương 303, các ngươi muốn tạ ơn, liền đi hảo hảo tạ ơn Diệp Phi đi. Chương 303, các ngươi muốn tạ ơn, liền đi hảo hảo tạ ơn Diệp Phi đi. Một trận tạ ơn tiên tổ phù hộ liên tiếp, vang tận mây xanh. Liền ngay cả phương viên bên trên 10 cây số có hơn đều có thể lờ mờ có thể nghe. Không chỉ có như vậy, ở trong không ít người quỳ trên mặt đất còn tại cạch 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 hung hăng dập đầu, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm tạ ơn tiên tổ phù hộ. Theo bọn hắn nghĩ, Những phi kiếm này chính là Diệp gia tiên tổ trước kia lưu lại che chở Diệp gia con cháu đời sau kiếm trận. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải tiên tổ hiện linh phù hộ mọi người, Thiên La Diệp thị hôm nay như vậy sẽ bị tru diệt toàn tộc. Cùng lúc đó, không ít Diệp gia trung niên một đời xông ra hơn 10 người, đem còn chưa chết hẳn một đám người áo đen dùng kệ kiếm ở cổ. Trong đó một tên nam tử trung niên bay thẳng đến Diệp Trường Minh trước mặt, "Cha, còn có gần 20 cái người sống, cần cứu chữa bọn hắn, lưu bọn hắn lại tính mệnh sao?" Người này chính là Diệp Huyền phụ thân Diệp Lực Nhai. Diệp Lực Nhai rất nhiều năm trước chính là đan nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, cùng hắn cha cùng thuộc tại một cảnh giới. Gần 1-2 chục năm qua, hắn vẫn luôn tại dốc lòng khổ tu, mục đích đúng là hy vọng có thể mau chóng đột phá đến hồn nguyên cảnh, sớm tiếp nhận tộc trưởng. Dù sao trong tộc còn có rất nhiều dài chữ lót trưởng bối, mặc dù cha hắn đã sớm bắt đầu sinh thái ý, nhưng hắn không muốn đem vị trí tộc trưởng giao cho mặt khác cùng thế hệ huynh đệ trên tay, muốn trực tiếp giao lại cho con của mình. Mỗi người đều là có tư tâm, nếu là vị trí tộc trưởng một khi giao lại cho chi mặt khác, người ta tất nhiên sẽ đem gia tộc tài nguyên thiên về với mình đích hệ tử tôn. Điểm này chính hắn chính là làm như thế, hắn quá rõ ràng bất quá, người khác khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Đáng tiếc, nhi tử tư lịch còn chưa đủ, cảnh giới cũng không có hàng đầu, nếu là sớm chuyển giao vị trí tộc trưởng cho hắn, về tình về lý không thể nào nói nổi, không có cách nào để tộc trưởng một đám lao già này tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, những năm này Diệp Trường Minh cơ hồ đem tất cả tốt tài nguyên đều trồng đến Diệp Lực Nhai cùng Diệp Huyền trên thân, hy vọng con của mình cùng cháu trai về sau có thể tiếp nhận hắn nâng lên Diệp gia đại kỳ. Chỉ tiếc, Diệp Lực Nhai những năm này tu vi cũng là một mực không thể có chút tiến bộ, dừng lại tại đan nguyên cảnh đỉnh phong đã rất nhiều năm. Bất quá, hắn tại Diệp gia lực chữ lót ở trong, lại như cũ hay là xa xa dẫn trước, không người nhìn theo bóng lưng. Vừa rồi mang theo một đám trung niên một đời đi qua đem những cái kia thân chịu trọng thương người áo đen chế ngự đằng sau, hắn vội vàng chạy tới xin chỉ thị Diệp Trường Minh. Nhìn những người áo đen kia đến cùng là trực tiếp giết chết hay là lưu lại tra hỏi. Lại nhìn lúc này Diệp Trường Minh, hắn y nguyên tay phải nắm trường kiếm, gác ở trên của mình, hắn chính mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn qua Diệp gia cửa chính phương hướng cây đại thụ che trời kia. Gốc cây kia rất cao, cho dù quỷ gối Diệp gia trên diễn võ trường, y nguyên còn có thể nhìn thấy nó cái kia tươi tốt tán cây, cùng trong thân cây nửa đoạn trở lên bộ phận. Hắn lúc này, sở dĩ y nguyên còn duy trì trước đó đang chuẩn bị tự vẫn tư thế, thật sự là bởi vì hắn quá kinh ngạc, cùng lúc đó, trong lòng cũng rất khó hiểu. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất, Diệp gia tiên tổ cũng không có cho Diệp gia lưu lại cái gì phù hộ con cháu đời sau kiếm trận. Nếu có, Diệp gia lịch đại tộc trưởng tất nhiên sẽ chuyên miệng, những người khác không biết, hắn tộc trưởng này tất nhiên là biết đến. "Cha, ngài không có sao chứ?" Gặp Diệp Trường Minh nửa ngày không lên tiếng, Diệp Lực Nhai có chút lo âu nhẹ nhàng giật giật góc áo của hắn. Những thích khách kia trước không nóng nảy xử lý. Diệp Trường Minh nhìn Diệp Lực Nhai một chút. "Minh Bạch." Diệp Lực Nhai nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, liền gặp Diệp Trường Minh đột nhiên hai tay xách ngược chuôi kiếm, ôm quyền quỳ trên mặt đất, một mặt cung kính nhìn qua cửa chính cây đại thụ kia phương hướng. Không biết vị tiền bối cao nhân nào xuất thủ cứu giúp, mong rằng tiền bối hiện thân ban thường gặp, để tại ngày sau ta Diệp gia hậu thế hảo báo đáp tiền bối đại ân đại đức. Nghe thấy Diệp Trường Minh tiểu nói này, hiện trường trong nháy mắt nghị luận lên. A, không phải tiên tổ hiện linh sao? Không phải tiên tổ lưu lại kiếm trận bảo vệ chúng ta? Là có cao nhân xuất thủ cứu giúp. Diệp gia tất cả mọi người có chút mơ hồ. Bọn hắn tựa hồ tình nguyện tin tưởng là tiên tổ hiện linh, cũng không muốn tin tưởng có người sẽ ở dưới tình huống đó kịp thời đổi tới, cũng cứu bọn hắn. Cha, chẳng lẽ không phải tiên tổ kiếm trận hiện linh đã cứu chúng ta Diệp gia? Diệp Lực Nhai cũng có chút ngộng. Ta cũng không phải rất rõ ràng Diệp Trường Minh lắc đầu, hắn gặp nói dứt lời sau, y nguyên vẫn là không ai hiện thân, hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, nói không chừng thật sự là một đời nào tộc trưởng trước khi lâm trùng quên bằng dao, từ đó sơ sót mất lưu tại đây cái cây bên trong hộ tộc kiếm trận, có lẽ, thật là chúng ta Diệp gia tiên tổ hiện linh đi. Hừ, từ đâu tới cái gì tiên tổ hiện linh, đúng lúc này, một cái rất êm thai thanh âm nữ nhân từ đằng xa đại thụ trên đỉnh cây chuyển tới, có lẽ thật có tiên tổ hiện linh chuyện này, nhưng chuyện hôm nay, các ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ cũng không phải các ngươi Diệp gia tiên tổ. Một giây sau, một vị nữ tử áo trắng ngự kiếm mà đến, trên lưng của nàng có một cái rất lớn hộ kiếm, bay đến Diệp gia trên không diễn võ trường sau, nàng trực tiếp nhẹ nhàng rơi vào Diệp Trường Minh trước mặt. A, Lý Nhược Linh, Lý đại tiểu thư. Đại tiểu thư? Đúng a, đây không phải nhà chúng ta đại tiểu thư sao? Diệp gia mọi người tại nhận ra Lý Nhược Linh đằng sau, từng cái tất cả đều kém chút kinh điệu cái cảm. Không chỉ có là Diệp gia người, chính là Lý gia những cao thủ kia cũng tất cả đều có chút mắt trợn tròn. Bọn họ cũng đều biết gần nhất bọn hắn Lý gia lão thái gia một mực tại tự tay dạy dỗ Lý Nhược Linh, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Chỉ có thiên nguyên cảnh sơ kỳ Lý Nhược Linh có thể làm được nhất cử miểu sát nhiều như vậy cường giả áo bào đen. Giờ khắc này, hiện trường tất cả mọi người tại một mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Nhược Linh. Nhất là Diệp gia những kia tuổi trẻ bối phận, giờ này khắc này, bọn hắn nhìn Lý Nhược Linh ánh mắt cơ hồ tất cả đều cực kỳ nhất trí tràn đầy vẻ sùng bái. Bất quá, ở trong cũng có một số người trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Mẹ nó, Lý đại tiểu thư ưu tú như vậy thiên chi tiểu nữ, sao có thể tiện nghi Diệp Phi tên phế vật kia? Diệp Phi làm sao xứng với ưu tú như vậy nữ nhân? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Diệp Phi loại phế vật kia thế mà có thể lấy được Lý đại tiểu thư tốt như vậy cô nương. Đổi lại là ta, chính ta đều cảm thấy mình tự ti mặc cảm, coi như Lý Lao Thái gia buộc ta cưới nàng, ta cũng sẽ không cưới, chính mình gánh không nổi người kia, chính mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có điểm số sao? Đang lúc có không ít người ở trong lòng oán thầm Diệp Phi lúc, Diệp Trường Minh đột nhiên lớn tiếng nói, "Tạ ơn Lý đại tiểu thư." "Tạ ơn Lý đại tiểu thư." Diệp gia đám người cùng kêu lên hô to. Giờ khắc này, những cái kia đến đây trợ giúp Diệp gia Lý gia cao thủ từng cái cảm giác mình cái eo kìm lòng không được ưỡn lên so trước kia càng thêm thẳng. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Nhược Linh lại đột nhiên lạnh giọng nói một câu, các ngươi không cần cảm ơn ta. Các ngươi muốn tạ ơn, liền đi hảo hảo tạ ơn Diệp Phi đi. Chương 304, Diệp Trường Minh thái độ khác thường. Chương 304, Diệp Trường Minh thái độ khác thường à. Hảo hảo tạ ơn Diệp Phi. Diệp Trường Minh một tiếng kinh hô, ngay sau đó, hậu phương một đám Diệp gia người trong nháy mắt vỡ tổ. Vì cái gì tạ ơn Diệp Phi? Ta đã biết, có thể là Diệp Phi phế vật này cảm thấy là chính mình hại chúng ta Diệp gia, là cầu mong gì khác Lý Nhược Linh tới cứu chúng ta đi. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy không sai, khẳng định là như thế này. Ha ha, tạ tha. Dựa vào cái gì tạ tha? Chính là, lần này tai họa vốn chính là Diệp Phi rước lấy. Không sai, nếu không phải Diệp Phi, người ta sẽ không duyên vô cớ chạy đến Diệp gia đến đòi diệt chúng ta toàn tộc sao? Chúng ta không chỉ có sẽ không tạ tha, còn muốn cho hắn đối với chúng ta Diệp gia tử thương gần đây 100 người phụ trách. Không sai, việc này Diệp Phi nhất định phải phụ trách. Đối với, không có khả năng dễ dàng như vậy phế vật này. Diệp gia rất nhiều người đều bắt đầu lớn tiếng kêu la. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Trường Minh đột nhiên một tiếng quát chói tai. Đám người, Diệp gia đám người tất cả đều trầm mặc. Đã thấy, Diệp Trường Minh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đầu tiên là đối với Lý Nhược Linh hai tay ôm quyền, tạ ơn Lý đại tiểu thư, làm phiền ngươi, giúp ta tạ ơn Diệp Phi. A, sau lưng, một đám Diệp gia người tất cả đều há to mồm. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều phi thường khó chịu, bọn hắn cảm thấy việc này chính là Diệp Phi rước lấy tai vạ bất ngờ, mặc dù cuối cùng là hắn tìm Lý Nhược Linh đến giúp đỡ cho Diệp gia giải vây, có thể cuối cùng, bọn hắn cảm thấy không có Diệp Phi liền không có đây hết thảy sự tình phát sinh. Cha, như vậy một cái hại ta Diệp gia không cạn phế vật, vì sao còn muốn tạ tha? Diệp Lực nhai lạnh giọng nói ra. Y miệng. Diệp Trường Minh lạnh giọng quát, cũng lập tức đổi dùng linh hồn truyền âm tiếp tục lạnh giọng nói ra, ngươi còn không có nhìn ra người ta Lý đại tiểu thư là bởi vì Diệp Phi mới đến hỗ trợ cứu chúng ta sao? Ngươi cho rằng Lý Thương Hải thật là bởi vì Diệp Phong mới mang theo nhiều người như vậy đến Diệp gia hỗ trợ sao? Người ta cũng là hướng về phía Diệp Phi tới. Diệp Lực nhai cũng dùng linh hồn truyền âm hỏi, vì cái gì? Diệp Trường Minh tiếp tục dùng linh hồn truyền âm trả lời, trên người tiểu tử kia khả năng có cái gì chúng ta không biết bí mật. Nếu không, Lý Thương Hải sẽ không như vậy liều lĩnh mang theo Lý gia nhiều cao thủ như vậy đến trợ trận. Cái này muốn hơi làm không cẩn thận, liền sẽ cho Lý gia mang đến tai họa ngập đầu, bọn hắn Lý gia liền sẽ cho chúng ta Diệp gia chôn cùng, Lý Thương Hải không có khả năng nghĩ không ra điều này. Diệp Lực nhai cho mày, lần nữa dùng linh hồn truyền âm trả lời, đúng thế, cha, phế vật kia trên thân đến cùng có bí mật gì đâu. Diệp Trường Minh lần nữa dùng linh hồn truyền âm trả lời, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá, từ nay về sau, chúng ta không có khả năng lại đối bọn hắn gia đình kia dùng trước kia thái độ đối lại. Diệp Trường Minh nói xong, quay người nhìn về phía sau lưng Diệp gia đám người, lúc này mọi người tại Diệp Trường Minh đứng dậy đằng sau, đều đã đi theo tới. Diệp Trường Minh quét mắt đám người một chút, ta hiểu tâm tình của mọi người, nhưng chuyện hôm nay, chúng ta thật không có khả năng oán Diệp Phi, tương phản, chúng ta xác thực còn muốn hẳn là hào hào tạ ơn người ta. Chỉ, hắn biết chúng ta Diệp gia có đại nạn này, cũng không có quên ân phụ nghĩa, hắn còn biết đi giúp chúng ta cầu người thương trợ, cái này đã rất khó có thể là đắt. Nếu không, người ta đại khái có thể làm bộ cái gì cũng không biết, chính các ngươi ngẫm lại, nếu là hắn thật làm như vậy, chúng ta Diệp gia những người này, bây giờ còn có mệnh có đây không? Diệp Trường Minh nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, không sai, các ngươi vừa rồi có mấy lời nói cũng hoàn toàn chính xác có lý, xác thực, nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta Diệp gia liền sẽ không có bực này tai nạn, nhưng là, nói cho cùng, hắn lúc trước bị chúng ta Diệp gia thu lưu thời điểm, mới chỉ là vừa mới một tuổi ra mặt hài nhi thôi. Hắn kỳ thật cũng không sai, sai chỉ là Diệp Trường Minh nói xong, nhìn thoáng qua trong đám người Diệp Lực Đỉnh, hắn vốn là muốn nói sai là Diệp Phong nếu không phải hắn lúc trước đem Diệp Phi từ bên ngoài mang về, cũng sẽ không có hôm nay trạng thái nạn này. Bất quá, nghĩ lại, trước đó Diệp Trường Sinh mang theo một tên chân nguyên cảnh cường giả rời đi, hắn lại đem lời này nuốt xuống. Hắn sở dĩ lúc này đối với Diệp Phi thái độ đột nhiên tới như thế một cái 180 độ bước ngoặt lớn, một là bởi vì Lý Nhược Linh, hai là bởi vì Diệp Trường Sinh, tam tài là bởi vì Lý Thương Hải khác thường. Hắn biết, đợi Diệp Trường Sinh chờ chút trở về, Diệp gia vị trí tộc trưởng chỉ sợ hắn an bị bất ổn. Trong tộc những trưởng lão kia, khẳng định sẽ đề cử Diệp Trường Sinh tới làm tộc trưởng, bởi vì lúc đầu năm đó Diệp Phong đằng sau, Diệp Trường Sinh chính là trong tộc dự định tộc trưởng, có thể về sau Diệp Phong sau khi đi, Diệp Trường Sinh không có mấy ngày liền điên rồi, này mới khiến hắn Diệp Trường Minh nhặt được một món hời lớn. Thông qua chuyện hôm nay, hắn mới biết được, giả ngây giả dại ẩn nút nhiều năm Diệp Trường Sinh muốn cường thế trở về. Hắn cải biến thái độ, một mặt là cho mình lưu đầu đường lui, một phương diện cũng bất quá nói là một câu lời trong lòng thôi. Bản thân chuyện này xác thực liền không oán được Diệp Phi trên đầu, hắn đến Diệp gia chỉ là cái một tuổi ra mặt hài nhi, hắn làm sai chỗ nào, sai liền sai tại Diệp Phong cùng Diệp Trường Sinh phụ tử. Nhưng bây giờ, hắn đã không dám thẳng thắn trực tiếp điểm tên Diệp Phong cùng Diệp Trường Sinh, bởi vì sau ngày hôm nay, hắn đại thế đã mất. Tính toán, không nói những thứ này. Diệp Trường Minh nói xong, nhìn về phía Lý Nhược Linh, Lý đại tiểu thư, Diệp Phi hiện tại nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn, ta muốn ở trước mặt tạ ơn hắn. Thừa dịp Diệp Trường Sinh còn chưa có trở lại cùng hắn mặt, hắn cảm thấy có một số việc nên sớm bố trí một chút. Hắn ngay tại bên ngoài, bất quá vừa rồi đã ngất đi. Lý Nhược Linh nghiêm mặt nói. Ha ha, Diệp Lực nhai bĩu môi một cái, thử, dọa ngất đi qua đi. Lý Nhược Linh lạnh lùng nhìn Diệp Lực nhai một chút, rất tức giận nói, Lực nhai thúc, nếu không phải Diệp Phi, các ngươi Diệp gia đang ngồi có một cái tính một cái, hiện tại chỉ sợ tất cả đều đã là người chết, ngươi còn có cái gì tư cách xem thường Diệp Phi? Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nếu không phải Diệp Phi đặc biệt bàn giao, để cho ta tới thay hắn thủ công lao này, ta muốn nói cho các ngươi trận tướng, ta khẳng định hủ chết các ngươi. Hắn vì điều khiển nhiều như vậy phi kiếm cứu các ngươi, tiêu hao hết tất cả kiếm ý, dẫn đến suy yếu quá độ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, các ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này chửi với hắn. Ha ha, Lý đại tiểu thư nói cái gì chính là cái đó. Diệp Lực Nhai xoay người, không nhìn nữa Lý Nhược Linh. Ngươi câm miệng cho ta. Diệp Trường Minh trừng Diệp Lực Nhai một chút, đổi dùng linh hồn truyền âm nói ra, hôn tiểu tử, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Diệp Trường Sinh một mực tại giả điên, tu vi của hắn chỉ sợ chí ít cũng là hồn nguyên cảnh trung hậu kỳ, Diệp gia hiện tại đệ nhất cao thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, cha con chúng ta tại Diệp gia đại thế đã mất cũng. Huống chi, lấy Lý Lao Thái gia cùng Diệp Phong quan hệ, lại thêm Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh hôn sự, Diệp Trường Sinh chắc chắn bị trong tộc những trưởng bối kia đề cử là tân nhiệm tộc trưởng, từ nay về sau, hai nhà chúng ta muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ngươi đến bây giờ còn nhìn không rõ sao? A. Diệp Lực Nhai trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Diệp Trường Minh không nhìn hắn nữa, mà là quay người nhìn về phía trong đám người Diệp Lực Đình. Lực Đình, đi thôi, chúng ta đi xem một chút con của ngươi đi. Là. Diệp Lực Đình nhẹ gật đầu, từ trong đám người đi tới. Diệp Trường Minh nhìn ngay lập tức hướng Lý Nhược Linh, Lý đại tiểu thư, làm phiền dẫn đường. Hiện tại không thể được, ta là tới thu kiếm. Lý Nhược Linh đem cái hộp kiếm từ phía sau lưng lấy ra, phiền phức Diệp tộc trưởng, để cho các ngươi Diệp gia người hỗ trợ đem 1000 thanh kiếm toàn bộ giúp ta thu tới. Đúng đúng đúng, đây là hẳn là. Diệp Trường Minh vội vàng phất tay chào hỏi Diệp Lực Nhai, nhanh, Lực Sơn núi, dẫn người hỗ trợ đem Lý đại tiểu thư bảo kiếm thu sẽ tới. Ờ. Diệp Lực Nhai cảm xúc rất hạ, bất quá vẫn là lập tức quay người chào hỏi tộc nhân đi hỗ trợ thu kiếm. A a a, ngay sau đó, hiện trường lập tức truyền ra kêu thảm liên miên âm thanh. Bởi vì chúng phi kiếm những người kia, còn có rất nhiều không chết, muốn đem bản kiếm đi ra, khó tránh khỏi lại phải gặp một phen tội. Lúc đầu những người này cũng còn có một hơi tại, nhưng trên người phi kiếm mỗi lần bị rút ra, tuyệt đại bộ phận trong nháy mắt liền tắt thở rồi, cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái còn tại kéo dài hơi tàn. Bất quá, những này đều không phải là Diệp gia người chú ý sự tình, sống chết của bọn hắn không ai sẽ để ý không lâu sau mà, Diệp gia liền đem kiếm toàn bộ cho thu hồi lại. Nhưng mà, đến tới đến lui, sửng sốt kém chín trôi. Cuối cùng, vài trăm người lại đang nguyên địa tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Nhưng khi bọn hắn đem toàn bộ diễn võ trưởng cùng trên thi thể đều lặp đi lặp lại đi tìm mấy lần đằng sau, thủy chung vẫn là không thể tìm tới cái này chín trôi kiếm. Hiện trường thu hồi lại kiếm, cũng đến có mấy chục lần, đến như thế nào đều chỉ có 991 đem. Cái này nhưng làm hiện trường tất cả mọi người làm ngộng. Chính là Lý Nhược Linh chính mình cũng có chút ngộng. Bất quá, mọi người ở đây tất cả đều vô kế khả thi thời điểm, Lý Nhược Linh đột nhiên linh quang lóe lên, có chút xấu hổ đối với Diệp Trường Minh rất nhỏ giọng nói một câu, có thể hay không để bọn hắn đi những thi thể này, cái dám, trong lô đít tìm xem nhìn chương 305, ta đến dỗ dành nàng chương 305, ta đến dỗ dành nàng cái gì? Diệp Trường Minh một tiếng kinh hô, lập tức dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn qua Lý Nhược Linh. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều có loại cái mông của mình cũng có chút lạnh siêu siêu cảm giác. Nha đầu này, nhìn xem nhã nhặn, ra tay thế nhưng là thật là ác độc nha. Quay đầu được thật tốt cho Huyền Nhi nói một chút, ngày sau các loại Diệp Phi trở lại Diệp gia đằng sau, cũng không thể lại khi dễ tiểu tử kia. Vạn nhất nha đầu này giúp hắn trả thù Huyền Nhi, nàng cũng cho Huyền Nhi đến như vậy một chút, vậy coi như phiền toái. Ngươi xác định sao? Diệp Trường Minh lại thử thăm dò hỏi một câu. Cái này, tìm nhiều địa phương như vậy đều không có tìm được, ta muốn, có thể sẽ tại những địa phương kia đi. Lý Nhược Linh lúc nói lời này, sớm đã đỏ bừng mặt. Kỳ thật, chính nàng đương nhiên cũng không dám xác định, nàng cũng chỉ là bởi vì đột nhiên nhớ tới trước đó Diệp Phi cầm cái kia hai cái người áo đen lúc, hắn nói qua có không ít phi kiếm đều từ bọn hắn lô đít chui vào, nàng cảm thấy tìm không thấy cái kia chín chui khả năng cũng là như thế. Lực Sơn núi. Diệp Trường Minh đối với xa xa Lực Sơn núi vung tay lên, dẫn người phá vỡ những người kia thi thể, đi bọn hắn trong lô đít tìm xem nhìn. A, trong chốc nhóm này, hiện trường đám người tất cả đều cùng một chỗ nhìn về hướng Lý Nhược Linh. Lý Nhược Linh vội vàng cúi đầu xuống, nàng lúc này, cổ đều đã đỏ lên, đều không có mặt ngẩng đầu nhìn người. Diệp Phi, ngươi hôn đản này, đều là ngươi làm hại, mắc cỡ trên người. Bọn hắn đều tưởng rằng ta làm đâu. Không đồng nhất đại hội mà, trên diễn võ trường liền truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô, thật sự có. Ta bên này cũng phát hiện, thật đúng là từ lô đít bắn vào đi. Ta đi, Lý đại tiểu thư cái này hạ thủ cũng quá ác độc đi. Đúng vậy à, ta xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có người từ lô đít phụt bay kiếm. Nào chỉ là gặp qua, nghe, ta đều vẫn là hồi một, nghe nói suyệt, mấy người các ngươi nói nhỏ chút, chớ để cho Lý đại tiểu thư nghe thấy được. Rất nhanh, cuối cùng chín trôi phi kiếm quả nhiên tất cả đều tìm được, thật đều tại chín bộ thi thể hậu môn bên trong. Chỉ là, không ai phát hiện, cái này chín tên trong lô đít phi kiếm người là bọn này người áo đen ở trong tu vi cao nhất chín tên cao thủ. Trong đó ba tên đều là hồn nguyên cảnh, còn có 6 tên là đan nguyên cảnh đỉnh phong. Diệp Phi sở dĩ xuống tay với bọn họ ngoan độc một chút, chính là bởi vì hắn chú ý tới tu vi của bọn hắn là hiện trường cao nhất mấy người, hắn sợ sai lầm, cho nên mới từ dưới đúng quần phương đánh lén. Khi Diệp ra một đám người từ những người áo đen kia trong lô đít tìm ra còn lại chín trôi phi kiếm đằng sau, tất cả mọi người nhìn Lý Nhược Linh biểu lộ tất cả đều có chút là lạ, bất quá, càng nhiều hơn chính là nồng đậm vẻ kiêng dè. Lý Nhược Linh thực sự chịu không được Diệp ra đám người nhìn nàng loại kia ánh mắt quái dị, tranh thủ thời gian cong lên hộ kiếm xám xịt đi. Ai ai ai, Lý đại tiểu thư, ngươi chờ một chút, lão hủ Diệp Trường Minh vội vàng hấp tấp cùng đi lên, đồng thời vẫn không quên quay đầu kêu một tiếng Diệp Lực Đỉnh, "Lực Đỉnh, ngươi chớ ngẩn ra đó, đi nha." Ở Diệp Lực Đỉnh vội vàng đuổi theo. Khi Diệp Trường Minh cùng Diệp Lực Đỉnh cùng một chỗ đi theo Lý Nhược Linh đi vào dưới cây thời điểm, ngồi dưới tảng cây Diệp Phi đã tỉnh, hắn chính ngồi xếp bằng dưới tảng cây ngồi xuống, điều chỉnh thể nội cái kia có chút khí tức hỗn loạn. Hắn cũng là trước đó mới ý thức tới, nguyên lai, điều khiển 1000 thanh phi kiếm đối phó hai người cùng điều khiển 1000 thanh phi kiếm đối phó mấy chục người, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm, khác biệt thực sự quá lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, trước đó hắn chuẩn bị vài phút mới đem phi kiếm bắn ra đi. Lại thêm hắn vốn là đối với loại này ngự kiếm thuật không phải rất quen thuộc, dẫn đến trước đó tinh lực cùng kiếm ý tiêu hao quá khổng lồ, phi kiếm bắn đi ra sau xuất hiện 200-300 đem sai lầm, chính mình cũng tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi cũng là tại Lý Nhược Linh bọn hắn trở về trước đó, Vương Nhị Cầu đã tới qua một chuyến, cho hắn ăn một viên đan dược đem hắn cứu tỉnh, nếu không đã cực độ hư nhược hắn mấy ngày mấy đêm đều chưa hẳn có thể tỉnh tới. Vương Nhị Cầu cứu tỉnh hắn đằng sau, lập tức liền đi về trước, lưu hắn lại một người ở chỗ này chờ Lý Nhược Linh. "Ngươi đã tỉnh?" Lý Nhược Linh vội vàng đi qua đỡ dậy Diệp Phi, "Ngươi không sao chứ?" "Không sao." Diệp Phi lắc đầu, đội vàng nhìn về phía Diệp Lực Đỉnh, "Cha, ngươi không sao chứ?" Trước đó hắn lo lắng nhất chính là cha hắn, hắn sợ cha hắn thụ thương, cho nên mới đối với Diệp Lực Đỉnh chung quanh mấy người phân tâm đặc biệt tăng cường chiếu cố, mấy vị kia người áo đen trên thân hơn 30 thanh kiếm không có một thanh sai lầm. "Ta không sao." Diệp Lực Đỉnh lắc đầu, tranh thủ thời gian hỗ trợ đỡ lấy Diệp Phi, "Tiểu Phi, ngươi làm sao ngất đi?" Diệp Phi còn chưa kịp đáp lời, Diệp Trường Minh liền nói, "Lực Đỉnh, đứa nhỏ này tu vi không tốt, nhìn thấy đêm nay Diệp gia loại cảnh tượng hoành tráng này, sẽ dọa ngất đi qua cũng đúng là bình thường, đây có gì ngạc nhiên?" "Ân." Diệp Lực Đỉnh nhẹ gật đầu. Diệp Trường Minh nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, cười ha hả nói ra, "Tiểu Phi, đại gia gia ta là chuyên đi ra cảm tạ ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi gọi Lý đại tiểu thư đến Diệp gia hỗ trợ, chúng ta Diệp gia chỉ sợ cũng phải bị tai họa ngập đầu, đại gia gia ta đại biểu Diệp gia gần 2000 tộc nhân ở đây cảm ơn ngươi." Diệp Trường Minh rất nghiêm túc, rất chính thức mà đối với Diệp Phi hai tay ôm quyền, thậm chí còn có chút bái. Diệp Trường Minh nói xong một câu như vậy sau, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Diệp Lực Đỉnh cùng Diệp Phi, lập tức tiếp tục nói, "Lực Đỉnh, Tiểu Phi, trước kia các ngươi tại Diệp gia phát sinh một chút chuyện tình không vui, đều do đại gia gia cả ngày bận bịu sự tình khác, đối với các ngươi chiếu cố không chu toàn, mong rằng các ngươi đừng quá mức so đo. Diệp gia hôm nay bị đại nạn này không chết, ngày sau tất có hậu phúc, chúng ta Diệp gia người đều cần phải chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, giắt tay chung sáng tạo tương lai tốt đẹp." Diệp Trường Minh rất rõ ràng, sau này Diệp gia chính là Diệp Trường Sinh thiên hạ, cũng là Diệp Lực Đỉnh cùng Diệp Phi phụ tử thiên hạ. Hắn lập tức liền muốn về hưu, muốn mượn cơ hội này đem trước kia ân oán biến chiến tranh thành tơ lụa. "Đúng đúng đúng." Diệp Lực Đỉnh liên tục gật đầu. Diệp Lực Đỉnh tỏ thái độ, Diệp Trường Minh nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi. "Ha ha." Diệp Phi cười cười, lập tức đối với Diệp Lực Đỉnh nói, "Cha, ta trở về đi." "Tốt tốt tốt, những lời này chúng ta trở về tọa hạ từ từ trò chuyện tiếp." Diệp Trường Minh vội vàng xoay người hướng phía Diệp gia phương hướng đi đến. Nhưng mà, sau khi đi mấy bước, phát hiện sau lưng giống như không có tiếng bước chân, hắn nhìn lại, đã thấy Diệp Lực Đỉnh cùng Diệp Phi, Lý Nhược Linh ba cái đã song song hướng phía Thiên La thành phương hướng đi đến. "Lực Đỉnh, các ngươi đây là đi nơi nào? Không phải đã nói về nhà sao?" Diệp Trường Minh vội vàng nói. "A." Diệp Lực Đỉnh quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh, "Đại bá, chúng ta là về nhà nhà, bất quá chúng ta hiện tại nhà tại Thiên La thành, không tại Diệp gia trấn a." "Đại bá, ta cùng Tiểu Phi 2 năm trước liền bị nhị thúc đuổi ra ngoài, chuyện này ngài biết đến a. Chúng ta bây giờ đã sớm không phải Diệp gia người, chúng ta về nhà tự nhiên là về chính chúng ta nhà." "Hồ nháo." Diệp Trường Minh nghiêm mặt nói, "Ngươi nhị thúc thân là Diệp gia gia chủ, hắn có tư cách gì đem các ngươi trục xuất Diệp gia? Ta mới là Diệp gia tộc trưởng, muốn khu trục tộc nhân rời khỏi gia tộc, nhất định phải ta tộc trưởng này gật đầu mới được." "Ta còn không có gật đầu đáp ứng, ngươi nhị thúc nói lời có thể nào giữ lời, đi, phụ tử các ngươi cùng ta về nhà." "Không đúng rồi." Diệp Lực Đỉnh đột nhiên sững sờ, "Sau đó ta làm sao nghe Diệp gia có người nói, 2 năm trước chính là ngài cho nhị thúc tạo áp lực, để hắn đem chúng ta phụ tử đuổi đi ra. Nghe nói, ngài lúc đó còn giống như nói, nếu Lý gia tử hôn, cha con chúng ta hai tên phế vật này liền rốt cuộc không có lưu tại Diệp gia cần thiết, nếu không phải cha ta điên rồi, núp ở phía sau núi không có chiếm Diệp gia địa phương nào, ngài lúc đó nói đem cha ta đều muốn cùng một chỗ đuổi đi ra, ngài sẽ không như thế nhanh liền quên đi." "Diệp Trường Minh, nói hiệu nói vượng." Diệp Trường Minh lạnh giọng nói ra, "Đến cùng là ai tại nói hiệu nói vượng? Lời này chẳng lẽ không phải chính ngươi nói sao? Cùng ngày ta ở sau núi chính thai nghe thấy." Đúng lúc này, một cái để Diệp Trường Minh hết sức quen thuộc thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền tới. "A." Diệp Trường Minh sững sờ, doa đến toàn thân run lên, vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Đã thấy, một giây sau, một vị mặc cẩm y lý hoa phục lão giả nhẹ nhàng rơi vào Diệp Phi cùng Diệp Lực Đỉnh, Lý Nhược Linh trước mặt. "Trường Sinh gia gia." Lý Nhược Linh dẫn đầu phát ra một tiếng kinh hô, nàng đội vàng một mặt kích động đi lên trước ôm lấy Diệp Trường Sinh cánh tay, tỉ mỉ trên dưới đánh giá một phen Diệp Trường Sinh sau, hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, "Trường Sinh gia gia, ngài một mực không điên đúng không? Ồ, ngài vì cái gì gặp ta, vì cái gì một mực không muốn gặp ta? Ta đến phía sau núi đưa cho ngài nhiều lần như vậy đồ vật, ngài vì cái gì một mực không chịu để cho ta đi vào gặp ngài? Nếu như nói Thiên La thành có vãn bối dáng ngay ở Diệp Trường Sinh mặt gọi thẳng Trường Sinh hai chữ, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Nhược Linh một người. Đây là bởi vì nàng 2-3 tuổi lúc vẫn xưng hô Trường Sinh gia gia cho tới bây giờ cũng còn không có sửa đổi đến. Lý Nhược Linh khi còn bé rất ưa thích hướng Diệp gia chạy, vừa đi Diệp gia, nàng thích nhất làm sự tình chính là cùng Diệp Phi cùng một chỗ cùng Diệp Trường Sinh chơi chơi chỗ tìm. Khi đó Diệp Trường Sinh mặc dù cũng bị nhận định là điên rồi, nhưng còn không có về sau như vậy điên, nhất là hắn cùng Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh cùng nhau chơi đùa thời điểm, là phi thường bình thường. Lý Nhược Linh gia gia của mình Lý Nguyên Thuần cơ hồ từ trước tới giờ không theo nàng chơi đùa, hắn muốn chơi cũng là bồi mấy cái cháu trai chơi đùa, chính nàng phụ thân so với nàng gia gia càng ghét bỏ nàng là cái thân nữ nhi, có thể nói, nàng tốt đẹp nhất tuổi thơ tất cả đều tại Diệp gia, bởi vậy, nàng mới có thể đối với Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đình, Diệp Phi tình cảm sâu như vậy. Diệp Trường Sinh là về sau Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh đều đã rất lớn đằng sau, hắn mới điên đến hậu sơn trốn đến bên trong hang núi kia đi cũng không tiếp tục chịu đi ra. Bởi vì chuyện này, Lý Nhược Linh thương tâm thật lâu, thậm chí so Diệp Phi còn muốn thương tâm. Đằng sau những năm này thời gian bên trong, Lý Nhược Linh trải qua mang theo đồ vật đi Diệp gia hậu sơn thăm viếng Diệp Trường Sinh, nhất là ngày lễ ngày Tết, nàng kiểu gì cũng sẽ xét đánh bất động mang lên rất thật tốt rượu thức ăn ngon bụng trộm đến phía sau núi nhìn Diệp Trường Sinh, có thể mỗi lần nàng muốn đi vào lúc, đều sẽ bị Diệp Trường Sinh đại hống đại khiếu cho quát lớn đi, Lý Nhược Linh chỉ có thể đem đồ vật đặt ở cửa hang. Bất quá, mỗi lần nàng đều sẽ đứng tại ngoài động bồi lao nhân ra nói liên miên lại nhải nói rất nói nhiều mới lưu luyến không rời rời đi. Lúc này, nhìn thấy Diệp Trường Sinh đột nhiên mặc như vậy chống đỡ đầu mặc áo gấm hoa phục xuất hiện, nàng đương nhiên có thể ý thức được, Diệp Trường Sinh trước kia rất có thể đều là đang giả điên. Ha 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 ha, Diệp Trường Sinh cười sờ lên Lý Nhược Linh đầu, nha đầu ngốc, gia gia không muốn gặp ngươi, đây cũng là vì ngươi tốt nha, bất quá, ngươi mỗi lần đưa tới rượu ngon thức ăn ngon, gia gia đều ăn, có thể thơm, gia gia phải thật tốt cảm ơn ngươi à. Diệp Trường Sinh nói đến đây, đột nhiên trừng Diệp Lực Đình một chút, không giống có chút con bất hiếu, mỗi lần sang đây xem ta đều đánh cho ta một chút lợi lộc rượu kém chất lượng, khó uống chết. Phúc Lý Nhược Linh nhịn không được che miệng yêu kiều cười, sau đó, đột nhiên khóc ôm lấy Diệp Trường Sinh, Trường Sinh gia gia, trông thấy ngài không có việc gì thật tốt. Ô ô ha ha ha, nha đồng đốc, trông thấy gia gia không có việc gì ngươi còn khóc cái gì? Diệp Trường Sinh cười vỗ vỗ Lý Nhược Linh phía sau lưng, làm sao, gia gia không có việc gì, để cho ngươi rất thất vọng sao? Không phải. Lý Nhược Linh ôm Diệp Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, ô, ta là trông thấy Trường Sinh gia gia không có việc gì, ta cao hứng, ô ô tốt tốt, không khóc. Diệp Trường Sinh vừa cười vừa nói, hiện tại cũng là đại cô nương, còn ôm gia gia khóc nhẹ, giống kiểu gì? Chính là, người lớn như vậy còn hơi một tí khóc nhẹ đúng lúc này, Diệp Phi đi vào Diệp Trường Sinh cùng Lý Nhược Linh bên người nói một câu, Lý Nhược Linh, gia gia của ta lớn tuổi, lại thêm hắn vừa mới cùng người kinh lịch một trận đại chiến, hắn nhất định rất mệt mỏi, hắn hiện tại khẳng định rất vất vả, ngươi mau đem gia gia của ta buông ra đi. Diệp Phi nói xong, một thanh kéo ra Diệp Trường Sinh, đến, gia gia, ta giúp ngươi ôm nàng, ngài nghỉ ngơi trước một chút, loại chuyện nhỏ. Nhật này, giao cho ta là được, ta đến dỗ dành nàng. Chương 306, Diệp Trường Sinh đối Lý Thương Hải. Chương 306, Diệp Trường Sinh đối Lý Thương Hải. Diệp Trường Sinh ngang Diệp Phi một chút, vậy há không liền muốn làm phiền ngươi vất vả một chút. Hắc hắc, không có việc gì, đây là vãn bối hẳn là. Diệp Phi nói xong, giang hai cánh tay vươn hướng Lý Nhược Linh, đến, ngươi muốn mượn bả vai khóc đừng tìm ra da của ta, chút chuyện nhỏ này tìm ta là được. Lý Nhược Linh trắng Diệp Phi một chút, lúc đầu Diệp Phi còn tưởng rằng muốn bị Lý Nhược Linh răn dạy hai câu, kết quả, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Nhược Linh thế mà thật đúng là một chút ôm lấy hắn, tại trên bả vai hắn khóc lên. Giờ khắc này, Diệp Phi ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời hai tay ngược lại là có chút không biết làm sao, không biết được nên để ở nơi đâu. Theo lý thuyết, hẳn là ôm Lý Nhược Linh phía sau lưng, có thể nàng đột nhiên có chút không dám. Hắn cũng không biết vì cái gì, tóm lại, giờ khắc này, phảng phất đáy lòng của hắn có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, ngươi không nên ôm nàng. Đặc biệt kỳ quái là, giờ này khắc này, trong đầu của hắn lại không có chút nào lý do nhớ tới đêm đó, tại Túy Tiên lâu, đại ca hắn Tiêu Yên Nhiên cho nàng gọi tới ngủ cùng vị kia mỹ nữ tuyệt sắc. Bộ dáng của nàng càng không ngừng tại Diệp Phi trong đầu nhanh chóng hiện lên, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, lúc này tựa hồ cũng trở nên mê người như vậy, để Diệp Phi trong lòng làm sao cũng bung đi không được. Cùng lúc đó, Lý Nhược Linh tại bên thai nàng một bên khóc, một bên nhỏ giọng mắng, "Diệp Phi, ngươi tên đại bại hoại, ngươi có phải hay không đã sớm biết ra ra người không điên, các ngươi người một nhà tất cả đều hùn vốn lừa gạt ta, các ngươi căn bản là vẫn luôn không có coi ta là thành người một nhà." Ô ô, Diệp Phi suy nghĩ rốt cục bị Lý Nhược Linh cho kéo lại, hắn cố ý vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng còn không có qua cửa, ai cùng ngươi người một nhà?" Ngươi Lý Nhược Linh đưa tay tại Diệp Phi bên hông bấm một cái. Ôi, Diệp Phi vội vàng lui lại một bước, kết quả, Lý Nhược Linh một bàn tay còn bóp lấy bên hông hắn thịt thừa không buông tay. "Đau, đau, đau, cô vợ trẻ, hạ thủ lưu tình a." Diệp Phi lo lắng kêu lên. "Ha ha ha ha," Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đỉnh, Diệp Trường Minh đều cười ha hả. Bất quá, một giây sau, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đỉnh đồng thời nhìn Diệp Trường Minh một chút, hai cha con dáng tươi cười trong nháy mắt đồng thời cứng ngắc. "Lực Đỉnh, đi, chúng ta về nhà." Diệp Trường Sinh nghiêm mặt nói. "Tốt." Diệp Lực Đỉnh mặt không thay đổi lên tiếng, nhìn về phía còn tại làm ầm ĩ Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh, "Tiểu Phi, Linh Nhi, các ngươi đừng làm rộn, chúng ta về nhà đi." "Biết." Lý Nhược Linh lên tiếng, ra vẻ một mặt tức giận bộ dáng trừng Diệp Phi một chút, "Lúc này tính là ngươi hảo vận, lần sau nhìn ta không đem ngươi cái kia đống thịt đều cho thu hạ đến." Lý Nhược Linh nói xong lúc này mới bung ra Diệp Phi, quay người chạy chậm đến Diệp Trường Sinh bên người, "Trường Sinh gia gia, ta thái gia gia đâu? Hắn làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về, hắn sẽ không có chuyện gì chứ?" "Ờ, hắn nha." Diệp Trường Sinh bĩu môi một cái, "Vừa rồi ta sau khi đánh xong, đi ngang qua hắn bên kia, ta hỏi hắn có cần giúp một tay hay không, hắn nói không cần." "Ai, người thái gia gia người kia rất cố chấp, lại tốt mặt mũi, ta là thật tâm muốn giúp hắn một thành, nhưng hắn chết sống cũng không để cho ta giúp, ta không thể làm gì khác hơn là về tới trước.
A, hắn còn không có đánh xong nha. Lý Nhược Linh một mặt lo lắng nói, hắn sẽ không ra chuyện gì đi.
Yên tâm, không có chuyện gì. Lấy người thái gia ra tu vi, hắn coi như đánh không lại, muốn chạy trốn, người ta cũng lưu không được hắn.
Diệp Trường Sinh phất phất tay, chúng ta đi về trước đi.
Tốt ngươi cái Diệp Trường Sinh, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến Lý Thương Hải thanh âm.
Thái gia gia.
Lý Nhược Linh gặp Lý Thương Hải trở về, lập tức hướng lấy thanh âm nơi phát ra phương hướng cao hứng kêu lên.
Bá.
Quả nhiên, một giây sau, Lý Thương Hải lập tức xuất hiện tại Lý Nhược Linh cùng Diệp Trường Sinh trước mặt mấy bước có hơn. Đã thấy Lý Thương Hải quần áo trên người đều nát mấy chỗ, thậm chí còn có vài chỗ kiếm thương. Chỉ là kiếm thương tương đối nhẹ, bất quá là rạch ra quần áo, đem vỏ ngoài thương tổn tới một đạo rất nhỏ lỗ hổng. Lý Thương Hải vừa hạ xuống, lập tức liền hướng về phía Diệp Trường Sinh lạnh lùng trừng mắt liếc, "Tốt ngươi cái Diệp Trường Sinh, vừa rồi ngươi đi ngang qua ta bên kia, ta để cho ngươi hỗ trợ, ngươi vì sao khoanh tay đứng nhìn?"
"Ngươi khoanh tay đứng nhìn coi như xong, thế mà còn chạy về đến tại bọn vãn bối trước mặt khi người hiền lành, ngươi tiểu tử này, không khỏi cũng quá không tử tế.
Thiệt thòi ta năm đó còn đáp ứng ngươi cha, phải chiếu cố thật tốt các ngươi, liền ngươi dạng này vãn bối, ngươi để cho ta Lý Thương Hải như thế nào chiếu cố?"
"Lý Nhược Linh, a,
Diệp Phi,
Diệp Lực Đỉnh."
Ba người tất cả đều một mặt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trường Sinh,
nhất là Diệp Phi. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến chính mình ra này ra như thế không đáng tin cậy.
Nguyên lai, trước đó Diệp Trường Sinh đích thật là trước một bước cùng mình đối thủ đánh xong, hắn giải quyết tốc độ của đối thủ gần với Vương Nhị Cầu. Tại Diệp Trường Sinh cũng giải quyết hết đối thủ của mình đằng sau, khi trở về đi ngang qua Lý Thương Hải bên kia, phát hiện Lý Thương Hải còn tại cùng người chiến đến say xưa. Lý Thương Hải lúc đó rõ ràng đã có chút ở thế yếu, hắn vừa thấy được Diệp Trường Sinh, lập tức gọi Diệp Trường Sinh ra tay giúp đỡ, để hắn cùng một chỗ giải quyết hết vị kia chân nguyên cảnh cường giả. Kết quả, Diệp Trường Sinh lại nói, hắn đã hết sạch linh lực, lực bất tòng tâm. Nói xong Diệp Trường Sinh liền phủi mông một cái đi. Cái này cũng coi như xong, trở về thế mà còn tại Lý Nhược Linh trước mặt bọn hắn quay mẽ, đây mới là Lý Thương Hải tức giận nhất.
"Gia gia, vừa rồi người ta để cho ngươi hỗ trợ, ngươi thật không có giúp a?"
Diệp Phi một mặt nghi ngờ nhìn qua Diệp Trường Sinh.
"Đúng vậy a, cha, ngươi không có ra tay giúp sao?"
Diệp Lực Đỉnh cũng hỏi.
"Ta đánh ta chính mình cái kia đều mệt quá sức, ta dựa vào cái gì muốn giúp hắn?"
Diệp Trường Sinh bĩu môi một cái.
"Cha, ngươi việc này làm Diệp Lực Đỉnh một mặt ghét bỏ nhất miệng. Cái này Lý gia gia là vì gia gia của ta mới đến trợ giúp chúng ta Diệp gia, hắn tới thời điểm còn mang đến nhiều như vậy Lý gia cao thủ, người ta bảo ngươi hỗ trợ, ngươi coi như liệu mình cũng phải giúp một chút thôi.
Ngươi nhìn một cái."
Lý Thương Hải chỉ Diệp Lực Đỉnh, "con của ngươi đều so ngươi biết nhiều chuyện hơn."
"Đúng vậy a, gia gia Diệp Phi cũng nói theo, ngươi việc này hoàn toàn chính xác làm không chính cống."
"Không sai, gia gia ngươi việc này làm được quá là không tử tế."
Lý Thương Hải lạnh giọng nói ra.
"Lão đầu nhi, ta vì sao không giúp ngươi, ngươi nhất định phải ta đem nói thật đi ra sao?"
Diệp Trường Sinh đột nhiên một mặt âm hiểm cười mà nhìn chằm chằm vào Lý Thương Hải, "Ta điên rồi nhiều năm như vậy, ngươi cũng làm gì đi, vì sao lần này đột nhiên lập tức đối với ta Diệp gia tốt như vậy, còn mang đến nhiều người như vậy trợ giúp Diệp gia? Ngươi thật sự là hướng về phía năm đó đối với cha ta hứa hẹn kia tới sao?
Ta nhìn, sự thật như thế nào, chỉ sợ có ẩn tình khác đi."
"Ngươi đứa nhỏ này, nhìn lời này của ngươi nói."
Lý Thương Hải ngang Diệp Trường Sinh một chút, đột nhiên cải thành linh hồn truyền âm nói ra, "Tiểu tử thối, tại vạn bối trước mặt bao nhiêu chừa cho ta chút mặt mũi a? Những năm này ta không đến giúp đỡ bọn ngươi, cũng là bởi vì một mực tại bế quan tu luyện trùng kích chân nguyên cảnh thôi, ta cũng là bế quan đi ra mới biết được rất nhiều chuyện, ngươi không nên nghĩ nhiều à?"
"Hừ."
Diệp Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cũng dùng linh hồn truyền âm nói ra, "Ngươi thật sự là đang bế quan trùng kích chân nguyên cảnh sao? Ta có vẻ giống như nghe nói, có người là tại giúp Vạn Dược Đường luyện đan a, mà lại, trước đó không lâu Thiên Nguyên Tông phía sau núi Thiên Nguyên Thánh Địa còn giống như rơi xuống không kém đăng kiếp, ta tại Diệp gia đều có thể ngửi được, cái kia tựa như là ngũ chuyển thiên dương đan đan hương á." Lại nói, "Coi như lui 10."
"Không, bước tới nói, mặc kệ ngươi là tại Thiên Nguyên Thánh Địa bế quan tu luyện cũng tốt, hay là tại bên trong luyện đan cũng được, 2 năm trước, Lý Nguyên Thuần buộc Linh Nhi tới Diệp gia từ hôn, ngươi lại không biết."
"Hừ,
ngươi vì sao không lên tiếng ngăn lại việc này?"
"Hừ, 2 năm đằng sau, gặp Tôn Nhi ta đột nhiên lại như cái bộ dáng, lại giả mù sa mưa mang theo Linh Nhi đến Diệp gia làm bộ giúp hắn xuất khí, lại phải một lần nữa đã định vụ hôn nhân này."
"Lão đầu nhi, ngươi thật sự cho rằng cha ta đi đằng sau, nhà ta Phi Nhi liền không xứng với nhà ngươi Linh Nhi?"
"Trương Sinh, ngươi nói như vậy coi như không đúng."
Lý Thương Hải tiếp tục dùng linh hồn truyền âm trả lời, "Ta là thật chưa bao giờ có loại ý nghĩ này.
Bất quá, ngươi nói cũng đúng, lần kia Lý Nguyên Thuần mang Linh Nhi từ hôn một chuyện, ta đích xác biết, chẳng qua là lúc đó ta ngay tại luyện đan thời kỳ mấu chốt, không nên phân tâm, bởi vậy, ta liền không có lên tiếng ngăn lại. Kỳ thật, lúc đó ta cũng là có một chút ý khác, ta là nghĩ đến, nhìn xem Diệp gia những người kia tại ta Lý gia từ hôn đằng sau, sẽ có phản ứng gì.
Ngươi cũng thấy đấy, Diệp gia đám người này, trừ bọn ngươi ra ông cháu mấy người, mặt khác đều nát ấu.
Ta là hứa hẹn qua cha ngươi, sau khi hắn rời đi, ta muốn giúp đỡ thủ hộ các ngươi, nhưng ta cũng không có hứa hẹn qua phải bảo vệ Diệp gia tất cả mọi người. Nếu là ở ta Lý gia từ hôn đằng sau, các ngươi đều bị trục xuất Diệp gia, ta cảm thấy đối với ta như vậy mà nói ngược lại là tốt hơn, đồng thời, đối với Diệp Phi tới nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt."
"Ân, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng ngươi bảo."
Diệp Trường Sinh nhẹ gật đầu, lúc này mới lên tiếng đối với Lý Thương Hải nói ra, "Biển cả thúc, Trường Sinh hôm nay có chỗ nào không đúng, ngài nhiều thông cảm."
"Ha ha ha, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Lý Thương Hải phất phất tay, rất khách khí vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên rõ ràng, Diệp Trường Sinh nhìn thấu rất nhiều chuyện, đồng thời, cũng vì hắn lưu lại vốn có mặt mũi. Bất quá, lần sau ngươi hay là đừng gọi ta cứu ngươi. Diệp Trường Sinh lại đột nhiên bổ thêm một câu, coi như ngươi gọi ta cứu ngươi, ta cũng sẽ không cứu. Lý Thương Hải, già không còn dùng được liền ngoan ngoãn trốn ở trong nhà chờ lấy thọ hết chết già là được rồi. Diệp Trường Sinh bĩu môi một cái, học chúng ta người trẻ tuổi đi ra cùng người đánh cái gì đỡ. Diệp Trường Sinh nói xong, nhìn về phía Lý Nhược Linh, quay đầu cùng người ra ra nói một chút, để hắn hảo hảo quản quản hắn lao tử, đừng để hắn tuổi đã cao còn chạy đến khắp nơi cùng người đánh nhau, đánh lại đánh không lại, đây không phải tận cho chúng ta những kẻ làm vãn bối này thêm phiền phức thôi. Diệp Trường Sinh nói đến đây, đột nhiên nhìn về phía Diệp Phi, Phi Nhi, Linh Nhi, ra ra đi về trước. Bá. Diệp Trường Sinh điên cuồng chuyển vận một phen sau, trực tiếp tuấn di trượt, trượt. Chương 307, Lão Ngoan Đồng chương 307, Lão Ngoan Đồng Lý Thương Hải. Lý Thương Hải tức giận đến mặt đều xanh, hắn nhìn về phía Diệp Trường Sinh thuấn di rời đi phương hướng, ngươi cái tên khốn kiếp, ta nếu không phải xem ở cha ngươi trên mặt mũi, ta quất chết ngươi, ngươi tin hay không, ngươi nếu có gan thì đừng chạy a. Là ngươi lão gian cự hoạt trước đây, cũng liền đừng trách chúng ta khi tiểu bối không tôn trọng ngươi. Diệp Trường Sinh thanh âm chậm chậm truyền đến, truyền vào đám người náo hải. Hắn Lý Thương Hải trên khuôn mặt có chút không nhịn được, ta hôm nay không phải thay ta Diệp Phong huynh hào hào thu thập một chút hắn đi. Ta mặc kệ bọn hắn, ta nhìn trên đời này cũng không ai quản được hắn. Linh Nhi, ngươi đi đem Lý gia người tất cả đều mang về, Thái gia ra đi trước một bước. Bá. Lý Thương Hải vứt xuống như vậy một phen sau, cũng tuấn di rời đi. Lưu lại Diệp Lực Đình cùng Diệp Phi, Lý Nhược Linh ba người đứng tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Giờ khắc này, Diệp Phi trong lòng có thể sướng đến phát rồ rồi. Gia gia thật là tú a, thế mà ngay cả Lý Thương Hải cũng dám như vậy cùng đối. Thiên tú. Ha 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 ha. Nguyên lai hắn là như vậy gia gia, ta thích. Nghĩ tới đây, Diệp Phi đột nhiên cười hỏi một câu, "Cha, gia gia trước kia vẫn luôn như thế phản nghịch sao?" Diệp Lực Đình trừng Diệp Phi một chút, bất quá, ngoài miệng lại lập tức bổ thêm một câu, hắn từ nhỏ đã không biết lớn nhỏ quen thuộc, trước kia thường xuyên bị đánh cũng là bởi vì cùng ngươi Thái gia gia không biết lớn nhỏ, nói chuyện không chú ý, không ăn ít bạo lần. Ha 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 ha, Lý Nhược Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, ngươi sẽ không phải ngay cả gia gia ngươi là Thiên La Thành đổi danh lão ngoan đồng đều quên hết đi. Gia gia của ta là lão ngoan đồng. Diệp Phi kinh hô. Đúng thế. Lý Nhược Linh đạo. Cái gì lão ngoan đồng? Đúng lúc này, đứng ở một bên một mực tại an tĩnh xem trò vui Diệp Trường Minh đột nhiên có chút khó chịu nói một câu, từ nhỏ không làm việc đàng hoàng, ăn uống, cá cược chơi gái, hãm hại lừa gạt, bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, cơ hồ là mọi thứ lành nghề, lúc tuổi còn trẻ đây chính là Thiên La Thành nổi danh nhai lưu tử, năm đó Thiên La Thành tứ đại ác thiếu đứng đầu chính là hắn. A. Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đúng lúc này, Diệp Lực Đình có chút khó chịu nhìn thoáng qua Diệp Trường Minh, đại bá, nghe nói, năm đó cha ta lúc tuổi còn trẻ tại Thiên La Thành lẫn vào thời điểm, ngươi là hắn đệ nhất tay chân, thật có việc này sao? Khu khu cụ Diệp Trường Minh có chút lúng túng ho khan vài tiếng, cái kia, đêm nay Diệp gia gia nhiều chuyện như vậy, ta phải trở về nhìn xem. Lực Đình, quay đầu ngươi cùng cha ngươi nói một tiếng, liền nói ta ngày mai tại Diệp gia xếp đặt buổi tiệc, mời các ngươi gia ba ăn cơm, coi như là cho các ngươi đặc biệt làm một cái các ngươi gia ba trở về nghi thức hoan nghênh. Diệp Trường Minh nói xong, trực tiếp thả người nhảy lên, bay trở về Diệp gia. Ha 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 ha, Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh phình bụng cười to. Bất quá, ngay sau đó, Diệp Phi đột nhiên một mặt âm hiểm cười mà đối với Diệp Lực Đình nói một câu, cha, lúc trước ngươi nói với ta, gia gia của ta là bị Diệp Huyền gia gia từ nhỏ đánh tới lớn việc này, ngươi giải thích như thế nào? Hắc hắc, việc này lúc đó ta đích xác là hơi cường điệu quá. Bất quá, ta cái này không phải cũng là sợ ngươi bị Diệp Huyền đánh, trách ta cùng ngươi gia gia không giúp ngươi thôi. Nói thật, về sau Diệp Huyền đánh ngươi, ta cùng ngươi gia gia thật là không tiện ra mặt giúp ngươi à? Ta chỉ nói như vậy có thể để ngươi trong lòng dễ chịu một chút bên ngoài, ta còn có thể nói thế nào? Diệp Lực Đình nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, chúng ta Diệp gia tam đại phế vật, chính là chúng ta gia ba, đây chính là thật, một chút không giả. Không tin ngươi hỏi Linh Nhi. Diệp Phi vội vàng nhìn về phía Lý Nhược Linh, Lý Nhược Linh lập tức đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Ân. Thiên La Thành Diệp gia tam đại phế vật, Trường Sinh gia gia, Diệp Úc, ngươi, vừa bạn ba cái thôi." Diệp Phi, phốc phốc, Lý Nhược Linh che miệng cười phun ra. "Ngươi còn cười?" Diệp Phi bĩu môi một cái, "Ngươi lập tức liền muốn gả cho tam đại phế vật một chồng, hưởng cho ngươi còn cười được." Lý Nhược Linh trắng Diệp Phi một chút, "Ta thích, ai cần ngươi lo. Để cho ta cưới ngươi có thể, bất quá ngươi thiếu tiền của ta có thể một phần cũng không thể thiếu đi a." Diệp Phi đạo, "Hỗn đản." Lý Nhược Linh đưa tay liền đi đánh, Diệp Phi lập tức bay về phía trước chạy. "Ngươi đứng lại đó cho ta, có bản lĩnh ngươi đừng chạy." Lý Nhược Linh lập tức đuổi theo. "Ngươi theo đuổi ta nha, ngươi nếu có thể đuổi kịp ta, ta cũng đừng có ngươi trả tiền." "Diệp Phi, đây chính là ngươi nói, thử, ngươi đừng hối hận." Ha 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 ha, Diệp Lực Đình nhìn qua hai cái truy đuổi đùa giỡn người trẻ tuổi, không khỏi vui vẻ cười ha ha. Ngay sau đó, Lý Nhược Linh đuổi một hồi không đuổi kịp Diệp Phi, nàng đầu tiên là bay trở về cho Diệp gia những cái kia Lý gia người nói một tiếng, nói nàng thái gia gia để bọn hắn về nhà. Sau đó lại mới trở về tiếp tục đuổi Diệp Phi. Nàng một đường đuổi tới Thiên La Thành, từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp Diệp Phi. Diệp Phi từ đầu đến cuối có thể bảo trì cùng nàng cách xa nhau vài mét có hơn khoảng cách, không để cho nàng bắt lấy chính mình. Tiến vào Thiên La Thành đằng sau, Diệp Lực Đình về trước nhà mình tứ hợp viện đi, Diệp Phi thì là đem Lý Nhược Linh đưa đến Lý gia cửa đại viện. Mà lúc này, đã là đến nửa đêm. Cửa lớn Lý gia, Lý Nhược Linh cong tay nhỏ, đối với Diệp Phi nói ra, sắc trời quá muộn, ta liền không lưu ngươi, ngươi đi về trước đi, ngày mai gặp lại.
Ân.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Bái mai.
Lý Nhược Linh cơ cơ tay nhỏ.
Bái mai.
Diệp Phi cũng phất phất tay, cũng nhỏ giọng nói một câu, đêm nay đừng quá muốn ta nha. Lý Nhược Linh hung hăng trắng Diệp Phi một chút, ai nghĩ ngươi, ta mới sẽ không nghĩ ngươi đâu. Thử Lý Nhược Linh nói xong, quay người nhanh chân hướng trong viện đi đến. Diệp Phi trông thấy nàng đã quẹo vào sân nhỏ, không nhìn thấy bóng lưng của nàng, lúc này mới quay người đi trở về. Cho ăn nhưng mà, Diệp Phi đi không có mấy bước, đột nhiên sau lưng lần nữa truyền đến Lý Nhược Linh thanh âm, ngươi đến cùng học chính là thân pháp gì, vì sao ta lấy thiên nguyên cảnh tu vi, đuổi ngươi một đường, vẫn không thể nào đuổi kịp ngươi.
Bí mật.
Diệp Phi quay đầu về đứng tại cửa ra vào nhìn lấy mình Lý Nhược Linh mỉm cười, quay người tiếp tục nhanh chân mà đi, cũng không quay đầu lại phất phất tay, đừng quên, ngươi còn thiếu ta 7.8003.
Lý Nhược Linh, đại phôi đản.
Lý Nhược Linh cắn răng nghiến lợi nói, lao bà nợ tiền cũng còn phải trả, ở đâu là cá nhân nha.
Không được, ta nhất định phải khổ luyện chơi đánh bài. Ta muốn đem ta mất đi tất cả đều thắng trở về tử muội, ngươi còn muốn đi tìm hắn gỡ muốn đâu?
Lần sau ngươi cũng đừng gọi ta, ta đánh chết cũng không đi. Đúng lúc này, Tần Lão Ngũ thanh âm từ Lý Nhược Linh sau lưng chuyển tới.
Nhìn lại, Tần Lão Ngũ mới từ trong viện đi tới.
Lý Nhược Linh nhíu môi một cái, Ngũ sư minh, khó mà làm được, ngươi không đi cũng phải đi.
Ngươi không đi, ta với ai đánh phối hợp đi?
Không ai đánh với ta phối hợp, ta thì càng không thắng được hắn.
Thử được rồi, không nói trước cái này. Gia gia ngươi trở về.
Cái gì? Gia gia của ta trở về?
Lý Nhược Linh một tiếng kinh hô. Hắn mất tích trong khoảng thời gian này đều làm gì đi?
Không rõ ràng.
Tần Lão Ngũ lắc đầu. Tóm lại, hắn để cho ngươi sau khi trở về, nhanh đi tìm hắn. Mặc kệ rất trễ trở về đều muốn đi gặp hắn một lần.
Tựa như là nói cái gì? Hắn thiếu Diệp Phi sư phụ đặt mông nợ, muốn cho ngươi hỗ trợ năn nỉ một chút, nhìn có thể hay không ưu đãi một chút.
A.
Lý Nhược Linh há to mồm. Gia gia làm sao lại cùng Diệp Phi sư phụ kéo tới cùng một chỗ đi?
Ta chỗ nào biết? Chính ngươi đến hỏi hắn đi.
Tần Lão Ngũ đạo.
Đi thôi, ta đi hỏi một chút.
Lý Nhược Linh cau mày bước nhanh mà đi.
Diệp Phi trở lại nhà mình lúc, Vương Nhị Cầu cùng Diệp Trường Sinh, Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn, Triệu Vân Long, A Man, Diệp Lực Đình đám người đang ở trong sân ăn tiêu nướng. Không biết là ai làm một con cừu ở trong biển nướng, mọi người vây quanh đống lửa chính nâng cốc luân hoàn. Đoán chừng là để ăn mừng đêm nay Diệp ra cuộc chiến đấu kia thắng lợi.
Thơm quá a.
Diệp Phi bước nhanh đi đến Vương Nhị Cầu bên người, đưa tay liền đi bẻ nướng tại trên đống lửa thịt dê.
Coi chừng nóng, ăn ta cái này đi.
Liên tiếp Vương Nhị Cầu bên trái ngồi Phong Thanh Giao đem trong tay mình nắm nuốt một cây thịt cừu đưa cho Diệp Phi.
Cảm ơn sư tỷ.
Hay là sư tỷ tốt với ta, hắc hắc. Diệp Phi tiếp nhận thịt cừu cầm liền muốn mở gặm, thế nhưng là, ngay tại hắn sắp hạ miệng lúc, lại phát hiện căn này thịt cừu một đầu rõ ràng bị người gặm qua, phía trên còn để lại mấy quả răng nhỏ ấn, hắn lập tức hỏi Phong Thanh Giao, sư tỷ, ngươi gặm qua.
Đúng thế.
Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, thế nào?
Ngươi nếm qua lại cho ta.
Diệp Phi khinh bị nói, ngươi một lần nữa cho ta gọn một khối.
Phong Thanh Giao cầm một thanh truy thủ, lúc đầu đang chuẩn bị đi một lần nữa gọn một khối, lúc này lại đột nhiên ngừng động tác trên tay, nắm đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, chúng ta tại yêu vực không thường thường như vậy phải không?
Ngươi nếm qua ta ăn, ta nếm qua ngươi ăn.
Làm sao, bây giờ trở về nhà, gặp qua vị hôn thê của mình, bắt đầu ghét bỏ ta?
Không có, làm sao lại thế, ngươi không phải ưa thích gặm xương cốt thôi, ta là sợ đoạt ngươi chỗ tốt mà thôi.
Được chưa, ta liền ăn ngươi khối này.
Diệp Phi có chút chột dạ cười cười, lập tức đối với thịt cừu gặm.
Thử, coi như ngươi thất thời.
Phong Thanh Giao dương lên dao găm trong tay, nếu không nhìn ta không ngừng chết ngươi.
Hắc hắc, ngươi làm sao bỏ được?
Diệp Phi cười nói.
Thứ Phong Thanh Giao hừ lạnh một tiếng không để ý đến hắn nữa, tiếp tục dùng đao đi gọt thịt dê.
Diệp Phi thì là một bên gặm thịt cừu, một bên ngồi xổm ở Vương Nhị Cầu bên người đối với hắn nói ra, sư phụ, đêm nay ngươi dẫn dắt rời đi hai vị kia thật sự là chân nguyên cảnh cường giả sao?
Ngươi cảm thấy thế nào?
Vương Nhị Cầu điếu môi một cái.
Ngài nói như vậy, vậy khẳng định là được.
Diệp Phi vừa cười vừa nói, sư phụ, ngươi đem bọn hắn tất cả đều giết.
Ngươi cứ nói đi.
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ta không diệt trừ bọn hắn, về Diệp gia không phải ta, mà là bọn hắn.
Ngoa tạo, sư phụ, ngươi thật sự là quá lợi hại.
Diệp Phi đối với Vương Nhị Cầu dựng lên một cây ngón tay cái, ngươi không hổ là thần tượng của ta.
Ha ha. Phong Thanh Giao cắt một chút một khối thịt dê, rất khinh thường mà đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, cao hứng thời điểm liền nói sư phụ là ngươi thần tượng, thời điểm không cao hứng liền phía sau gọi hắn Vương Nhị Cầu.
Nam nhân, ha ha sư tỷ, ngươi đừng vu hãm ta, đừng ngậm máu phun người a.
Diệp Phi vội vàng có chút hốt hoảng kêu lên.
Ngươi dám nói ngươi không có kêu lên?
Phong Thanh Giao bĩu môi một cái, mỗi lần chúng ta tại yêu vực gặp được cái gì đại phiền toái, hoặc là bị yêu thú vây khốn, ngươi liền luôn yêu thích kêu sư phụ danh tự mắng hắn, oán trách hắn đem chúng ta nhét vào yêu vực chính mình chạy, ngươi dám nói không phải như vậy sao?
Cái gì?
Vương Nhị Cầu một tiếng kinh hô, quay người dùng hắn cái kia nắm qua thịt dê phi thường đẩy mỡ tay phải một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, danh con, đây là sự thực sao?
Không có, không có, không có. Diệp Phi trong lòng bối rối như cỏ, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ta làm sao dám đâu?
Ta coi như lại không cao hứng, lại tức giận, cũng không có khả năng gọi thẳng ngài danh tự thôi.
Đúng không, Đại Sơn?
Diệp Phi vội vàng đối với Đinh Đại Sơn nháy mắt.
Đúng đúng đúng.
Đinh Đại Sơn tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sư phụ, ta có thể cho sư minh làm chứng.
Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn ném đi một cái ánh mắt cảm kích.
Mẹ nó, hay là Đại Sơn đáng tin cậy.
Sư tỷ cả ngày liền biết lừa ta.
Nhưng mà, đang lúc Diệp Phi nghĩ tới đây lúc, Đinh Đại Sơn lại đột nhiên bổ thêm một câu, sư minh thời điểm không cao hứng gọi là Vương Nhị Cầu, hắn tức giận thời điểm kêu là nhị cậu tử. Diệp Phi, Đại Sơn huynh đệ, ngươi có thể làm tốt lắm. Chương 308, ta lo lắng nhất chính là ngươi không nuôi ta. Chương 308, ta lo lắng nhất chính là ngươi không nuôi ta. A Diệp Phi còn chưa kịp cho Vương Nhị Cẩu cầu xin tha thứ, liền bị Vương Nhị Cẩu một thanh giống ném một cái con gà con giống như ném lên trời. Cũng may hiện tại Diệp Phi cũng sớm đã không phải trước kia Diệp Phi, bay ở không trung hắn điều chỉnh tốt thân hình, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, còn không có nhanh như vậy chạm đất, hắn thừa cơ còn gặm một cái thịt cừu. Thật là thơm. Mặt đất, Vương Nhị Cẩu hướng về phía Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đỉnh lạnh giọng nói một câu, ngươi xem một chút các ngươi đều nuôi một cái gì tiểu vương bát cao tử. Diệp Trường Sinh bĩu môi một cái, hắn cũng không phải ta cháu trai ruột. Diệp Lực Đỉnh bĩu môi một cái, hắn cũng không phải ta thân nhi tử a. Vương Nhị Cẩu, vành. Diệp Phi bình ổn trở xuống mặt đất. Hắn không dám lại trở về vây đến bên cạnh đống lửa ăn cái gì, hắn đi vào trong sân một cây đại thụ dưới đáy, trên một chỗ tảng đá, hai chân giao nhau, đáp ý gặm lên trong tay thịt cừu. Rất nhanh, một khối thịt cừu gặm xong, Diệp Phi xa xa kêu một tiếng, sư tỷ, ta còn muốn ăn, ngươi cho ta đưa một khối tới. Cái này dê nướng nguyên con cũng không biết là ai cầm dao nướng ra tới, Diệp Phi cảm giác ăn rất ngon. Hắn đã thật lâu cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Ờ. Phong Thanh Giao lên tiếng, có chút sợ nhìn một chút Vương Nhị Cẩu. Không cho phép cho hắn đưa. Hắn muốn ăn lời nói, có gan liền tự mình tới lấy. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng trả lời. Danh con, đối với sư phụ bất kính, chính là phạm vào tối kỵ. Diệp Trường Sinh quay đầu hướng về phía Diệp Phi mắng to một câu, sau đó lập tức đưa tay lột xuống một đầu đùi dê, dùng đùi dê chỉ vào Diệp Phi lạnh giọng quát lớn, sư phụ ngươi đối với ngươi còn chưa đủ được không? Cho ngươi truyền thụ như vậy một thân thật bản lãnh, ngươi sao có thể phía sau gọi hắn Vương Nhị Cẩu đâu? Gọi Vương Nhị Cẩu coi như xong, ngươi thế mà còn dám gọi Nhị Cẩu tử. Cái này nhị cẩu tử gọi, quá khó nghe nha, đó là các ngươi vạn bối có thể gọi sao? Ngươi một cái vạn bối, gọi một vị trưởng bối nhị cẩu tử, huống chi cái này trưởng bối là của ngươi thụ nghiệp tân sư, nhị cẩu tử phía sau gọi hắn, thực sự quá không ra gì các loại, chờ một chút. Vương Nhị Cẩu thực sự nghe không nổi nữa, đã thấy hắn đánh gãy Diệp Trường Sinh lời nói, rất khinh bị trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù ta hiện tại là Diệp Phi sư phụ, theo Diệp Phi luận chúng ta là ngang hàng, nhưng nếu là dựa theo cha ngươi Diệp Phong đến luận, ta cùng hắn thế nhưng là ngang hàng. Ta cũng là trưởng bối của ngươi. Ta biết ta. Diệp Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắc hắc, cậu ra, ta đây không phải đang giáo huấn cháu của ta sao? Ngài không có nhìn ra sao, ta là tại nói cho hắn biết, nhị cậu tử không phải hắn có thể gọi. Đó là ngươi có thể gọi sao? Vương Nhị Cậu đột nhiên lạnh giọng quát. Cậu ra, ngài nhìn ngài tính tình nóng này này, ta không có gọi à, ta đây không phải đang giáo dục cháu của ta, về sau không cho phép hắn lại như vậy bảo ngươi thôi. Diệp Trường Sinh nói đến đây, được rồi, ta cũng không nói, ta đi qua hảo hảo giáo huấn một chút hắn đi. Diệp Trường Sinh mang theo đầu kia rất lớn đuổi dê hướng phía Diệp Phi nhanh chân mà đi. Đi đến Diệp Phi trước mặt, đưa lưng về phía Vương Nhị Cẩu bọn người, ngăn trở sau lưng đám người tầm mắt, trực tiếp đem đuổi dê đưa cho Diệp Phi, lạnh giọng quát, về sau không cho phép lại như vậy bảo ngươi sư phụ, nghe không? Còn dám như vậy không biết lớn nhỏ, nhìn ra ra làm sao thu thập ngươi ân ân ân. Diệp Phi từng ngụm gặm đuổi dê, miệng đầy chảy mỡ, hung hăng ân ân ân. Tiếp xuống mấy phút bên trong, Diệp Trường Sinh cứ như vậy vẫn đứng tại Diệp Phi trước mặt giáo dục hắn, Diệp Phi thì là từng ngụm gặm đuổi dê. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan tu luyện tiên tổ hiện linh truyền thụ cho kiếm quyết, Diệp Phi đã thật lâu không ăn đồ vật, cũng có thể là bởi vì trước đó đại chiến một phen thể lực tiêu hao quá lớn, lại hoặc là bởi vì hôm nay dê nướng nguyên con ăn quá ngon, Diệp Phi rất nhanh liền gặm sạch đầu kia đùi dê. Còn cân không? Diệp Trường Sinh đột nhiên dùng linh hồn truyền âm hỏi một câu. Ân ân ân. Diệp Phi gật đầu. Muốn ăn bộ vị nào thịt, ra ra cho ngươi thêm đi. Diệp Trường Sinh linh hồn truyền âm lại truyền tới. Diệp Phi cởi giơ lên trong tay đùi dê xương. Diệp Trường Sinh nét miệng cười một tiếng, một thanh cướp đi Diệp Phi trong tay cây kia đuổi dê xương cốt, quay người nhanh chân đi đến bên cạnh đống lửa, trong miệng vẫn không quên lại bổ sung một câu, thằng danh con này, thật sự là tức chết lão phu, hôm nay ta không phải hảo hảo huấn luyện hắn một trận, thực sự trời không tưởng nổi. Cậu ra, ngài bất giận, ngài yên tâm, hôm nay ta nhất định bắt hắn cho dạy dỗ tốt. Vương Nhị Cẩu rất khinh bị trừng Diệp Trường Sinh một chút, lại nhìn một chút trong tay hắn đuổi dê xương, vẫn luôn đang nghe ngươi huấn luyện tôn tử của ngươi, ngươi là từ đâu tới thời gian gặm đuổi dê? Bên cạnh gặm bên cạnh huấn luyện, hai không chậm chết thôi. Diệp Trường Sinh đạo. Nói xong, hắn bứt bỏ trên tay đã gặm bóng loáng đùi dê xương, đưa tay lại đi bẻ mặt khác một đầu đùi dê. Được rồi đi. Vương Nhị Cẩu một mặt không kiên nhẫn nói ra, để hắn tới sưởi ấm đi. Trong đêm trời lạnh, một người ngồi bên kia đừng đông lạnh lấy. Ta nói Diệp Trường Sinh, liền ngươi chút tiểu tâm tư kia, từ ngươi vừa rồi bẻ đùi dê thời điểm, ta liền đã nhìn ra, ngươi ở trước mặt ta diễn cái gì đó. Ta muốn thật muốn giáo huấn tiểu tử kia, vừa rồi cũng không phải là đem hắn chỉ lên trời bên trên ném đi, ta chính là đem hắn hướng trên mặt đất đập. Vương Nhị Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Phi, lúc này mới tiếp tục đối với Diệp Trường Sinh nói ra, ngươi cho rằng liền ngươi đau lòng cháu trai này, ta không đau lòng đồ đệ của ta. Không phải liền là gọi ta một tiếng nhị cậu tử thôi, ngươi cho rằng ta giận thật à? Cùng bọn nhỏ đùa giỡn mà thôi. Phía sau gọi ta một tiếng nhị cậu tử thế nào? Cũng không phải ở trước mặt gọi. Vương Nhị Cẩu nói đến đây, đột nhiên cắn răng một cái, mẹ nó, cháu trai này trước kia ở trước mặt cũng kêu lên nha. Vương Nhị Cẩu đột nhiên nhớ tới Diệp Phi vừa tới Thiên Tiên Tông đêm đó, hắn cố ý đem hắn nhét vào bên ngoài. Diệp Phi lúc đó ngay tại bên ngoài lớn tiếng chửi rủa qua nhị cậu tử. A. Diệp Trường Sinh lập tức mắt trợn tròn. Diệp Lực Đỉnh, Phong Thanh Giao, Đinh Đại Sơn, Triệu Vân Long, A Man, ngươi cái nghiệt đồ, lăn tới đây cho ta. Vương Nhị Cẩu đột nhiên đối với Diệp Phi vung tay lên. Hắc hắc, Diệp Phi chê cười hấp tấp chạy đến Vương Nhị Cầu bên người nửa quỳ trên mặt đất, "Sư phụ, ta sai rồi, lần sau không dám." Vương Nhị Cầu lạnh lùng trừng Diệp Phi một chút, "Danh con, về sau không cho phép lại gọi ta nhũ danh." "Diệp Phi, nhũ danh?" Vương Nhị Cầu đối với bên cạnh đống lửa còn thừa lại nửa cái dê nướng nguyên con chỉ một ngón tay, "Phạt ngươi đem tất cả thịt dê ăn hết tất cả, không có chút nào hứa thừa." Vương Nhị Cầu nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người xung quanh, "Các ngươi đều không cho giúp hắn ăn. Sư phụ, ngươi đây là trừng phạt sao?" Đinh Đại Sơn một mặt mất hứng nói ra, "Ngài đây rõ ràng là ban thưởng sư huynh thôi. Ta cũng còn chưa ăn no đâu." "Chính là..." Phong Thanh Giao cũng điếu môi nói ra, "Ta đều mới ăn một khối đâu, khối thứ nhất thịt cừu mới ăn một miếng còn bị thập tam cầm đi." "Sư phụ, ta cũng còn không có ăn no." Triệu Vân Long chê cười sờ lên bụng, "Ăn ăn ăn, các ngươi chỉ có biết ăn thôi. Các ngươi đêm nay làm gì?" Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói, "Đêm nay Diệp Phi một người đại chiến mấy chục hào thiên nguyên cảnh đỉnh phong trở lên cao thủ, trong đó đan nguyên cảnh cùng hồn nguyên cảnh liền có 9 người nhiều. Hắn chỉ xuất một chiêu liền đem cái kia mấy chục người toàn bộ miểu sát, các ngươi chơi cái gì? Hắn tiêu hao lớn bao nhiêu các ngươi biết không? Lúc đó hắn một kiếm kia thi triển ra đi, tại chỗ liền suy yếu đến ngất đi, các ngươi không nên để hắn ăn trước no bụng uống đã bổ sung một chút thể lực sao?" "A." Nghe thấy Vương Nhị Cầu vừa nói như vậy, hiện trường đám người toàn bộ mắt trợn tròn. Duy chỉ có Diệp Trường Sinh nhìn qua Diệp Phi, mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo, cương triều, chịu mến. Mạnh như hắn cùng Vương Nhị Cầu dạng này cường giả đỉnh cấp, trước đó mặc dù bọn hắn người không tại Diệp gia, nhưng bọn hắn thần thức vẫn luôn đang chú ý Diệp gia hết thảy. Trước đó Diệp Phi thi triển đi ra một kiếm kia, Diệp Trường Sinh đều mặc cảm, đương nhiên, hắn không phải kiếm tu, hắn làm không được bản thân cũng coi như bình thường. Bất quá, liền ngay cả Vương Nhị Cầu đều có chút nhìn má than thở, vậy thì có chút kỳ quái. Phải biết, mặc dù hắn hiện tại cũng có thể làm đến Diệp Phi một bước kia, thậm chí so Diệp Phi muốn làm hoàn mỹ nhiều, thế nhưng là hắn chính là mạnh tinh vực này cực ít xuất hiện kiếm võ song tu cường giả đỉnh cấp, mặc kệ là võ tu tu vi hay là kiếm tu tu vi, đều là có thể xưng đỉnh cấp tồn tại, hắn có thể làm được, thậm chí so Diệp Phi làm tốt hơn, đây là phi thường chuyện không quá bình thường. Nhưng Diệp Phi, hiện tại võ tu tu vi mới đan nguyên cảnh, kiếm tu tu vi mới thiên kiếm cảnh, hắn có thể làm được một bước này, tuyệt đối có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lúc đầu Vương Nhị Cầu tại Thiên Tiên Tông trông thấy Diệp Phi luyện kiếm đằng sau, hắn liền đã đối với bảo bối đồ đệ này yêu thích không buông tay. Đêm nay gặp hắn tại trong thực chiến, lại thi triển ra một chiêu như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm quyết, hắn hiện tại đối với tiểu tử này đã không thể dùng yêu thích không buông tay để hình dung, thậm chí đều có chút hâm mộ ghen ghét. Phải biết, hắn năm đó làm đến Diệp Phi đêm nay một bước này, chí ít tu luyện hơn ngàn năm. 1000 thanh kiếm, muốn điều khiển bọn hắn bay ra ngoài, phân biệt đối phó 40, 50 người, lại mỗi người muốn điểm bình quân phối 20 thanh tả hữu phi kiếm, trong lúc đó, còn muốn điều khiển bọn hắn đối với nó bên trong mấy người ngoài định mức chiếu cố, thậm chí càng phân thần điều khiển để mỗi một chiếc phi kiếm phân biệt đánh trúng người nào đó nơi nào đó bộ vị. Đừng nói đây là đang dùng kiếm ý điều khiển phi kiếm, chính là dùng một cái cuốn vở đem tất cả phân công dựa theo trình tự viết xuống đến, đều là một cái không nhỏ công trình, có thể nghĩ cái này nhìn như chỉ có một chiêu kiếm quyết, ở giữa trộn lẫn lấy cỡ nào phức tạp điều khiển. Đương nhiên, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, những chi tiết này cũng chỉ có Vương Nhị Cầu cùng Diệp Trường Sinh loại đại năng này người mới có thể nhìn ra được bên trong đạo đạo, cho dù chính là thân ở hiện trường Diệp Lực Đỉnh cũng nhìn không ra. Bởi vậy, Diệp Phi tuyệt đối xứng với Vương Nhị Cầu ban thưởng một trận này dê nướng nguyên con tiệc. Thất thần làm gì? Vương Nhị Cầu trông thấy Diệp Phi đứng tại chỗ ngẩn người, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, "Mau ăn nha." Chán Diệp Phi quét mắt một chút đám người, "Cái này dê nướng nguyên con ai mua được?" "Ta mua." A Man nói ra. "Ai nướng?" Diệp Phi lại hỏi. "Ta nướng." A Man nói ra. Diệp Phi lại liếc mắt nhìn Vương Nhị Cầu, "A Man thúc, sư phụ ta xuất lực sao?" "Không có." A Man lắc đầu. "Hắn ra cái gì ra vị sao?" Diệp Phi lại hỏi. "Không có." A Man lần nữa lắc đầu. Hô Diệp Phi mọc ra một ngụm đại khí, "Vậy ta có thể yên tâm ăn." "Không phải vậy sợ ăn xong lại cho ta nhớ một bút đại trướng, vậy coi như thua thiệt lớn." Diệp Phi nói xong, lập tức bẻ một đầu đuổi dê miệng lớn cắn ăn. "Tiểu tử thối." Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, "Phòng sư phụ đều phòng thành dạng này. Sư phụ lại như vậy loạn lấy tiền người sao?" Diệp Phi cùng Phong Thanh Giao, Linh Đại Sơn, Triệu Vân Long bốn người cùng một chỗ gật đầu, cùng kêu lên ca ngợi, "Là Vương Nhị Cầu." Khu 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 Vương Nhị Cầu có chút lúng túng nhỏ, nhưng gặp hắn ho khan vài tiếng, "Cái kia không đều là sư phụ bình thường cùng các ngươi đùa giỡn thôi." "Sư phụ, nếu là đùa giỡn, vậy ngươi đem chúng ta thiếu món nợ của ngươi tất cả đều vẽ." Diệp Phi tay phải nắm đùi dê, tay trái trực tiếp đem bàn tay hướng Vương Nhị Cầu trong ngực, ý đồ đi lấy hắn sách vợ nhỏ. "Cũng hay." Vương Nhị Cầu một thanh mở ra Diệp Phi tay, che ngực, khó mà làm được. "Vạn nhất các ngươi bọn này bắt con về sau đều không nhận ta người sư phụ này, ta giả không kiếm được tiền, ta còn có thể tìm các ngươi tính toán khoản này nợ cũ đâu." "Ha ha ha ha," đám người tất cả đều cười. "Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta không biết." Phong Thanh Giao dẫn đầu nói, "Về sau ba người bọn hắn ai dám không nuôi ngươi, ta cái thứ nhất giúp ngươi trừng trị hắn." "Vương Nhị Cầu, ba người bọn hắn ta ngược lại thật ra không thế nào lo lắng, ta lo lắng nhất chính là ngươi không nuôi ta." Phong Thanh Giao, chương 309, Thiên Kiếm Phá Thương Khung, chương 309, Thiên Kiếm Phá Thương Khung. Sư phụ Phong Thanh Giao dậm chân, tức giận đến miệng đều nhanh vểnh lên qua sông. "Ha ha ha ha," đám người lần nữa cười vang. Trong thời gian kế tiếp, đám người bắt đầu vui vẻ hòa thuận nói chuyện phiếm tán gẫu. Tuyệt đại đa số thời gian, một đám hậu sinh đều là đang nghe Vương Nhị Cầu cùng Diệp Trường Sinh trò chuyện một chút bọn hắn đã từng trải qua các loại thú vị giang hồ cố sự, cùng các nơi tin đồn thú vị. Thẳng đến mọi người đem thịt dê đều đã ăn xong, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, cái kia một đống lớn đống lửa tuổi cũng đều cháy thành cho tàn, mọi người mới lần lượt về riêng phần mình phòng ngủ. Đám người dần dần rời đi đằng sau, hiện trường cuối cùng chỉ còn lại có Diệp Phi cùng Vương Nhị Cẩu sư đồ hai người. Làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Vương Nhị Cẩu hỏi Diệp Phi. Sư phụ, ta cảm giác thật kỳ quái. Diệp Phi đột nhiên sầu mi khổ kiểm địa đạo. Cái gì kỳ quái? Vương Nhị Cẩu hỏi. Ta tối hôm qua tại Diệp gia thi triển chiêu kia kiếm quyết thời điểm, thật giống như thần trợ bình thường, cảm giác kia không nói rõ được cũng không tả rõ được. Diệp Phi một mặt mờ mịt, ta thế nào cảm giác, thật giống như ta đã từng đối với chiêu kia kiếm quyết hết sức quen thuộc giống như, nhưng là ta phi thường khẳng định chính là chiêu này kiếm quyết tuyệt đối không thuộc về ta tại Thiên Tiên Tông đi theo những tiền bối kia học bất luận cái gì một chiêu kiếm quyết. Ờ, Vương Nhị Cẩu nhiều hứng thú nói ra, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật là như vậy, Diệp Phi chậm rãi nói ra, lúc đó tại Diệp gia trận đại chiến kia còn không có đánh nhau lúc, ta cùng Lý Nhược Linh vẫn ở Diệp gia ngoài cửa lớn trên cây ngồi chờ ngươi đến Diệp gia, giết một kẻ người áo đen, cũng dẫn dắt rời đi hai tên cường giả áo bào đen đằng sau. Diệp gia bên này rất nhanh liền đánh nhau, lúc đó ta rất xoắn xuýt, không biết nên dùng như thế nào kiếm chiêu, nếu là dùng tiền tổ chuyển cho ta chiêu kia kiếm chiêu lời nói, Diệp gia người thực sự nhiều lắm, ta sợ ngộ thương đến bọn hắn, bởi vậy ta cũng không biết nên dùng như thế nào kiếm quyết đi trợ giúp bọn hắn. Đúng lúc này trong đầu ta đột nhiên linh quang lóe lên, hôm qua tại Thiên Tiên Tông kế thừa những cái kia Thiên Tiên Tông các tiền bối kiếm quyết nhanh chóng tại trong đầu ta lấp lóe, rất nhanh ta liền chính mình dung hợp một đạo kiếm quyết, sau đó ta liền dùng cái kia đạo chính mình dung hợp kiếm quyết thi triển ra chiêu kia Thiên Kiếm Phá Thương Cung. Ngươi nói cái gì? Vương Nhị Cẩu một tiếng kinh hô. Thiên Kiếm Phá Thương Cung? Diệp Phi đạo. Không phải câu này, là phía trước câu kia. Vương Nhị Cẩu đạo. Ta dung hợp một đạo kiếm quyết. Không đối, còn muốn phía trước một câu. Ta kế thừa Thiên Tiên Tông các tiền bối tất cả kiếm quyết. Đối với. Vương Nhị Cẩu vỗ bắp đùi của mình, chính là câu này. Ngươi nói ngươi kế thừa Thiên Tiên Tông những tiền bối kia tất cả kiếm quyết. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Lúc đó không phải ngươi nói để cho ta muốn lĩnh ngộ kiếm ý của bọn họ thôi, còn nói nếu như ta có thể nhớ kỹ kiếm quyết của bọn họ tốt hơn, thế là ta liền tiện thể tất cả đều nhớ kỹ. Ngươi đem tất cả kiếm quyết toàn tất cả đều nhớ kỹ. Vương Nhị Cẩu một tiếng kinh hô, nhìn chằm chằm Diệp Phi. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vương Nhị Cẩu, cái này sao có thể? Diệp Phi, sư phụ, cái này rất khó sao? Ta cảm thấy cũng không khó a. Vương Nhị Cẩu, đây không phải có khó không vấn đề, là bởi vì Thiên Tiên Tông phía sau núi những cái kia trong phần mộ lưu lại tất cả đều là Thiên Tiên Tông lịch đại cường giả mạnh nhất một chiêu kiếm quyết diễn sinh mà đến kiếm ý. Những kiếm này quyết bản thân mỗi một chiêu đều có siêu cường lực sát thương, nếu là ngươi có thể nhớ nói, đối với tương lai ngươi tới nói sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Cứ như vậy, tại ngươi về sau đối địch trong quá trình, liền xa so với ngươi động một chút lại đi thi triển tiên tổ hiện linh truyền cho ngươi chiêu kia kiếm quyết tới nhẹ nhõm nhiều. Chủ yếu nhất là, những kiếm này quyết mỗi một chiêu đều ẩn chứa rất sâu ảo diệu, ngươi làm sao có thể tốn một ngày, một hơi liền nhớ kỹ hơn ngàn đạo kiếm quyết thôi. Coi như để cho ta tới, ta chỉ sợ cũng đến thời gian mấy tháng mới có thể nhớ toàn tất cả kiếm quyết ta. Lĩnh ngộ một chiêu huyền diệu đến cực điểm kiếm quyết nói nghe thì dễ nha. A, Diệp Phi sững sờ, nhớ cái kiếm quyết khó như vậy sao? Ta cảm thấy rất đơn giản a. Vương Nhị Cẩu một bộ nhìn quái vật dáng vẻ nhìn xem Diệp Phi, ngươi thật tất cả đều nhớ kỹ? Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ta tin ngươi cái quỷ. Vương Nhị Cẩu lạnh giọng nói ra. Thật. Diệp Phi bĩu môi một cái, không tin ta hiện tại liền cho ngươi từ đầu tới đuôi tất cả đều biểu thị một lần. Hôm nay không được, hôm nay ngươi tiêu hao quá lớn. Ngươi trước hảo hảo đi ngủ một giấc, ngày mai ta dẫn ngươi đi cái không ai địa phương, ngươi cho ta biểu thị một lần. Vương Nhị Cẩu một mặt khinh thường nói, ta còn cũng không tin, ngươi tại kiếm tu phương diện này so ta càng có thiên phú, trừ phi ngươi là kiếm tiên chuyển thế, vậy còn không sai biệt lắm. Kiếm tiên chuyển thế? Diệp Phi một mặt kích động bắt lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay, sư phụ, ta cũng đã nghĩ như vậy, ngươi nói, ta có khả năng hay không thật chính là rất như bức kiếm tiên chuyển thế. Vương Nhị Cẩu trên dưới đánh giá một phen Diệp Phi, đột nhiên lộ ra một mặt ghét bỏ chi sắc, ngươi nếu là kiếm tiên chuyển thế, thể nội lại có tiên tiên cương khí, lấy ngươi bây giờ cái tuổi này, ngươi cũng sớm đã phàm giới vô địch, ngươi còn cần đợi tại Diệp gia thụ nhiều như vậy năm bất khí. Ha ha, cũng là a. Diệp Phi đột nhiên hậm hực lắc đầu. Xem ra ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Bất quá, ta hiện tại đã có bộ dáng này, ta đã rất thỏa mãn. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 2 năm, ta đã tiến bộ to lớn như thế, còn muốn cái gì xe đạp. Đi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vương Nhị Cẩu nói xong, đứng dậy đi ra phía ngoài. Sư phụ, ngươi đi đâu vậy? Ngay tại nhà ta ngủ nha, nhà ta rất nhiều giường chiếu. Diệp Phi đạo, ta đi mang chứng đạo làm ít chuyện đi, sáng mai tới gọi ngươi, dẫn ngươi đi cái địa phương cho ta biểu diễn kiếm quyết. Vương Nhị Cẩu cũng không quay đầu lại nói ra, tiểu tử thúi, ta còn cũng không tin, ngươi thật có thể dùng một ngày thời gian nhớ kỹ hơn ngàn chiêu thâm ảo kiếm quyết. Coi như ngươi thật sự là kiếm tiên chuyển thế, cũng rất khó làm đến đi. Thử. Sáng sớm hôm sau, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện một đêm, Diệp Phi cảm ứng được Vương Nhị Cẩu đã mang theo chứng đạo trở về, hắn lập tức nhảy xuống giường chạy đến trong viện. Vừa tới cửa ra vào, chỉ nghe thấy chứng đạo sủa âm thanh, vương ông đạo ca, tới, đường thê. Diệp Phi mở ra cửa viện, nhìn về phía cửa ra vào Vương Nhị Cẩu cùng chứng đạo, sư phụ, các ngươi tối hôm qua làm gì đi? Ngươi tối hôm qua không ngủ, tu luyện một đêm. Vương Nhị Cẩu nhíu mày, cũng không có trả lời Diệp Phi lời nói. Thằng danh con này, bình thường nhìn xem cả lơ phất phơ, không nghĩ tới vẫn rất cố gắng, đối với tu luyện để bụng như vậy. Ân. Diệp Phi gật đầu cười. Chơi như vậy mệnh làm gì? Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ngươi vừa bế quan hơn nửa tháng trở về, vẫn là phải thích hợp nghỉ ngơi một chút.
Ta không sao.
Diệp Phi đạo, ngươi cảm giác tự nhiên là không có việc gì. Vương Nhị Cầu trầm giọng nói ra, đối với chúng tu luyện người mà nói, tu luyện sau một đêm sẽ chỉ làm chính mình so ngủ một đêm mới vừa dậy càng lộ vẻ tinh thần, nhưng ngươi không thấy được là, ngươi nếu không ngủ, đầu óc của ngươi cùng ngũ tạng lục phủ liền đều không có đạt được vừa phải nghỉ ngơi, đây là đang tiêu hao thân thể các bộ vị khí quan sinh mệnh. Nhất là tại ngươi bây giờ tu vi cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, lục thân không phải rất mạnh tình huống dưới, chơi như vậy mệnh tu luyện, đối với thân thể khí quan tổn thương sẽ rất lớn. Nếu như chờ ngươi đạt đến chân nguyên cảnh đằng sau, ngươi coi như mấy năm không ngủ được đều vô sự, khi đó nhục thể của ngươi đã không còn là phàm thai cốt, một mực không nghỉ ngơi cũng sẽ không tổn thương đến ngũ tạng lục phủ. Sư phụ, ta đã biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Ân.
Vương Nhị Cầu trầm giọng nói, đi thôi, để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không thật học được cái kia hơn ngàn đạo kiếp quyết. Tiểu tử thúi, ta còn cũng không tin, ngươi thật có tà môn như vậy mà. Chương 310, sư đồ hoán bị, đảo ngược học tập. Chương 310, sư đồ hoán bị, đảo ngược học tập. Giữa trưa, Thiên La Thành bên ngoài, một chỗ không người trong sân gốc. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc đối với Diệp Phi nói ra, Thập Tam, ngươi đem chiêu thứ 10 lại đánh một lần, tại sao ta cảm giác ngươi chiêu này dùng hay là hương vị không đúng lắm đâu?
Sư phụ, nên ăn cơm chưa đi, ta mệt mỏi.
Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nói, ta đi trong thành ăn bữa cơm lại đến biểu diễn cho ngươi đi. Sáng sớm từ trong nhà đi ra, Diệp Phi đầu tiên là một hơi đánh trên trăm chiêu kiếm quyết, sau đó, Vương Nhị Cầu đột nhiên đổi chủ ý, để hắn làm lại từ đầu một lần. Kết quả là, khi Diệp Phi làm lại từ đầu lúc, Vương Nhị Cầu liền bắt đầu các loại chọn ma bệnh. Mỗi một chiêu hắn cũng phải làm cho Diệp Phi lặp lại rất nhiều lần, không phải nơi này cảm giác không đúng, chính là chỗ nào hương vị không đối. Cuối cùng, chính là bởi vì Vương Nhị Cầu luôn luôn để hắn lặp lại, Diệp Phi biểu diễn cho tới trưa, liền biểu diễn không đến 10 chiêu, mà cái này 10 chiêu, cơ hồ mỗi một chiêu hắn đều biểu diễn không xuống 30 năm 10 khắc. Mặc dù loại này biểu thị không có quán thâu kiếm ý cùng linh lực, nhưng luôn luôn như vậy khoa tay, cũng rất thương tâm phí não, dù sao đây đều là đỉnh cấp kiếm quyết, mỗi một chiêu đều huyền diệu vô tận, cần đặc biệt tập trung tinh lực mới có thể đem trong trí nhớ kiếm quyết hoàn mỹ phục khắc đi ra. Mắt thấy đều đã đến trưa rồi, Vương Nhị Cầu còn để hắn đem chiêu thứ 10 lại đến một lần, Diệp Phi rốt cục có chút không vui. Vương Nhị Cầu gặp Diệp Phi không làm nữa, lập tức lạnh giọng quát lớn, mệt mỏi cái gì mệt mỏi. Người tu luyện điểm ấy khổ đều chịu không được, về sau còn như thế nào đến đăng phong tạo cực, phi thăng tiên giới chi cảnh.
Được rồi, sư phụ, ngươi đừng đem việc này nói cao đại thượng như vậy.
Diệp Phi đột nhiên lộ ra một mặt không nhịn được bộ dáng, ta đều để ngươi ở chỗ này bạch phiêu cho tới trưa, ngươi ngay cả cơm trưa đều không cho ta ăn, cái này có chút quá phần đi. Vương Nhị Cầu tiểu tử túi, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì?
Vương Nhị Cầu rõ ràng có chút chột dạ nói, ai bạch phiêu?
Lão đầu nhi, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi để cho ta càng không ngừng lặp lại biểu thị những kiếm quyết kia, ngươi không phải đang trộm học những kiếm này quyết?
Diệp Phi một mặt ghét bỏ địa đạo, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu đâu.
Ha ha, bạch phiêu kiếm quyết của ta coi như xong, thế mà còn không cho ta ăn cơm trưa, ta đây cũng không làm.
Diệp Phi nói xong, đột nhiên đi đến bên cạnh một cây đại thụ dưới đáy ngồi xuống, ta đói, không sức lực, ta muốn ăn cơm trưa.
Tiểu tử đuối, ngươi Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Diệp Phi, lại đem chiêu thứ 10 đánh một lần, đánh xong chúng ta liền đi ăn cơm trưa.
Không đánh được.
Diệp Phi quả quyết lắc đầu, đầu đều đói xong chóng mặt, không có cơm ăn hiện tại kiếm quyết gì đều muốn không nổi.
Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu chê cười đi đến Diệp Phi bên người ngồi xuống, "Tiểu tử, lại đánh một lần thôi, ta lập tức liền muốn lĩnh ngộ chiêu thứ 10, ngươi cái này đột nhiên dừng lại, chờ một lúc ta cái gì đều không nhớ gì cả, cái này hơn nửa ngày công phu ta ha không toi công bận rồi thôi."
"Ờ, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi tại Bạch Phiêu kiếm quyết của ta."
Diệp Phi một mặt cười xấu xa, "Hừ hừ.
Vừa rồi thế mà còn không thừa nhận.
Cái này cũng không thể nói Bạch Phiêu thôi, ta dạy cho ngươi đổ vật cũng không ít đi, ngươi nhìn, ngươi đang diễn bày ra kiếm quyết trong quá trình, ta cũng chỉ điểm ngươi không ít thứ đúng hay không, thầy cho chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận thôi."
Vương Nhị Cầu đạo,
cái này còn tạm được.
Diệp Phi bĩu môi một cái, một lần cuối cùng a, đánh xong đi ăn cơm.
Đi, một lần cuối cùng.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu.
Diệp Phi rốt cục lười biếng ngồi xếp bằng tốt, sau đó hai cánh tay tất cả bóp ra một đạo kiếm chỉ, nhìn qua Vương Nhị Cầu, nhìn kỹ, cái này khắp ta cho ngươi đánh chậm một chút thân.
Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Đột nhiên, xa xa trong rừng rậm truyền đến một tiếng yêu thú tiếng gào thét, Vương Nhị Cầu lập tức theo tiếng đều nhìn lại.
Đùng.
Diệp Phi đưa tay một bàn tay nhẹ nhàng quất vào Vương Nhị Cầu trên nót.
Vương Nhị Cầu, ngươi cái danh con, ngươi dám đánh sư phụ?
Vương Nhị Cầu bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi.
Ngươi có còn muốn hay không đi học kiếm quyết của ta?
Diệp Phi sụ mặt hỏi.
Vương Nhị Cầu cố nén lửa giận trong lòng, học.
Diệp Phi, nếu muốn học trên mặt ta thừa kiếm quyết, học thời điểm liền chăm chú một chút, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây.
Vương Nhị Cầu, con mẹ nó chứ đời trước đến cùng tạo cái gì người ta?
Thế mà luân lạc tới cùng đồ đệ học kiếm quyết tới.
Bây giờ bị đồ đệ quất ta kẻ làm sư phụ này còn phải đàng hoàng nghe.
Bất quá, những kiếm này quyết thật rất huyền diệu, thật sự là đáng giá một học nha.
Chăm chú học đi.
Diệp Phi, thấy rõ ràng a, cái này chiêu thứ 10 ta thật chỉ đánh một lần cuối cùng.
Vương Nhị Cầu, ít lại nhải, nhanh.
Diệp Phi, ngươi thái độ gì?
Tính toán, hay là ăn cơm trước đi?
Diệp Phi nói liền muốn đứng lên.
Vương Nhị Cầu đội vàng một thanh nhân xuống bờ vai của hắn, tốt, sư phụ nói sai, sư phụ vừa rồi thái độ không tốt, ta xin lỗi ngươi.
Ngươi tranh thủ thời gian đánh, lại không đánh ta liền tiếp không lên, sau khi đánh xong, chờ một lúc sư phụ mời ngươi ăn cơm đi. Diệp Phi, cái này còn tạm được. Chờ một lúc ta muốn uống các loại Trần Niên Hoa Điêu. Vương Nhị Cầu, không có vấn đề. Diệp Phi, chỉ ít 100 năm trở lên. Vương Nhị Cầu khỏe miệng co giật một chút, đi. Diệp Phi, nhìn kỹ ba bà bá. Diệp Phi đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ đem trước đó đã biểu diễn qua hơn 30 lần chiêu thứ 10 kiếm quyết nhanh chóng đánh một lần. Chỉ là ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ liền kết thúc. Sau khi đánh xong, Diệp Phi nhìn ngay lập tức hướng một mặt mộng bức Vương Nhị Cầu, thấy rõ ràng không có. Vương Nhị Cầu, cái này mẹ hắn chính là ngươi mới vừa nói đánh chậm một chút. Diệp Phi, đúng thế, đối với ta mà nói đây vốn chính là chậm. Bởi vì càng không ngừng biểu diễn cho ngươi, ta hiện tại càng ngày càng thành thục, cho nên đánh cho càng lúc càng nhanh, ta còn có càng nhanh đây này. Vương Nhị Cầu, không được, ta không thấy rõ, ngươi chậm nữa điểm, lại tới một lần. Diệp Phi, cái kia chờ một lúc lại nhiều thêm cái đồ ăn. Vương Nhị Cầu khỏe miệng lại co quắp một chút, đi. Diệp Phi, được rồi. Sư phụ, ngươi nhìn kỹ, lúc này ta chậm một chút nữa a bá bá bá. Diệp Phi tốc độ hoàn toàn chính xác so trước đó chậm một chút, bất quá, tốc độ hay là rất nhanh. Trước sau dùng chung 4 giây thời gian, so trước đó chậm 1 giây. Lại một lần đánh xong, Vương Nhị Cầu ý nguyên vẫn là một mặt một bức. Diệp Phi, sư phụ, ngươi sẽ không còn không có thấy rõ đi. Vương Nhị Cầu lắc đầu, còn phải chậm một chút nữa. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, năm đó sư phụ ngươi thật sự là kiên nhẫn tốt, nếu ngươi là ta đồ đệ, liền ngươi ngộ tính này, ta đã sớm một cước đem ngươi đạp bay ngày. Vương Nhị Cầu, ngươi nói cái gì? Ngươi cái tiểu vương bát cao tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Phi, hắc hắc. Sư phụ, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đừng nóng giận thôi. Cái kia, ý tứ chính là còn muốn giảm bớt tốc độ, còn phải một lần nữa lại đến một lần thôi. Vương Nhị Cầu, đối với, lại đến một lần. Diệp Phi, cái kia chờ một lúc muốn bao nhiêu thêm một bình trăm năm hoa điêu. Ta Vương Nhị Cầu trợn mắt nhìn, tiểu tử, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một tức a. Vi sư đã nhịn ngươi rất lâu, ngươi chớ quá mức. Liên một bình trăm năm hoa điêu, không có khả năng nhiều hơn nữa. Diệp Phi đột nhiên che cái chán, ôi ôi, ta giống như tuột huyết áp, đầu rơi vào mơ hồ, ôi, choáng, tốt choáng nha Vương Nhị Cầu, nhiều nhất lại thêm một bình. Diệp Phi trong nháy mắt khôi phục bình thường, một lần cuối cùng, ta lấy tốc độ chậm nhất lại biểu thị một lần, ngươi nếu lại học không được, vậy liền biểu thị nộ tính của ngươi quá kém, không thích hợp luyện chiêu này kiếm quyết. Nghe thấy Diệp Phi tiểu nói này, Vương Nhị Cầu mặt đều có quắc một chút. Xoạt 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 xoạt. Lần này, Diệp Phi đích thật là đánh rất chậm. Đáng nhắc tới chính là, nếu bị Diệp Phi đã khám phá, Vương Nhị Cầu cũng không còn mừng, tại Diệp Phi biểu thị thời điểm, hắn cũng đi theo khoa tay đứng lên. Một lần sau khi đánh xong, Vương Nhị Cầu đột nhiên vỗ Diệp Phi đùi, ha ha, vi sư rốt cục học xong, nguyên lai chiêu này kiếm quyết càng như thế về liền rượu, ha 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 ha, đến mức như thế kích động sao? Diệp Phi sờ lên bị Vương Nhị Cầu đập đến đau nhức đùi, một mặt ghét bỏ, chiêu này ta đều biểu thị mau đem gần 40 khắc cả, là con heo cũng sớm nên học xong chương 311, không theo quy củ mà cả, một, chương 311, không theo quy củ mà cả, một, Vương Nhị Cầu, ngươi cái tiểu vương bát cao tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Vương Nhị Cầu một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo. Diệp Phi mảy may không để ý cổ áo của mình bị Vương Nhị Cầu nắm chặt, hắn không sợ hãi chút nào xoa cằm, ngẩng đầu nhìn lên trời, Vân Đạm Phong khinh nói à, ta nhớ được chiêu thứ 11 kiếm quyết tựa như là chiêu thứ 10 gia cường phiên bản, so chiêu thứ 10 càng thêm huyền diệu nhiều, mà lại thi triển đi ra uy lực ít nhất cũng phải lật gấp 5 lần. Vương Nhị Cầu đội vàng bung ra Diệp Phi cổ áo, cũng đưa tay giúp hắn sửa sang lại bỗng chốc bị hắn làm loạn cổ áo, hắc hắc, thật tam. Vừa rồi sư phụ đùa với ngươi, không có hù dọa ngươi đi. Đi, đi ăn cơm, sư phụ mời ngươi ăn phong phú tiệc, uống các loại rượu ngon, cho ngươi ép một chút. Không nóng nảy, không nóng nảy. Diệp Phi đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, cho ta trước tiên đem sổ sách nhớ một chút. Nói xong, Diệp Phi lật ra sách vở nhỏ, viết, cho Vương Nhị Cầu ngươi nói cái gì? Vương Nhị Cầu một tiếng quát chói tai. Diệp Phi vội vàng đổi giọng, cho sư phụ dạy kiếm quyết, một chiêu 250.000 linh thạch, hết thảy 10 chiêu, tổng cộng 2.5 triệu linh thạch. Vương Nhị Cầu, ngươi cho sư phụ truyền mấy chiêu kiếm quyết còn muốn ký sổ? Vương Nhị Cầu tức giận đến râu ria đều nhanh dựng lên. Đương nhiên phải nhớ chưa ngủ. Diệp Phi bĩu môi một cái, chẳng lẽ ta uổng công khổ cực cho tới chưa a? Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra. Diệp Phi xem thường cười một tiếng, ha ha, sư phụ, ta tiếp qua phân còn có thể có ngươi năm đó quá phận sao? Là ai năm đó ở ta ngày đầu tiên đến Thiên Tiên Tông thời điểm, ta tại bên ngoài viện đứng một đêm đều thu ta phí ăn ở. Vương Nhị Cầu, quả thật là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai vậy? Báo ứng này không liền nói tới thì tới thôi. Khu cụ Vương Nhị Cầu ho khan một tiếng, thập tam, ngươi nhìn, mấy năm này vi sư cũng không chút bạc đãi qua ngươi đi, cái này 250.000 một chiêu kiếm quyết, có phải hay không có chút quá mắc? Ngươi cho sư phụ thiếu điểm, chuẩn bị gãy thôi. Ngươi không nói sớm. Diệp Phi mở ra hai tay, ta cái này đều đã ghi lại đi, không tốt xóa và sửa. Lần sau đi, sư phụ, lần sau nhất định cho ngươi giảm giá. Vương Nhị Cầu, đi thôi, sư phụ, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Diệp Phi đạo. Vương Nhị Cầu khỏe miệng co giật một chút. Tiểu Vương bát cao tử, các loại vi sư đem ngươi cái kia 1.000 chiêu kiếm quyết học xong, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cuối cùng, hai sư đồ tại Thiên La thành một nhà thượng hảo quán rượu ăn một bữa phi thường phong phú cơm trưa. Sắp ăn xong thời điểm, Đinh Đại Sơn đột nhiên tới. Sư phụ Đinh Đại Sơn đầu tiên là kêu một tiếng sư phụ, sau đó lập tức sát bên Diệp Phi tòa hạng, cầm lấy một đôi đũa trước kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lúc này mới đối Diệp Phi nói ra, sư minh, Diệp gia tới rất nhiều người, Diệp thúc để cho ngươi nhanh đi về một chuyến. Thế nào? Diệp gia người tới khi dễ cha ta bọn hắn? Diệp Phi hỏi. Không đến mức. Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, Diệp gia hiện tại còn dám khi dễ các ngươi gia ba, bọn hắn không muốn lăn lộn à? Ta xem chừng khẳng định là đến mời các ngươi gia ba về Diệp gia trấn. Sư phụ nói rất đúng. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, tiếp tục đối với Diệp Phi nói, Diệp thúc để cho ta tới tìm ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút là có ý gì? Nhìn muốn hay không trở về? Diệp Phi khẽ cho mày, đột nhiên trầm mặc. Diệp Phi nhìn về phía Vương Nhị Cầu, sư phụ, ngài giúp ta ra cái chủ ý. Vương Nhị Cầu đột nhiên nghiêm túc lên, tiểu tử, cái này cần xem chính ngươi từ cái gì góc độ đi đối đãi chuyện này. Nếu là lấy chính ngươi cá nhân góc độ đến đối đãi chuyện này, tự nhiên là không quay về muốn so trở về tốt hơn nhiều. Bởi vì lấy ngươi bây giờ phát triển tình thế, Thiên La Diệp gia ngày sau chỉ làm liên lụy ngươi, trở thành ngươi bay cao hơn gánh bắc cùng vương hữu. Nhưng là, nếu là ngươi đứng tại cha ngươi cùng ngươi ra ra góc độ đến đối đãi chuyện này, vậy dĩ nhiên liền không giống với lúc trước. Ngươi phải hiểu được, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đình bất kể như thế nào, bọn hắn mãi mãi cũng là Thiên La Diệp thị tộc nhân, bọn hắn cùng ngươi không giống với, ngươi là Linh Hư Diệp thị, bọn hắn là Thiên La Diệp thị. Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đình hiện tại ở tại bên ngoài, bọn hắn là bởi vì cái gì? Bọn hắn không phải liền là bởi vì 2 năm trước Diệp Trường Cửu đem ngươi đuổi ra ngoài, bọn hắn tại cùng Diệp gia đấu khí, bọn hắn chỉ là muốn giúp ngươi xả giận thôi. Nếu như ngươi bây giờ không muốn trở về, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không trở về. Thế nhưng là, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, mặc kệ tương lai ngươi phi cao bao nhiêu, phi bao xa, bọn hắn hai người cuối cùng kết cục vĩnh viễn hay là sẽ trở lại Thiên La Diệp gia. Cái này gọi là dụng về tội, hiểu không? Ta hiểu được. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Ngươi minh bạch cái gì? Vương Nhị Cầu hỏi. Diệp Phi, về Diệp gia nha. Ta cũng không thể để cho ta ra ra theo cha ta theo giúp ta ở bên ngoài phiêu bạt lang thang đi. Đúng. Vương Nhị Cầu một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán. A. Diệp Phi ôm đầu, thế nào, sư phụ, ta không nên trở về đi a? Vương Nhị Cầu, quyết định của ngươi để vi sư đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn, không tệ không tệ, ngươi là có tình có nghĩa hảo hải tử. Diệp Phi, vậy ngươi còn quất ta? Diệp Phi một mặt tức giận nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, quất ngươi tự nhiên là bởi vì ngươi là cái kẻ hồ đồ, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay quyết định này sẽ để cho ngươi ngày sau vì thế mà trả giá rất lớn, Diệp gia từ nay về sau tất nhiên sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, để cho ngươi trong thời gian ngắn rất khó bay đứng lên. Nghe thấy Vương Nhị Cầu vừa nói như vậy, Diệp Phi lập tức không phản đối. Hắn ngược lại là cảm thấy Vương Nhị Cầu quất hắn một cái tát kia không có chút nào an. Ha ha, Diệp Phi cười khổ một cái kia lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ta chỉ có thể là để cho mình ăn chút thiệt thòi, ăn nhiều khổ lạc, cũng không thể để đối với ta có ơn dưỡng dục gia gia cùng lao cha lưng đeo một thế bêu danh đi. Nếu như chúng ta hiện tại không quay về, Diệp gia người khẳng định sẽ nói gia gia của ta cùng cha ta phản bội Thiên La Diệp thị, những lũ tiểu nhân kia, chuyện gì làm không được. Coi như gia gia của ta cùng cha ta mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định cảm giác rất khó chịu. Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi, sư phụ chỉ có thể giúp ngươi phân tích lợi và hại, không cách nào giúp ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì. Vương Nhị Cầu trước nay chưa có nghiêm túc, tóm lại, ngươi hôm nay chi quyết định, đối với tương lai ngươi tất nhiên sẽ có rất lớn ảnh hưởng, có lẽ đối với kết quả sau cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối với quá trình, ảnh hưởng tuyệt đối là phi thường to lớn. Chương 311, không theo quy củ mà cả 2, chương 311, không theo quy củ mà cả 2, kết quả, quá trình. Sư phụ, ngài lời này là có ý gì? Diệp Phi có chút không hiểu. Chỉ cần ngươi vận khí không phải quá xấu, nửa đường sẽ không chết yếu. Vương Nhị Cầu một mặt nghiêm túc đối với Diệp Phi nói ra, tương lai, ngươi cuối cùng nhất định sẽ trở thành mảnh tinh vực này lục địa mạnh nhất kiếm tiên, thậm chí xa xa siêu việt vi sư. Nhưng là, ngươi hôm nay quyết định này, sẽ để cho ngươi trở thành mạnh nhất kiếm tiên thời gian cùng quá trình hoàn toàn khác biệt. Nếu là không có Diệp gia những vương những này, ngươi trở thành mạnh nhất kiếm tiên rất có thể chỉ cần 20 năm tả hữu, nhưng có bọn hắn liên lụy, có lẽ ngươi còn muốn 30 năm, 40 năm, thậm chí càng lâu. Ngoa tạo, khác nhau lớn như vậy sao? Diệp Phi một tiếng kinh hô. Ngươi nếu là không trở về Diệp gia, lấy ngươi bây giờ bản sự, kiếm lời 1 triệu linh thạch rất nhẹ nhàng đi. Như vậy, ngươi kiếm được 1 triệu linh thạch chính là một mình ngươi hoa, nhưng ngươi trở về Diệp gia, ngươi kiếm được 1 triệu linh thạch, ngươi liền muốn phân cho Diệp gia cái kia gần 2000 người hoa. Vương Nhị Cầu mở ra hai tay, loại sự tình này ngươi tùy tiện dùng đầu gối ngẫm lại cũng nên minh bạch trong đó khác biệt đi. Đúng vậy a, sư minh, nếu không ta cũng đừng trở về. Đinh Đại Sơn tựa hồ rốt cục nghe rõ lợi hại quan hệ, ta sợ ngươi sau khi trở về sẽ nghèo chết đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng tìm ta vay tiền a. Yên tâm đi, ta sẽ không tìm ngươi vay tiền. Diệp Phi nói xong đứng dậy nhanh chân mà đi. Sư phụ, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước một bước, về nhà trước nhìn xem. Vương Nhị Cầu nhìn qua Diệp Phi bóng lưng, lắc đầu liên tục. Sư phụ, thế nào? Đinh Đại Sơn hỏi. Có tình có nghĩa cố nhiên là tốt sự tình, nhưng lòng dạ đàn bà chính là sư minh của ngươi tương lai trưởng thành trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Vương Nhị Cầu chậm rãi lắc đầu, vi sư nhìn thấy hắn cái dạng này, thật đúng là vừa yêu vừa hận a. Yêu cái gì, hận cái gì? Đinh Đại Sơn đạo. Đại Sơn, nếu là đổi lại ngươi là ngươi thập tam sư minh, ngươi sẽ trở về sao? Vương Nhị Cầu hỏi. Đồ đần mới trở về. Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, Diệp gia đối với ta lại không tốt, ta làm gì trở về? Ta mang theo gia gia của ta theo cha ta đi chỗ nào không có khả năng hưởng phúc nhà. Nói xong, cầm lấy Diệp Phi rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trước ăn một ngụm đồ ăn, lần nữa rót một chén, lần này tiếp tục đối với Vương Nhị Cầu nói, sư phụ, ngươi nói ta nói đúng không? Đối với Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu, đứng lên vô vô Đinh Đại Sơn bà bay, rượu này dễ uống sao? Đinh Đại Sơn gật đầu, dễ uống, 50 năm năm xưa hoa điêu, thật là thơm. "Sư phụ, ngươi cùng sư huynh quá không tử tế, các ngươi trốn tránh ăn tiệc cũng không gọi chúng ta. Ngươi có thể từng được đi ra đây là 50 năm năm xưa hoa điều." Vương Nhị Cầu rõ ràng hơi kinh ngạc. "Đương nhiên." Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý đùng. Vương Nhị Cầu đưa tay một bàn tay hô tại Đinh Đại Sơn trên trán, nói hiệu nói vượng, "Cái này rõ ràng là trăm năm." "A." Đinh Đại Sơn sững sờ, "Sư phụ, ngươi có phải hay không bị lừa? Trên trăm năm phần nhưng so sánh hương này thuần nhiều, bất quá rượu này xem như rượu ngon, chất lượng được thừa. Hương vị rất không tệ. So với bình thường ngang nhau tuổi thọ uống rượu ngon nhiều. Dễ uống liền uống nhiều một chút." Vương Nhị Cầu cầm lấy một cái bầu rượu bày ở Đinh Đại Sơn trước mặt, "Nơi này còn có non nửa ấm, tất cả đều uống, chớ lãng phí." "Giống giống, ta ơn sư phụ." Đinh Đại Sơn đạo, "Ngươi trước từ từ uống, ta đi lên cái nhà xí." Vương Nhị Cầu nói xong, quay người hướng quán rượu đi cửa sau đi. "Sư phụ, ngươi đi đi, ta chờ ngươi." Đinh Đại Sơn vui tươi hớn hở nói. Chỉ chốc lát sau, Đinh Đại Sơn cơm nước non nê, đem thức ăn trên bàn cùng trong ấm rượu tất cả đều giải quyết hết, hắn sờ lên bụng, rốt cục cảm giác có 7 phần đã no đầy đủ. Đúng lúc này, trưởng quỹ cầm một bản sổ sách đi tới, đối với Đinh Đại Sơn nói, "Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng đã ăn xong, phiền phức kết xuống sổ sách đi, tổng cộng là 370 thập bát khối linh thạch." "A." Đinh Đại Sơn trong nháy mắt mắt trợn tròn, "Sư phụ ta cùng ta sư huynh bọn hắn đến cùng ăn gì, ăn một bữa nhiều linh thạch như vậy?" Đinh Đại Sơn thuận miệng nói một câu, vội vàng lập tức lắc đầu liên tục, "Trưởng quỹ, ngươi cái gì gấp thôi? Hôm nay cũng không phải ta mời khách uống rượu, sư phụ ta đi nhà xí đi, chờ hắn tới cho ngươi thêm tính tiền." "Không." Trưởng quỹ lắc đầu, "Sư phụ ngươi cũng sớm đã đi, hắn nói để cho ta tìm ngươi tính tiền, hắn lúc gần đi còn gói 10 đàn trăm năm hoa điều đâu. Ánh sáng cái kia 10 đàn trăm năm hoa điều chính là hơn 200 khối linh thạch." Đinh Đại Sơn uống nửa bầu rượu, ăn một chút canh thừa đồ ăn thừa, "Còn muốn ta tính tiền?" "Tính tiền coi như xong, ngươi lúc gần đi còn đóng gói 10 đàn trăm năm hoa điều là mấy cái ý tứ? Coi ta là hoan đại đầu a?" "Ô, sư phụ, ngươi ở đâu là cá nhân a?" "Đừng." Đinh Đại Sơn đột nhiên vô bàn một cái. "Hào hào." Từ quán rượu hậu phương đột nhiên xông tới 4-5 cái trắng hán. Trưởng quỹ rất khinh bị bĩu môi một cái, "Làm sao, đang còn muốn nơi này ăn cơm chùa?" "Ai nói muốn ăn cơm chùa?" Đinh Đại Sơn rất khinh bị bĩu môi một cái, sau đó như bức hống hống địa đại âm thanh kêu lên, "Lão tử mua các ngươi rượu nhiều như vậy, cũng nên giảm giá đi." Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, đối với mấy cái kia vây quanh Đinh Đại Sơn trắng hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy trắng hán kia lập tức lui về sau hai bước. "Giảm giá sự tình dễ nói." Trưởng quỹ bĩu môi một cái, "Bạn trưởng quỹ có thể làm chủ giúp ngươi đem số lẻ lau, ngươi cho 370 khối linh thạch liền tốt. Không cần ngươi không tính số lẻ đâu." Đinh Đại Sơn rất khinh thường bĩu môi một cái, "Ngươi đem trước mặt 300 cho ta lau là được. Vậy thập bát khối ta một phần đều không ít ngươi." Đinh Đại Sơn lấy ra một bọc nhỏ linh thạch vỗ lên bàn, "Trên người của ta vừa bật liền mang 7 thập bát khối linh thạch, ta chỉ có thể xuất ra nổi cái giá này." Đinh Đại Sơn nói còn chưa dứt lời, trưởng quỹ đột nhiên vung tay lên, "Đánh cho ta." Nam tiên đại hán cùng nhau tiến lên. "Đinh Đại Sơn, ôi, ngoa tạo, ngươi không đồng ý ngươi còn có thể trả giá thôi." "Ôi, ngươi trực tiếp đánh người chuyện này là sao? Chưa thấy qua ngươi như thế không theo quy củ mà cả." "Ôi, giá cả có thể từ từ nói chuyện thôi, ngươi trả cái giá, ta còn có thể cho ngươi thêm, ta cũng không phải thật chỉ đem 7 thập bát, ta chỉ là vừa nói như vậy thôi." "Ai nha mẹ nó, các ngươi Thiên La thành dân phong thuần phát như vậy sao trưởng quỹ? Thử, ta cho ngươi không tính số lẻ đầu, ngươi cho ta bôi số nguyên, con mẹ nó ngươi cái này cũng gọi mà cả. Ngươi cái này rõ ràng chính là muốn ăn cơm chùa. Cho ta hung hăng đánh." Chương 312, Diệp Huyền. Chương 312, Diệp Huyền. Sân Diệp gia. Diệp Phi lúc về đến nhà, phát hiện Diệp Trường Minh, Diệp Lực Ngai, Diệp Huyền, một nhà đời thứ ba đều tại, trừ cái đó ra, còn có lúc trước đem bọn hắn phụ tử trục xuất khỏi gia môn Diệp Trường Cửu cùng Diệp gia mấy lao nhân cũng tại. Diệp Phi vừa trở về, những này già già, nhỏ nhỏ, tất cả đều bắt đầu lần lượt từng cái cùng hắn xin lỗi. Bao quát Diệp Huyền cũng cho hắn nói xin lỗi. Một phen xin lỗi đằng sau, Diệp Trường Minh ha 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 cười to, "Ha ha, cái này đúng nha, chúng ta đều là người một nhà nên dạng này hòa hòa thuận thuận thôi." Lúc đó Diệp Phi nghe được hắn lời này sau, thật muốn tại chỗ quất hắn mấy cái to mồm. "Mẹ nhà hắn, hiện tại các ngươi nhất mạch kia thế yếu đi, người một nhà liền nên dạng này hòa hòa thuận thuận. Trước kia chúng ta bị các ngươi nhất mạch kia khi dễ thời điểm, cũng không cần hòa hòa thuận thuận." Bất quá, Diệp Phi cũng bèn bèn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không thật đi rút, mặc dù hắn hiện tại đã có rút Diệp Trường Minh bản sự. Nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ra ra hắn cùng hắn cha mặt mũi cuối cùng là phải cho. Đúng lúc này, Diệp Lực Đình đột nhiên ôm lấy Diệp Phi bà bay, đem hắn đưa đến Diệp gia đại viện một chỗ ngóc ngách, nhẹ nhàng nói ra, "Phi nhi, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, bọn hắn là tới đón chúng ta trở về. Ta cùng ngươi ý của gia gia là chúng ta không quay về. Coi như bọn hắn cho chúng ta gia ba nói xin lỗi, chúng ta cũng không quay về. Hừ, chúng ta gia ba tại Diệp gia nhiều như vậy năm, một mực bị bọn hắn ghét bỏ, bị bọn hắn các loại chèn ép, bây giờ nhìn gặp ngươi gia gia quật khởi, lại thêm ngươi lại muốn cùng Lý Nhược Linh thành hôn, bọn hắn lại liếm láp cái bức mặt trở về muốn mời chúng ta trở về, muốn mượn chúng ta định bợ Lý gia. Ha ha, bọn hắn nằm mơ, bọn hắn cha, đừng làm rộn, ta trở về đi." Diệp Phi không đợi Diệp Lực Đình nói hết lời, liền ngắt lời hắn. Vừa rồi sư phụ hắn cũng sớm đã giúp hắn đem chuyện này phân tích đủ thấu triệt, hắn từ lâu làm ra quyết định. Mà lần này Diệp Lực Đình nói như thế một đống lớn nói, Diệp Phi chính mình cũng có thể nhìn ra, kỳ thật, trong lòng bọn họ bên trong hay là muốn về Diệp gia, Diệp Lực Đình cố ý nói như vậy, bất quá là muốn cho Diệp Phi đến đem trở về lời nói này đi ra, về phần hắn cùng phụ thân hắn, nói loại lời này rõ ràng là không thích hợp, bọn hắn dù sao cũng phải cân nhắc Diệp Phi cảm thụ. Bất quá, Diệp Phi trong lòng cũng rõ ràng, nếu như hắn nói không quay về, ra ra hắn cùng cha hắn khẳng định cũng sẽ không trở về, điểm này hắn vẫn tin tưởng chính mình phán đoán. Vì cái gì trở về? Diệp Lực Đình một mặt nghiêm túc nhìn qua Diệp Phi. Dù sao ngươi cùng ra ra sớm muộn là muốn trở về, Thiên La Diệp thị mới là các ngươi dễ, ta không thể để cho các ngươi đi theo ta ở bên ngoài phiêu bạt. Diệp Phi vừa cười vừa nói, lại nói, Diệp gia năm đó thu lưu ta, đem ta nuôi lớn như vậy, ta còn chưa báo ân đây này, Diệp gia muốn mượn ta trèo lên Lý gia quan hệ, cái này không vừa bọn tôi. Trước kia ta là không có cơ hội báo ân, hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này có thể báo đáp một chút Diệp gia ơn dưỡng dục nha. Ngươi thật nghĩ như vậy? Diệp Lực Đình hơi kinh ngạc nhìn qua Diệp Phi, ngươi không hận Diệp gia sao? Không hận Diệp gia người? Không trách bọn hắn trước kia đều như vậy ghét bỏ ngươi, cùng một chỗ hùn vốn khi dễ ngươi. Những chuyện này đều đi qua, không cần thiết so đo những thứ này. Diệp Phi cười cười, dù sao bọn hắn cùng ngươi cùng gia gia đều là người một nhà, ta xem ở ngươi cùng gia gia trên mặt mũi, cũng không nên đi cùng bọn hắn so đo những này chuyện cũ năm xưa thôi. Hảo hài tử. Diệp Lực Đình rất nghiêm túc vô Diệp Phi bả vai, cảm ơn ngươi như thế là cha cùng ngươi gia gia như vậy cân nhắc. Bất quá, ngươi cứ việc yên tâm, hiện tại gia gia ngươi đã quật khởi, hiện tại chúng ta về Diệp gia đi, sẽ không còn có bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ngươi trông thấy Diệp gia hôm nay tới bao nhiêu người sao? Cơ hồ Diệp gia tất cả trưởng lão tất cả đều tới, bọn hắn là đến xin ngươi gia gia trở về làm tộc trưởng, chờ ngươi gia gia làm tộc trưởng, trước kia tại Diệp gia xem thường ngươi những người kia, đừng nói bọn hắn không còn dám khi dễ ngươi, bọn hắn từng cái định bợ ngươi cũng không kịp đâu. Có đúng không? Diệp Phi cười cười, có thể, xem ra ta về sau có thể tại Diệp gia xông pha. Đó là đương nhiên có thể xông pha. Về sau ai còn dám khi dễ ngươi, lão tử cái thứ nhất giúp ngươi đánh hắn. Ta muốn đánh bất quá, liền bảo ngươi gia gia tới giúp ngươi đánh. Diệp Lực Đình đạo: vậy còn chờ gì, đi nha, nhanh lên thu dọn đồ đạc trở về nha. Diệp Phi nói ta đều đã chờ không nổi đi Diệp gia xông pha. Ha ha ha, Diệp Lực Đình nặng nề mà vô Diệp Phi bà bay, mặt ngoài hắn là tại cười to, kỳ thật giờ khắc này trong lòng của hắn có chút mơ hồ nhói nhói. Hắn cũng là giờ phút này mới chính thức ý thức được chính mình nhi tử này thật thành thục, thật hiểu chuyện. Chỉ là cái này đột nhiên như vậy một hiểu chuyện, nhưng lại hiểu chuyện có chút làm cho đau lòng người. Hắn đương nhiên nhìn ra được Diệp Phi là vì hắn cùng hắn cha mới về Diệp gia, chính hắn khẳng định là không muốn trở về Diệp gia. Trên miệng hắn nói là rất muốn tranh thủ thời gian về Diệp gia đi ngang, về Diệp gia trang bước, trên thực tế, Diệp gia có bao nhiêu để hắn phản cảm, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Kỳ thật, nếu như không phải cha hắn vì Diệp gia tương lai đại kế, liền ngay cả chính hắn đều không muốn lại về Diệp gia, trong khoảng thời gian này hắn cùng Diệp Phi ở tại bên ngoài nhưng so sánh ở tại Diệp gia lúc tự do khoái hoạt nhiều. Diệp gia cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa, cách Thiên La Thành còn có vài trăm dặm, tiến một chuyến thành đều rất không tiện. Nhưng ở tại Thiên La Thành liền không giống với lúc trước, đi Thúy Tiên lâu có thể dễ dàng hơn. Xế chiều hôm đó, Diệp Phi cùng Diệp Lực Đình, Diệp Trường Sinh liền chuyển về Diệp gia. Lúc gần đi, Diệp Phi đem Phong Thanh Giao gọi vào một bên bụng trộm nói với nàng, chờ hắn về Diệp gia hơi giản xếp một chút, ban đêm liền trở lại tìm bọn hắn, còn để bọn hắn nhất định phải chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Nguyên lai, mặc dù Diệp Phi mặt ngoài là đồng ý về Diệp gia, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn căn bản không có ý định tại Diệp gia ở lâu. Hắn bất quá là dự định nhân cơ hội này đem Diệp Lực Đình cùng Diệp Trường Sinh đưa về Diệp gia, chính mình cũng tại Diệp gia treo một cái tên, sau đó, hắn hay là sẽ ở về mình mua chỗ này sân nhỏ. Cứ như vậy, mặc kệ là đối với Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đình hay là với hắn mà nói, tất cả đều là một cái hoàn mỹ nhất kết quả. Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đình đều có thể an tâm trở lại Diệp gia, hắn Diệp Phi cũng không cần đợi tại Diệp gia nhìn Diệp gia những người khác buồn nôn sắc mặt, có thể tiếp tục cùng sư phụ, sư tỷ, các sư đệ thật vui vẻ ở cùng một chỗ. Tất cả đều vui vẻ, ai cũng không ảnh hưởng ai, ai cũng không chậm trễ ai. Xế chiều hôm đó, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lực Đình, Diệp Phi một nhà ba người bị Diệp gia tộc trưởng mang theo gia chủ cùng một đám Diệp gia trưởng lao đón về sau, Diệp Trường Minh lập tức liền chủ động ngay trước mặt mọi người đem tộc trưởng lệnh bài giao cho Diệp Trường Sinh trên tay, đồng thời còn nói một đống lớn đường hoàng lời nói cái gì hắn năng lực không đủ, không cách nào dẫn đầu Diệp gia trở lại huy hoàng, hắn không xứng lại tiếp tục làm tộc trưởng, hắn nguyện ý chủ động với vị nhục trước, đem vị trí tộc trưởng giao cho Diệp Trường Sinh. Kỳ thật, hắn là tối hôm qua liền bị một đám trong gia tộc rất dài ra bọn họ bức thoái vị, hắn là bị buộc lấy thoái vị. Bất quá, những trưởng bối kia cũng cho hắn lưu lại mặt mũi, để hắn làm bộ là chính mình chủ động thối vị nhục trước, để tránh để hắn quá mức khó xử. Đằng sau Diệp gia lập tức liền cử hành một cái rất long trọng tộc trưởng kế vị tế tự nghi thức, tộc trưởng mới dẫn đầu toàn tộc tế bái Diệp gia liệt tổ liệt tông. Một phen bận rộn xuống tới, đã là ban đêm. Lúc đầu, sau đó chính là toàn tộc cùng một chỗ ăn tiệc. Đây là tộc trưởng mới kế vị, tất có một cái trọng yếu một vòng. Tộc trưởng mới sinh ra, tự nhiên là phải lớn bày buổi tiệc chúc mừng một chút. Bất quá, Diệp Phi đối với bữa cơm này lại không có chút nào cảm thấy hứng thú, hắn tìm một cái lấy cớ, cho hắn ra ra lên tiếng chào liền vụng trộm rời đi. Hắn dự định về Thiên La thành chính mình tứ hợp viện cùng sư phụ, sư tỷ, các sư đệ cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn vừa đi ra Diệp gia cửa lớn không bao xa, từ cửa chính trên gốc cây kia đột nhiên bay xuống một người, ngăn tại trước mặt của hắn. Diệp Phi nhìn qua trước mặt cái này cùng mình tuổi tác tương tự, nhưng ăn mặc lại so chính mình có cấp bậc nhiều thanh niên áo trắng, không khỏi khẽ cho mày. Diệp Huyền, lão tử không có đi tìm hắn báo thủ, chính hắn đưa tới cửa. Còn có chuyện tốt này. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi ra vẻ một mặt sợ sệt dáng vẻ, "Lá, Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Chương 313, đi theo chứng đạo học nhận thức chữ, 1, chương 313, đi theo chứng đạo học nhận thức chữ, 1, thử hư Diệp Huyền nở nụ cười gằn, đừng như vậy sợ sệt, ngươi bây giờ là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức cháu trai, ta lại thế nào dám lại đánh ngươi đâu.
Đúng thế, ta kém chút đem việc này đều làm cho quên đi.
Diệp Phi vô ngực, mẹ nó, còn tưởng rằng ngươi lại phải đánh ta, làm ta sợ muốn chết.
Đã ngươi không phải đến đánh ta, ngươi cản trở đường của ta làm gì?
Kỳ thật, ta là tới xin lỗi ngươi.
Diệp Huyền vẻ mặt thành thật bộ dáng.
Buổi chiều tại Thiên La thành ngươi không phải đã cho ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao?
Diệp Phi đạo,
cứ như vậy trên miệng nói lời xin lỗi, rất không thành ý.
Diệp Huyền nói ra, trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi tại Diệp gia lúc thường xuyên khi dễ ngươi, bây giờ trở về nghĩ một hồi, ta thật rất hối hận. Trước đó mặc dù cho ngươi đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nhưng ta từ đầu đến cuối cảm giác loại kia trên miệng một câu nói xin lỗi, không đủ để đền bù ta đối với ngươi thua thiệt. Diệp Huyền nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta biết trong lòng ngươi khẳng định đối với ta vẫn là rất khó chịu, không bằng như vậy đi, ta để cho ngươi đánh ta ba quyền, trước kia ân oán của chúng ta liền xóa bỏ, về sau chúng ta hay là hảo huynh đệ, cùng một chỗ dắt tay là Diệp gia sự phát triển của tương lai ra một phần lực, để cho ta đánh ngươi ba quyền.
Diệp Phi một mặt ghét bỏ, cháu trai này là uống lộn thuốc sao?
Để cho ta đánh hắn ba quyền,
ngươi mẹ nó có thể gánh vác ta một quyền cũng không tệ rồi, còn ba quyền.
Vu Xuân Diệp Phi rất khinh bỉ đối với Diệp Huyền, nhíu môi một cái, tránh ra Diệp Huyền, nhanh chân mà đi. Nếu như là tại trước ngày hôm qua, Diệp Huyền nếu là đối với hắn đưa ra loại yêu cầu này, hắn khả năng thật sẽ không theo hắn khách khí, nhưng trải qua tối hôm qua hắn một kiếm miểu sát nhiều như vậy người áo đen sự tình đằng sau, tâm tính của hắn đã tại trong lúc lơ đãng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên Diệp Huyền loại này tiểu ma cạp đông, hắn cảm thấy mình hiện tại nhìn nhiều hắn một chút cái kia đều tính toán hắn thua, nếu là lại đi cùng loại này nhị bức phân cao thấp, thật sự là có mất thân phận của hắn. Lão tử hiện tại thế nhưng là một kiếm có thể miểu sát mấy chục hào thiên nguyên cảnh, đan nguyên cảnh, hồn nguyên cảnh như bức kiếm tu, chấp nhặt với hắn, đó là quá cho hắn mặt. Nhìn qua Diệp Phi bóng lưng rời đi, Diệp Huyền gãi đầu một cái, một mặt mở mịt.
Bá.
Đúng lúc này, cửa ra vào trên đại thụ bay xuống một vị nam tử trung niên, rơi vào Diệp Huyền bên người.
Cha.
Diệp Huyền vội vàng có chút thất vọng nói ra, Diệp Phi không mắc mưu làm sao bây giờ?
Diệp Lực nhai mặt tâm trầm, không nóng nảy, dù sao hắn hiện tại đã về Diệp gia, về sau nhiều cơ hội chính là.
Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau ngươi tuyệt đối không có khả năng lại động thủ với hắn, ngươi phải nghĩ biện pháp để hắn ra tay với ngươi, sau đó dùng chân khí của ngươi phản chấn hắn.
Thế nhưng là, cha, ngươi không phải nói hắn cũng đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi sao?
Hắn cảnh giới giống như ta làm sao phản chấn hắn?
Diệp Huyền mờ mịt.
Ngươi cùng hắn giao thủ trước đó không biết sớm gọi ta phải không?
Diệp Lực nhai lạnh giọng nói ra, có ta âm thầm giúp ngươi, ngươi sợ cái gì?
Đến lúc đó ta giúp ngươi đem hắn chấn nửa thân bất hoại, là hắn động thủ đánh cho ngươi, số lượng Diệp Trường Sinh cũng không tốt nói ngươi cái gì.
Hừ, Diệp Trường Sinh dám đoạt ra ngươi vị trí tộc trưởng, chúng ta liền lấy cháu trai này đến chút giận.
Cha, hắn lập tức liền muốn cùng Lý Nhược Linh kết hôn, hắn hiện tại lại trở thành Lý gia sắp là con rể, nếu quả thật đem hắn chấn thương, Lý gia sẽ tới hay không tìm ta phiền phức?
Diệp Huyền đạo,
trước kia ta một mực không nghĩ thông suốt Lý gia vì sao lại sẽ để cho Diệp Phi cùng Lý Nhược Linh một lần nữa đính hôn, nguyên lai là Lý Thương Hải đã sớm biết Diệp Trường Sinh cũng đột phá chân nguyên cảnh.
Hừ, bọn lao gia hỏa này, cái nào không phải vô lợi không dậy sớm lao hồ ly.
Diệp Lực nhai lạnh giọng nói ra, ngươi thật sự cho rằng Lý gia là đem Diệp Phi coi ra gì sao?
Lý gia sở dĩ lại lần nữa để Lý Nhược Linh cùng Diệp Phi đính hôn, rõ ràng là bọn hắn đã sớm biết Diệp Trường Sinh cũng đột phá chân nguyên cảnh, cho nên mới nguyện ý cường cường liên hợp.
Coi như Diệp Phi vì đánh ngươi, bị ngươi chấn phế đi, đó cũng là chính hắn sai, bọn hắn có thể đem ngươi thế nào, đừng quên, ngươi thế nhưng là người bị hại.
Đối với, có đạo lý.
Diệp Huyền nhẹ gật đầu.
Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không có việc gì liền đi nghĩ biện pháp để hắn đánh ngươi, bất quá ngươi đi tìm hắn trước đó, nhất định phải nhớ kỹ nói với ta một tiếng, nếu như hắn động thủ đánh ngươi, ta liền âm thầm giúp ngươi.
Diệp Lực nhai lạnh lùng thốt, chúng ta Diệp gia tuyệt đối không thể để cho một ngoại nhân tại chúng ta dưới mí mắt trưởng thành.
Chỉ cần con hoang này cùng Diệp Lực đỉnh trưởng thành không nổi, Diệp gia tương lai đại quyền sớm muộn sẽ còn rơi vào cha con chúng ta trên thân.
Dù sao chúng ta Diệp gia còn có nhiều như vậy lao gia hỏa ở đây, không ai sẽ cho phép tương lai Diệp Trường Sinh đem vị trí tộc trưởng chuyển cho Diệp Lực đỉnh cùng Diệp Phi hai tên phế vật này.
Đối với
Diệp Huyền nặng nề mà nhẹ gật đầu, cha, ta biết nên làm như thế nào.
Ngày mai bắt đầu, ta vẫn muốn lấy hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp để hắn đánh ta.
Cùng lúc đó, Diệp Phi đã liên tục thi triển mấy lần tuấn di, trở lại Thiên La thành sân Diệp gia. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn lúc về đến nhà, nhưng lại không thấy được chính mình mong đợi một màn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sư phụ hắn cùng sư tỷ, sư đệ, cùng A Man thúc y nguyên vẫn là giống ngày hôm qua dạng, ngồi tại bên cạnh đống lửa chờ lấy hắn trở về nhậu nhẹt đâu. Kết quả, trong viện lại lanh thanh thanh, chỉ còn lại có chứng đạo ở trong sân tàn bộ.
Vương Ông chứng đạo gặp Diệp Phi trở về, lập tức tiến lên vây quanh Diệp Phi vây đuôi.
Đạo ca, sư phụ ta bọn hắn đâu?
Diệp Phi ngồi xuống sờ lên chứng đạo đầu.
Vương Ông chứng đạo đối với ngoài cửa sủa vài tiếng.
Đi ra.
Diệp Phi mở mịt, đi đâu?
Chứng đạo liếc mắt nhìn trường Diệp Phi một chút.
Ta nói đạo ca, ta cũng không phải sư phụ ta lại nghe không hiểu lời của ngươi nói, ngươi chừng ta làm gì?
Diệp Phi bĩu môi một cái.
Ngay sau đó, chứng đạo liền vỗ ra hắn chân phải trước trên mặt đất viết xuống bốn chữ.
Vương chứng đạo viết xong đối với trên đất mấy chữ kia sủa một tiếng. Dạng như vậy giống như là đang nói chính ngươi nhìn nói xong, nó quay người đi.
Diệp Phi, quốc gặp pháp.
Diệp Phi nhìn chằm chằm trên đất cái kia bốn cái siêu siêu vẹo vẹo chữ, trong mắt đều kém chút chấn kinh trên mặt đất. Hắn đã sớm nghe hắn sư tỷ nói qua chứng đạo biết viết chữ, nhưng hắn vẫn cho là tiểu tam là khoác lác, cho tới hôm nay hắn mới chính thức ý thức được, chứng đạo thế mà thật sẽ viết chữ. Mặc dù Diệp Phi không nhận ra chứng đạo viết mấy cái kia là chữ gì, nhưng hắn dám khẳng định, vậy tuyệt đối không phải chữ như gà bới, đó chính là bên này tu chân giới nhân loại sở dụng chữ. Cho ăn, đạo ca, ngươi cho ta viết chữ cũng vô dụng thôi, ta lại không biết. Diệp Phi vẻ mặt đau khổ nhìn qua chứng đạo kêu lên. Chứng đạo quay đầu lại hướng về phía Diệp Phi liên tục sủa vài tiếng, gâu 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 gâu, trong ánh mắt của nó rõ ràng tràn đầy ghét bỏ, dạng như vậy phảng phất là tại đối với Diệp Phi nói, ngươi mẹ nó chính mình nhìn, đừng phiền lão tử. Bị chó chê, cũng có trách, nó một con chó đều sẽ viết chữ biết chữ, ta mẹ nó còn sẽ không, người ta ghét bỏ ta không nhiều hẳn là sao? Không được, ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm lão sư dạy ta biết chữ. Tìm ai đâu? Đúng rồi, ta có thể đi tìm Lý Nhược Linh nha. Để đó có sẵn lão sư không dùng thì phí, mà lại có cái nữ lão sư xinh đẹp dạy ta nhận thức chữ. Ta học hẳn là cũng mau một chút đi. Chương 313, đi theo chứng đạo học nhận thức chữ, 2, chương 313, đi theo chứng đạo học nhận thức chữ, 2, ân. Ngày mai trời vừa sáng liền đi tìm nàng. Kỳ quái, sư phụ bọn hắn làm gì đi đâu? Diệp Phi trong lúc rảnh rỗi, một người đợi trong nhà cũng nhàm chán, liền tiến vào gian phòng ngồi xuống đi. Sáng hôm nay hắn đang dạy hắn sư phụ cái kia 10 chiêu kiếm quyết thời điểm, chính hắn cũng mới tăng không ít tâm đắc trải nghiệm, hắn ý thức đến, những kiếm này quyết cần luyện nhiều, luyện càng quen thuộc đánh cho càng nhanh, mà lại mỗi đánh một lần đều sẽ đối với kiếm quyết lĩnh ngộ càng sâu một chút, chủ yếu nhất là mỗi luyện một lần, hắn cảm giác trong lòng mình kiếm ý liền sẽ tăng cường một phần. Hắn ý thức đến, luyện tập những kiếm này quyết rõ ràng có thể tăng cường kiếm ý của mình. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng sư phụ hắn bọn hắn hẳn là ra ngoài làm việc, không được bao lâu liền sẽ trở về, kết quả hắn một luyện kiếm quyết liền mê mẩn. Hắn đem hôm trước kế thừa hơn ngàn đạo kiếm quyết từ đầu tới đuôi đùa nghịch một lần, thời gian bất chi bất giác liền đã đến nửa đêm thời gian. Nhưng mà sư phụ hắn bọn hắn nhưng vẫn là chưa có trở về. Bất quá đúng lúc này, Aman từ Linh Ngư Bộ Lao công ty trở về. Từ khi Diệp Phi giúp hắn cha cùng Aman cùng bọn hắn cùng một chỗ mò cá chiến hữu cũ bọn họ thành lập một nhà liên hợp Linh Ngư Bộ Lao công ty sau, Aman mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, vội vàng thu mua linh ngư, cùng phái người cho các đại gia tộc, các đại trên tiểu lâu cửa đưa linh ngư phục vụ. Công ty này kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói căn bản không tính là công ty, bởi vì cổ phần đều là trước kia cùng Diệp Lực Đỉnh, Aman cùng một chỗ mò cá một đám các lao huynh đệ mọi người chia đều. Bất quá chỗ tốt ngay tại ở, hiện tại đã không có người có thể từ giữa đó kiếm lấy bọn hắn đám này vất vả mò cá lao công bọn họ trên lệch giá. Hộ khách đều biết bọn hắn bán linh ngư so lấy trước kia chút tiểu thương bán càng tiện nghi, đều lựa chọn trực tiếp tìm bọn hắn mua sắm. Không có trung gian thương kiếm lời thiếu tiền, lợi nhuận tự nhiên là tăng lên gấp bội. Mà Diệp Phi để Aman cùng Diệp Lực Đỉnh lấy được chỗ tốt chính là, bọn hắn hai huynh đệ không cần lại xuống biển mò cá, bọn hắn phụ trách đem đám lao huynh đệ kia bọn họ sờ lên tới linh ngư dựa theo lớn nhỏ phân loại, chứa đựng, tiêu thụ, cũng sắp xếp người cho hộ khách đưa hàng tới cửa. Đi làm một cái dùng cổ pháp mò cá, lại là hiện đại hóa tiêu thụ đường đi. Ở thế giới này, thật đúng là không có người làm qua mua đồ còn bao đưa hàng tới cửa. Bình thường đều là chính mình định đồ vật, chính mình phái gia đình hoặc người hầu đúng hạn đi lấy. Bất quá, mặc dù Aman hiện tại không cần giống như trước như vậy bước lên nguy hiểm tính mạng xuống biển mò cá, nhưng hắn mỗi ngày vẫn là vô cùng vất vả. Diệp Phi lúc mới bắt đầu nhất liền để hắn cùng cha hắn thường xuyên mời mấy người giúp bọn hắn trợ thủ, có thể Aman cùng Diệp Lực Đỉnh không nỡ xin mời quá nhiều người, cảm thấy không có lời, thế là mỗi ngày đều là bận đến đêm khuya mới về nhà. Trong khoảng thời gian này Diệp Phi một mực đông chạy tây chạy, cơ hồ không chút lấy nhà, hắn cũng không hiểu rõ lắm tình huống, cho tới hôm nay trông thấy Aman muộn như vậy mới trở về. Hắn mới ý thức tới hắn khả năng mới tan tầm, thế là hắn vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Rất thúc, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Ngươi không phải là vừa mới kết thúc công việc đi? Ha ha, Aman cười cười, không phải, trời không có đen liền kết thúc công việc, cùng mấy cái ngư hành minh đệ uống rượu, uống đến hiện tại. Aman là cùng khổ xuất thân, đau lòng tiền, cũng có thể chịu khổ, chính mình không nỡ thường xuyên mời công nhân, chỉ có thể là chính mình vất vả một chút. Bất quá hắn cảm thấy điểm ấy vất vả cũng không có gì, hắn hiện tại qua thời gian so trước kia xuống biển mò cá tốt gấp trăm lần không chỉ, kiếm lời cũng là trước kia rất nhiều lần. Nhưng hắn rất rõ ràng, việc này tuyệt đối không thể để cho Diệp Phi tiểu tử này biết, bằng không hắn cùng Diệp Lực Đỉnh đều được bị mắng. Kỳ thật, hắn sở dĩ như thế tích lũy, cũng không phải là vì mình, bởi vì hắn biết Diệp Phi vì thuyết phục cùng bọn hắn cùng một chỗ mò cá những người kia hợp tác với bọn họ, cùng một chỗ làm như thế một cái đánh bắt công ty, hắn tiền kỳ đầu nhập vào không ít tiền, thậm chí cho mỗi một người đều giao rất nhiều dự chi khoản, hắn phải đem số tiền này mau chóng giúp Diệp Phi kiếm về. Những lao huynh đệ kia là tại lấy được Diệp Phi dự chi khoản, mới nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, từ đó đem cái này liên hợp đánh bắt công ty cho mở. Nếu không, người ta không thấy tiền, căn bản cũng không tin tưởng ngươi có bản lĩnh này, có thể nhận thầu bọn hắn nhiều người như vậy sờ lên tới tất cả linh ngư. Vạn nhất ngươi không có làm mấy ngày đóng cửa, bọn hắn lại đem trước kia thường xuyên hợp tác tiểu thương đắc tội, về sau lại cầm linh ngư đi bán cho bọn hắn, người ta khẳng định phải ép giá tiền của bọn hắn, vậy liền được không bù mất. Ờ, vậy là tốt rồi, nghe thấy Aman vừa nói như vậy, Diệp Phi rốt cuộc kiên tâm. Diệp Phi đi đến Aman bên người, một phát bắt được cánh tay của hắn, "Aman thúc, ngươi qua đây một chút, giúp ta nhận mấy chữ." "A?" Aman trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. "Ngoa tạo, rất thúc, ngươi sẽ không cũng giống như ta, cũng không biết chữ đi." Diệp Phi kinh hô. Hắc hắc, Aman cười khổ một cái, nhận là nhận biết mấy cái, nhưng lớn chừng cái đấu chữ chỉ sợ không nhận được một rõ. Xem trước một chút lại nói. Diệp Phi kéo lấy A-man đi đến trạm vạng tối chứng đạo viết chữ địa phương, chỉ chỉ trên mặt đất cái kia bốn cái siêu siêu mèo mèo chữ, rất thúc, ngươi giúp ta nhìn xem đây là mấy cái gì chữ. A-man bĩu môi một cái này do ai biết, cùng chó bỏ giống như. Diệp Phi, chính là chó bỏ. A-man. Diệp Phi chỉ lúc này đang ở sân nơi hẻo lánh dưới một cây đại thụ nằm sấp ngủ chứng đạo, chính là chứng đạo viết cho ta nhìn. Ta hỏi hắn sư phụ ta bọn hắn đi đâu, chứng đạo liền cho ta viết như thế mấy chữ. A-man một tràng thốt lên, nhìn một chút chứng đạo, lại nhìn một chút trên đất bốn chữ kia, không thể nào. Chứng đạo sắp thành tinh. Nó có thể viết chữ. Cái này sao có thể? Ta sống lớn tuổi như vậy, đến bây giờ còn chưa nghe nói qua chó có thể thành tinh đó a. Vông 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 chứng đạo nằm nhoài dưới cây sủa vài tiếng, đột nhiên cấp tốc vọt tới A-man trước mặt, lại dùng chân phải trước nhanh chóng lay bốn chữ, cũng đối với A-man có chút đắc ý sủa một tiếng, vông dạng như vậy phảng phất là tại rất như bức đối với A-man nói, hiện tại tin tưởng lão tử biết viết chữ. A-man nhìn chằm chằm chứng đạo mới viết mấy chữ, cái cằm đều kém chút chấn kinh. Mặc dù thế giới này các loại dã thú thành tinh rất nhiều, nhưng chó có thể thành tinh hắn thật đúng là chưa từng nghe nói. Lúc này trông thấy chứng đạo quả thật biết viết chữ, hắn làm sao có thể không kinh hãi? Rất thúc, nó đến cùng biết cái gì? Diệp Phi hỏi, ngươi biết không? A-man rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ gặp hắn chỉ chứng đạo ban ngày viết bốn chữ kia, nói, nó biết đây là Thiên Huyền Học Viện. Cái gì? Diệp Phi sững sờ, vội vàng đối chứng đạo nói ra, chứng đạo, sư phụ ta bọn hắn đều đi Thiên Huyền Học Viện. Vâng, chứng đạo kêu một tiếng, cũng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cái mông lố néo lại chậm rãi đi hướng sân nhỏ nơi hẻo lánh cây đại thụ kia phía dưới. Diệp Phi cho mày, bọn hắn đi Thiên Huyền Học Viện làm gì? Không phải còn có Thất Bát Thiên Tài Khứ Học Viện báo đến sao? Diệp Phi không nghĩ ra cũng liền không thèm nghĩ nữa, hắn biết sư phụ hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, thế là hắn vừa chỉ chứng đạo vừa mới viết xuống bốn chữ, rất thúc, mấy chữ này lại là viết cái gì? Căn cứ có thể học nhiều mấy chữ ý nghĩ, hỏi nhiều một câu tổng không sai. Hắc A-man nhìn chằm chằm bốn chữ kia cười cười, đột nhiên, dáng tươi cười cứng đờ, nghiêm mặt nói, A-man ngu xuẩn. Chương 314, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý mới không? Chương 314, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý mới không? Cái gì? Diệp Phi trong nháy mắt nổi giận, rất thúc, ngươi đi nghỉ trước, ta đi trừng trị nó. Tính toán, Tiểu Phi A-man tại sau lưng chào hỏi Diệp Phi, ngươi cùng nó so đo cái gì đó, Tiểu Phi, ngươi đừng xúc động à, con chó này còn không đơn giản à. Tiểu Phi. Diệp Phi cũng không có phản ứng A-man, hắn nổi giận đùng đùng chạy đến chứng đạo trước mặt, nguyên bản chứng đạo là nằm sấp, trông thấy Diệp Phi dạng như vậy giống như có chút kẻ đến không thiện, nó hai đầu chân trước chậm rãi trông đứng lên, do nằm sấp cải thành ngồi xổm ở trên mặt đất, hai đầu chân sau thì là rõ ràng tại bắt đầu tụ lực, rất có một lời không hợp liền thả người nhảy lên nào về phía Diệp Phi tư thế. Nhưng mà, đã thấy Diệp Phi vừa đi đến nó trước mặt, lập tức ngồi xuống sờ lên chứng đạo đầu, hắc hắc, đạo ca, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta tới không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút ngươi sáng sớm ngày mai bữa ăn muốn ăn cái gì. A-man lắc đầu, quay người trở về phòng. Tiểu tử đuối, thật đúng là cho là hắn đi giúp ta tìm chứng đạo chút giận đâu, làm hại lao tử còn khẩn trương một chút. A-man cũng không có chú ý tới chính là, giờ khắc này, chứng đạo tựa hồ cũng nghĩ như vậy. Chứng đạo rất khinh bị liếc mắt nhìn một chút Diệp Phi, nằm xuống tiếp tục ngủ, tiểu tử, dọa cậu ra nhảy một cái. Đạo ca, ngươi sẽ viết rất nhiều chữ sao? Diệp Phi đột nhiên hỏi một câu, nếu không dứt khoát ta nhận ngươi làm lão sư, ngươi dạy ta nhận thức chữ đi. Nguyên bản đã nằm xuống chuẩn bị ngủ chứng đạo đột nhiên mở mắt lần nữa, đã thấy nó lúc này nhìn Diệp Phi ánh mắt muốn bao nhiêu ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Được rồi. Diệp Phi phất phất tay, hay là không cần ngươi dạy, chuyến đi chính ta cũng gánh không nổi người kia. Vạn nhất ngươi cho ta dạy sai chữ gì, quay đầu người khác chê cười ta, hỏi ta ngữ văn có phải hay không giáo viên thể dục dạy, ta thế nào về? Ta nói không phải, là cậu tự dạy. Diệp Phi nói xong, quay người trở về phòng. Ngồi lên giường tiếp tục tu luyện kiếm quyết. Hắn cảm thấy sư phụ hắn hẳn là đi Thiên Huyền Học Viện lại tìm bọn hắn Huyền Thành Phó Viện trưởng mua tình báo đi, đoán chừng sau khi trời sáng liền muốn trở về, dù sao, nếu như hắn là đưa Phong Thanh Giao cùng Đinh Đại Sơn đi báo đến, không có khả năng không mang tới hắn cùng nhau. Nhưng mà, làm cho Diệp Phi không nghĩ tới chính là, hắn một mực tại gian phòng của mình chuyên tâm tu luyện kiếm quyết, đợi trái đợi phải, một mực chờ đến giữa trưa ngày thứ hai, sư phụ hắn bọn hắn còn chưa có trở lại, hắn rốt cục đợi không được. Chủ yếu là bụng có chút đói bụng, hắn quyết định đi ra cửa ăn một chút gì. Một thân một mình tại Thiên La Thành trên đường cái tản bộ nửa ngày, cũng không biết ăn cái gì tốt. Nghĩ đến hôm qua cùng Vương Nhị Cẩu cùng một chỗ tại nhà kia quán rượu ăn cơm, nơi đó thịt vịt nướng làm ăn thật ngon, thế là hắn lại tới ngày hôm qua nhà quán rượu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới đi vào quán rượu, trưởng quý tiểu lão đầu vừa nhìn thấy Diệp Phi, hắn lập tức một mặt kích động vọt tới Diệp Phi trước mặt, vẻ mặt cầu xin nói ra, "Diệp công tử, ngươi có thể tính tới. Coi như ta van xin ngài nhanh lên hỗ trợ đem tiền cơm giao một chút, đem ngươi sư đệ mang về đi." "Cái gì?" Diệp Phi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, "Trưởng quý, mấy cái ý tứ? Sư đệ ta tại các ngươi chỗ này, còn không phải sao?" Trưởng quý dạng như vậy đều giống như nhanh khóc, "Hôm qua ngươi cùng ngươi sư phụ lúc ăn cơm, không phải có cái đại hán dâu quay nón tới qua, ta nghe thấy hắn bảo ngươi sư mình, đó là ngươi sư đệ đi." "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Hắn là sư đệ ta, thế nào?" Mồ hôi trưởng quý thở dài một tiếng, "Hôm qua ngươi đi đằng sau, không đầy một lát sư phụ ngươi vứt xuống hắn cũng đi trước, hắn lúc gần đi còn gói 10 trên đàn các loại trăm năm hoa điều, nói là để cho ngươi sư đệ tính tiền. Kết quả, chờ ngươi sư đệ sau khi ăn cơm xong ta tìm hắn tính tiền, hắn liền bắt đầu cùng chúng ta điên cuồng trả giá. Cái này không, cho tới bây giờ hắn còn tại hậu viện cùng ta một cái tiểu nhị trả giá đâu.
A,
Diệp Phi lập tức mắt trợn tròn, ta, sư đệ ta còn tại các ngươi trong tiệm trả giá.
Mẹ nó, chiều hôm qua chặt tới buổi trưa hôm nay.
Bất quá, cái này mẹ nó giống như cũng là hắn có thể làm đến đi ra sự tình.
Mẹ nó, còn tưởng rằng hắn cũng cùng sư phụ đi.
Không nghĩ tới cái này gia súc còn ở lại chỗ này mà cùng người trả giá đâu.
Đúng vậy thôi, trưởng quỹ vẻ mặt đưa làm nói, Diệp công tử, các ngươi Diệp gia là gia đình giàu có, mà lại hôm qua ta nghe nói gia người đã lên làm Diệp gia tộc trưởng mới, nói thật, chúng ta là thật không thể trêu vào các ngươi Diệp gia, nhưng chúng ta cái này quán rượu nhỏ làm chính là tiểu bản sinh ý, chúng ta cũng là thật đền không nổi à, ngài cũng đừng khó xử chúng ta được không? Ngày hôm qua bút tiền cơm nếu là hôm nay buổi chiều ta còn lấy không đến tay, ta liền bị chúng ta đông ra cuốn gói, mà lại ngày hôm qua bữa cơm tiền thưởng, còn phải toàn bộ tính tới trên đầu ta nha, lão hủ trên có già dưới có trẻ, thật dán không nổi à.
Ta mẹ nó Diệp Phi tức giận đến cắn răng, mang ta nhìn một cái hắn đi.
Ngài xin mời, trưởng quỹ lập tức phía trước dẫn đường.
Xuyên qua quán rượu hậu phương một đầu cái hẻm nhỏ, qua một cánh cửa, xuất hiện một tiểu biệt tử. Đã thấy Đinh Đại Sơn ngồi tại một tấm trên bàn đá, chống đỡ cái cằm, ngáp một cái, nhiều nhất 167, đây đã là ta có thể ra đến mức cực hạn.
Bên cạnh, một cái sưng mặt sưng mũi tiểu nhị một mặt khó xử, lớn, đại ca, cái này thật không được nha, sư phụ ta nói, ít nhất cũng phải 207, cho dù dạng này, sư phụ ta chính mình cũng còn muốn dán 100 linh thạch đâu.
Tiệm này không phải sư phụ ta, là chúng ta đông ra, sư phụ ta cũng chỉ là cái làm công, ngài cũng đừng khó xử chúng ta.
Hú hồ, hôm qua các ngươi tiêu phí chủ yếu đều là trần niên hoa điêu, những cái kia hoa điêu đều là trên 100 năm phần, bên trong tăng thêm đa trọng quý báo linh dược, chi phí thật rất cao.
Ngài có thể đi hỏi thăm một chút, tiệm chúng ta từ trước tới giờ không lấn khách, từ trước tới giờ không giao giá trên trời, ngài dạng này chúng ta thật không có cách nào làm ăn.
Các ngươi gạt người.
Liền các ngươi, còn từ trước tới giờ không lấn khách.
Đinh Đại Sơn khinh bị nói, các ngươi đừng tưởng rằng lao tử từng không ra, các ngươi cái kia hoa điêu căn bản cũng không đủ 100 năm, nhiều nhất 50 năm, thế mà còn dám bán 2 thập bát khối linh thạch một vò, liền cái kia 50 năm phần hoa điêu, cho ăn bể bụng cũng liền giá trị 10 khối linh thạch một vò.
Ha ha, ta có thể ra đến 167, đã rất cho các ngươi mặt mũi.
Nếu không phải là các ngươi 5-6 cái tiểu nhị cùng ta xa luân chiến, đem ta khiến cho hiện tại cũng có chút buồn ngủ, ta cho ngươi tối đa là bọn họ 150.
Đinh Đại Sơn, ngươi mẹ nó thật đúng là một nhân tài a.
Diệp Phi đứng tại cửa ra vào nghe hai câu, thật sự là nghe không nổi nữa.
Sư Minh.
Đinh Đại Sơn một mặt ngạc nhiên nhìn về phía từ cửa sân đi tới Diệp Phi, "Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi từ hôm qua giữa trưa cùng người một mực chặt tới hiện tại."
Diệp Phi một mặt sùng bái nhìn qua Đinh Đại Sơn, dòng dã chặt một ngày một đêm.
"Giống giống.
Sư Minh, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không?"
Đinh Đại Sơn một mặt đắc ý cười nói, "Đám cháu trai này, thế mà không biết sống chết dám cùng ta trả giá, ta chặt không chết bọn hắn."
Diệp Phi nhìn một chút cái kia sưng mặt sưng mũi tiểu nhị, lúc này mới đối Đinh Đại Sơn nói ra, "Ngươi ăn cơm không trả tiền, còn đánh người?"
"Sư Minh, ngươi là không nhìn thấy, bọn hắn hôm qua 5-6 đại hán đánh một mình ta."
Đinh Đại Sơn một mặt dáng vẻ bị khuất.
"Sau đó thì sao?"
Diệp Phi hỏi.
"Đinh Đại Sơn, đánh ta mấy cái kia hôm qua tất cả đều đưa đi nhìn làng trùng, cái này hẳn là bị thương nhẹ nhất, buổi sáng hôm nay mới trở về."
Diệp Phi một mặt đồng tình nhìn một chút cái kia sưng mặt sưng mũi tiểu nhị, "Các ngươi cũng là lá gan thật to lớn, đây chính là cái tại yêu vực dám cùng một đám huyền gia yêu thú té ngã xuất sinh, hắn so với cái kia yêu thú còn da dày thịt béo, các ngươi ngay cả hắn cũng dám đánh."
Tiểu nhị nuốt khô một chút nước bọt, "Hôm qua biết không ngờ."